Chương 127, Lôi đỉnh công kích. Phương Lộc nhìn cái kia tỏa ra kinh người gợn sóng khổng lồ lồng ánh sáng màu xanh lam, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, da rẻ bên trên nổi lên từng cơn đớn lạnh, một loại cực đoan nguy hiểm gợn sóng, bản năng dâng lên trong lòng. Ầm. Khổng lồ lồng ánh sáng màu xanh lam chưa rơi xuống đất, cái kia mảnh mặt đất đã là trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Phương Lộc ngẩng đầu, trong mắt bên trong phản chiếu cái kia to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam, khuôn mặt của hắn cũng là vào thời khắc này trở nên cực kỳ dữ tợn, vặn vẹo cực điểm. Này một chiêu, sát thực kinh người. Có điều, muốn hắn Phương Lộc chịu thua, cũng không dễ như vậy. Phương Lộc trong mắt, hàn mang phun trào, hai tay hắn nắm chặt, cũng là trực tiếp một bước bước ra, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy được cái kia lượn lờ giữa không trung hỏa hồng mạch lực tỏa ra cùng nhiệt khí, như dung nham giống như dâng trào mà đến, máu tanh tràn ngập, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn dấu tay huyết sắc, bay về cái kia khổng lồ lồng ánh sáng màu xanh lam nộ đập mà đi. Ầm ầm, sóng máu dâng trào, huyết thủ lớn hóa thành một đạo màu máu lưu quang, gào thét mà tới, liền không khí đều là bị đè nát mở ra, trực tiếp là cùng cái kia khổng lồ lồng ánh sáng mạnh mẽ địa hám cùng nhau. Ầm. Cơn bạo vô cùng sức mạnh ở cái kia giữa không trung hóa thành sóng trùng kích bao phủ ra, từng đạo sức mạnh khổng lồ gợn sóng tùy theo khuyết tán ra, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra. Nhưng mà ở vào trong công kích tâm hai bóng người, nhưng lại như tượng đá bình thường nguy nhưng bất động. Loại kia cùng bạo kinh người xung kích, phản phất không có đối với bọn họ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Phía chân trời trên, loại kia kinh người gợn sóng chậm rãi tiêu tan. Một trận gió nhẹ thổi bù xù mà qua, cuốn lên mặt đất đá bụi, trôi nổi mà qua. Giữa trường hai bóng người, đối diện lẫn nhau, lam đồng cùng huyết trong con người, lạnh lẽo sát ý đột nhiên sẽ qua. Ầm. Hai người thân ảnh hầu như là ở cùng thời khắc đó chuyển động, phản phất hai tia sáng ảnh giống như vậy, bay về lẫn nhau xông ra ngoài. Sau đó ở cái kia bầu trời, lần thứ hai như thiên thạch giống như trùng đụng vào nhau. Lam quang cùng với huyết quang phóng lên trời, từng người chiếm cứ nửa bên phía chân trời. Hai bóng người, nhưng là ở cái kia lam quang huyết quang giao tiếp chi điểm, quyền trưởng gào thét, mang theo có thể lay động sơn nhạc sức mạnh kinh người, đánh tung không thôi. Hai bóng người đan sen mà qua, tàn ảnh hiện lên, trầm thấp quyền cước va chạm tiếng, còn như sơn nhạc va chạm, mang đến cực kỳ trầm trọng sức mạnh cảm giác. Hai người càng là vào thời khắc này đều là lựa chọn nhất là hung ác gần người vật lộn. Giang Xuyên chặt chẽ tập trung cái kia hai đạo có chút bóng người mơ hồ, không nhịn được địa nuốt ngụm nước miếng, một sức mạnh cuồng bạo, không ngừng nổ vang, như đồng báo tắp giống như vậy, không ngừng từ song phương trong cơ thể bao phủ đi ra, sau đó mạnh mẽ va chạm. Bóng người lần lượt đan sen dây dưa, một xung kích, dập dờn mà ra, vỡ tan đại địa, đánh nổ không khí. Ầm. Hai bóng người lần thứ hai đan sen, quyền trảo mạnh mẽ găng chống đỡ cùng nhau, hai người tiếp xúc mặt đất đều là trong nháy mắt đổ nát lại đi, hai người đều là chạm mặt đất, bay ngược ra hơn 10 trượng. Ở mặt đất kia trên, lưu lại hai đạo thật dài đủ ngân. Phương Lộc ánh mắt âm trầm cực kỳ, trên người không ngừng có máu tươi theo vết thương chảy xuôi hạ xuống, đem vùng đất kia đều là nhuộm đẫm màu đỏ tươi vô cùng. Trái lại Quan Chi, vệ thần cả người tuy rằng cũng là che kín đỏ tươi vết máu, nhưng là không có quá mức giữ tận vết thương. Ngươi cho rằng dựa vào ở đây, liền có thể thắng ta? Nói chuyện biển vông. Phương Lộc dùng tay chà chà khỏe miệng vết máu, trong mắt sát ý càng sâu, như thủy triều phun trào, chợt đột nhiên quát tầm lên tiếng, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Ầm. Thao thiên giống như hỏa hồng ánh sáng. Lần thứ hai điên cuồng bao phủ, chỉ thấy được từng đạo to lớn hỏa hồng của sáng, đột nhiên tự phía kia Lộc trong cơ thể lần thứ hai dâng lên mà ra, loại kia sền sệt hỏa hồng bẻ, như máu tươi, mà Phương Lộc sắc mặt cũng là vào thời khắc này trở nên càng trắng xám. Trong thiên địa mùi máu tanh, phản phất là vào lúc này trở nên càng nồng nặc. Huyền Viêm quyết huyết quang trảm. Cái kia từng đạo còn như ngọn lửa cổ sáng cùng Phương Lộc bộ phận tinh huyết dung hợp được, càng là hóa thành một đạo ước chừng 10 trượng khổng lồ máu tươi cự kiếm, cái kia bên trên cự kiếm, tỏa ra cực sự khủng bố nhiệt độ cao, mà mặt ngoài bên trên máu tươi như suối chảy giống như cồn cồn chảy xuôi mà xuống. Xèo. Cái kia phảng phất hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành cự kiếm, có vẻ vặn vẹo bất định, lộ ra một luồng cực kỳ quỷ dị âm u gợn sóng. Dưới một chốc, to lớn huyết kiếm bá một tiếng, càng là biến mất không còn tăm hơi mà đi. Không bầu trời xa xăm, vệ thần phía sau, không gian đột nhiên nổ tung, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm như ảnh tử bình thường đột ra, không có mang theo chút nào gợn sóng, trực tiếp là quay về vệ thần thiên linh cái lặng yên chém xuống. Bù. Nhưng mà, sẽ ở đó huyết kiếm sắp chém trúng vệ thần trong nháy mắt, một con khổng lồ cực điểm bàn tay lớn màu xanh lam chính là tham không mà đến. Một cái liền đem cái kia khổng lồ huyết kiếm nắm ở trong tay. Huyền băng quyết băng thần trưởng. Lầm bầm âm thanh, ở vệ thần trong lòng băng lên, chợt con mắt của hắn đột nhiên trở nên ác liệt vô cùng, băng bàn tay lớn màu xanh lam mặt ngoài, càng là nổi lên một tầng yêu dị mông lung tử quang. Cho ta bạo. Xì xì. Cự trưởng nắm lấy khổng lồ huyết kiếm, đột nhiên nắm chặt, cái kia huyết kiếm trong nháy mắt nổ tung ra, máu tươi phun ra, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Xì xì. Phương Lộc một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, thân hình lảo đảo, kinh sợ nhìn lăng không lẳng lặng đứng thẳng đạo kia thon dài bóng người, đầy mắt không thể tin tưởng. Vừa nay huyết kiếm chính là hắn dùng chính mình tinh huyết ngưng tụ huyền viêm cầu chất chứa hùng hồn mạch lực biến ảo mà thành, độ cứng rắn, thậm chí ngay cả luân mạch cảnh sơ kỳ cường giả cũng không thể đem bóp nát. Trước mắt tên khốn kiếp này, dĩ nhiên dựa vào huyền băng quyết, mượn huyền băng cầu sức mạnh đem phá giải. Vệ thần trong tròng mắt có lãnh đạm lạnh như băng vẻ đang cột trào, hắn nhìn phía Phương Lộc, như vậy ánh mắt liền như nhìn xuống run rế. Tiếp đó, ngươi nên bị nâng cao. Làm đạo kia tràn ngập vô tận sát ý ở vùng thế giới kia trong lúc đó vang vọng thì sấm sét vang vọng, quang ảnh hiện lên, vệ thần toàn bộ thân hình đều là hóa thành một đạo nhanh như tia chớp. Xé rách không gian, chạy về phía vậy có chút kinh ngạc đến ngây người Phương Lộc. Muốn để ta chịu thua, mơ háo. Phương Lộc ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn hùng hổ dọa người vệ thần, cũng là không nhịn được địa gầm hét lên. Cái kia trong mắt sát ý trong nháy mắt dâng trào lên, sau đó không có do dự chút nào, song trưởng đánh ra. Cút ngay cho ta. Phương Lộc trong mắt giữ tợn càng nồng nặng, hắn uy nghiêm đáng sợ cười nhẹ bên trong, song quyền nổ ra, chỉ thấy được ở tại nắm đấm mặt ngoài, phảng phất là có sền sệt huyết quang lan tràn, mơ hồ làm như hình thành một đạo vết máu. Cái kia vết máu bên trong tràn ngập quần quần tinh lực. Huyền Viêm quyết huyết thần ấn. Ầm. Màu đỏ tươi đến như đỏ tươi cột máu bình thường quyền phong, mang theo quần quần tinh lực cùng nhiệt độ cao, xé rách không khí, sau đó ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp là tản nhẫn mà quay về vệ thần đánh tới. Màu đỏ tươi vết máu đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt chính là đạt đến như to lớn như núi cao. Lên kết thúc, tiểu rắc rưởi. Phương Lộc ánh mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt trên vẻ mặt dữ tợn mà hung tàn. Huyết quang ở trong mắt vệ thần cấp tốc phóng to, người sau khóe miệng cũng là có một vệt lạnh lẽo phản bỏ ra ngoài. Sau đó Phương Lộc chính là nhìn thấy, vệ thần trong mắt làm như có băng hào quang màu xanh lam đang điên cuồng mà gấp gáp địa lập lòe, thậm chí ở tại mặt ngoài thân thể có từng đạo lam sắc quang hồ, phản phất tận chứa bị diệt mùi vị giống như vậy, không ngừng tiềm nảy ra. Chương 128, quyết thắng ầm ầm. Tiếng sấm đột ngột vang vọng ở vùng thế giới này. Vệ thần quanh thân, lam sắc quang hồ trong nháy mắt tăng bật lên. Từng đạo màu băng lam quang văn cấp tốc hiện lên, quỷ dị mà quấn quanh ở vệ thần thân thể bên trên. Mà vệ thần hai con mắt vào lúc này có vẻ càng thâm thúy hơn, hiện ra một loại quỷ dị thâm lam vẻ, như đồng hồ đen giống như vậy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Cùng lúc đó, vệ thần thân thể phảng phất đều là bành trướng một vòng, áo bị triệt để căng nứt ra, cả người tỏa ra một vệt nồng nặc cường hãn khí tức. Giờ khắc này vệ thần như đồng chiến thần giống như, không có gì lo sợ. Lôi Long trưởng, vệ thần quẹt miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, hắn năm ngón tay duỗi ra, không có do dự chút nào, lam sắc quang hồ ở tại trên đầu ngón tay nảy lên, sau đó điên cuồng ngưng tụ, như là ở vệ thần lòng bàn tay bên dưới hình thành một đạo huyền ảo long hình đồ văn. Ầm. Vệ thần một trưởng vỗ ra, một cái lam sắc cự long trực tiếp từ vệ thần trong lòng bàn tay thoát ra, sau đó đón gió căng phồng lên, chính là trực tiếp ở Phương Lộc cái kia kinh hãi trong ánh mắt, tàn nhẫn mà đánh vào cái kia ngưng tụ người sau gần như tất cả sức mạnh huyết thần đi lại. Dưới một chốc, băng lam cự long cùng to lớn huyết quyền, xé rách không khí, mang theo cùng bạo vô cùng gợn sóng, đồng nhiên đụng nhau. Ầm. Cự tiếng vang triệt, cái kia dưới đáy đại địa đều là run rẩy kịch liệt một hồi, cái kia mảnh mặt đất trực tiếp đổ nát xuống một tầng. Băng lam cự long cùng với máu đỏ tươi lãng, ở cái kia trung gian khu vực điên cuồng bao phủ ra, lẫn nhau ăn mòn, nỗ lực đem đối phương cho mất đi. Vệ thần cùng Phương Lộc hai người cũng là thân hình run lên, bàn chân gấp đạp hư không, mỗi một lần đập dưới, lòng bàn chân bên dưới đều sẽ có một luồng mạnh mẽ song khí bạo lực ra, trực tiếp khiến cho phía dưới mặt đất từng tầng địa hóa thành một phấn. Phía dưới cứng rắn nham thạch vào lúc này còn như là đậu hũ, vỡ vụn mà mở. Lam quang lượn lờ cự bàn tay to, cùng cái kia máu tươi tràn ngập quyền ấn, giang có ở giữa không trung, trưởng quyền chu vi, tản mát đi ra khủng bố cực điểm gợn sóng, đem vùng không gian kia đều là chấn động đến mức hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Phương Lộc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, huyết thần ấn cùng với găng chống đỡ thời điểm, lượn lờ ở tại quyền trên tinh lực đều là bị đánh tan một chút. Cái kia lam quang bên trong, ẩn chứa một loại tương đối đáng sợ lạnh lẽo sức mạnh, quần quần không ngừng ăn mòn tinh lực. Cút ngay cho ta! Phương Lộc lớn tiếng quát lên, chỉ thấy được toàn bộ sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, mà quần quần tinh lực không ngừng từ trong cơ thể trào ra, cặp kia cánh tay giờ khắc này liền như máu tươi ngưng tụ mà thành giống như vậy, màu đỏ tươi mà chói mắt, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Vệ thần cái kia trong con ngươi màu đen, giờ khắc này cũng là có chút trở nên màu đỏ tươi lên, phản phất là chịu đến Phương Lộc cảm hóa giống như vậy, một loại hủy diệt giống như gợn sóng, lặng yên nhộn nhạo lên. Ầm ầm ầm. Vệ thần trong cơ thể tựa hồ có lôi minh vang vọng rung động, ánh mắt thâm lam mà bình tĩnh, cảm giác kia liền như đồng sắp thức tỉnh viễn cổ hung thú giống như vậy, ở Phương Lộc hơi cảm ngạc nhiên thì, song trưởng lần thứ hai đánh ra. Lan chính là người mới đúng. Qua đồng tiếng, ở vùng chân trời này vang vọng ra, sau đó vệ thần trưởng phong, chính là mang theo cồn cồn làm sắc mạnh lực, lấy một loại không thể chống đối tư thái, tàn nhẫn mà đánh vào Phương Lộc cái kia bao trùm huyết giáp năm đấm bên trên. Ở tiếp xúc trong nháy mắt đó, Phương Lộc sắc rốt cục kịch biến lên, một vệt ngơ ngác, lấy một loại tốc độ kinh người leo lên khuôn mặt. Bởi vì Phương Lộc có thể rõ ràng cảm giác được, một luồng như lũ quét sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt dọc theo quả đấm của chính mình chuốt xuống mà tới. Ở loại kia tuyệt đối hung hăng sức mạnh chen ép xuống, hắn nồng nặc kia huyết quang mạch lực, trong khoảnh khắc chính là thua trận. Đáng chết, làm sao có khả năng? Phương Lộc trong lòng ngơ ngác lên tiếng, không kịp cân nhắc vì sao trong chớp mắt vệ thần sức mạnh sẽ trở nên kinh người như vậy, mắt mang lấp lóe, bàn chân đạp xuống, thân hình liền muốn chợt lui mà đi. Có điều, vệ thần nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Lộc nhất cử nhất động, như thế nào sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội, như Phương Lộc khó giải quyết như vậy đối thủ khó dây dưa, vẫn là giải quyết đi cho thỏa đáng, đỡ phải sau đó phiền phức. Ầm. Vì lẽ đó vệ thần ở Phương Lộc thân hình chợt lui trong nháy mắt, cái kia cỗ sức mạnh bằng bạc đã là không chút lưu tình địa chút xuống lại đi. Đùng. Tùy theo vệ thần đột nhiên tăng vọt khí thế, trên bầu trời băng lam ánh sáng lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người căng phồng lên đến, mà cái kia huyết quang mạch lực nhưng là vào lúc này bị hết mức địa áp chế đi. Tùy theo vệ thần song trưởng đánh ra, huyết lệ lam quang còn như sóng biển bình thường dâng trào mà ra. Giang giác. Một tiếng trong suốt tiếng vang, Phương Lộc hai tay nhất thời bặn bẹo một hồi, sau đó liền vô lực buông xuống. Vành. Phương Lộc toàn bộ cánh tay phải trung quy không chống đỡ được cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ công kích, triệt để vỡ tan, một cái chen lẫn phá nát nội tạng máu tươi phun mạnh mà ra. Ma hậu thân thể run lên, hóa thành một đạo màu máu quang ảnh, cũng bắn ra ngoài, cuối cùng ở mặt đất kia trên trà ra một đạo dài mấy chục trượng sâu sắc dấu vết. Mà cái kia tỏa ra cực nóng khí tức thao thiên huyết quang, cũng là từng điểm một biến mất tàn đi. Ở cái kia trên bầu trời, vệ thần vẫn duy trì song trưởng đánh ra tư thái. Ở hắn chính trước phía dưới, trên mặt đất nhưng là bị xé rách ra một đạo dữ tợn như cự mãng giống như vết nước, mà ở cái kia vết nước phần cuối, nhưng là có một cả người dính đầy vết máu chật vật bóng người. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên, nội tâm đều là bị một luồng nồng đậm chấn động tràn ngập, hai người đều là vi há hốc mồm. Lúc trước vệ thần song trưởng đem Phương Lộc bắn cho phi tình cảnh đó, thực sự là quá có thị giác xung kích tính. Vệ thần dựa vào rất nhiều thủ đoạn, dĩ nhiên đem luân mạch sơ kỳ Phương Lộc áp chế gắt gao. Trong yên tĩnh, Tiêm Hải, Giang Xuyên ánh mắt của hai người cũng là chuyển hướng mặt khác một chỗ, nơi đó mặt đất triệt để đổ nát, ở cái kia cự trong hầm, có một bóng người lảo đảo đứng thẳng lên. Đạo kia chật vật bóng người hiển nhiên chính là lúc trước Phương Lộc, chỉ có điều lúc này người sau, cả người đều là máu tươi, hai tay vô lực rủ xuống đến, phản phất liền cốt hải đều là bị lúc trước vệ thần công kích bắn cho nát. Hiển nhiên, lúc trước vệ thần cái kia gần như một đòn chí mạng, cho hắn tạo thành tương đương trùng thương tích, thậm chí ngay cả trước ngực ngọc vỡ phù đều là có chút nóng lên dấu hiệu. Chết tiệt. Phương Lộc cũng là khó có thể tin đang nhìn mình cái kia vô lực buông xuống hai tay, trong mắt cũng là có nồng đậm vẻ kiêng dè nổi lên. Hiện tại nên đổi tiền mặt, thực hiện ta lời hứa. Làm vệ thần cái kia thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở vùng thế giới này thì khiến cho rảnh rỗi khí phảng phất đều là đọc lại mấy mắt. Vệ thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Lộc, lúc này người sau trong mắt cũng không còn lúc trước ương ngạnh, trái lại bị một luồng vẻ sợ hãi thay thế. Ngươi trung quy là bại tướng dưới tay ta, bất kể là trước đây, hiện tại, vẫn là tương lai, cái này thiết bong bong sự thực ngươi vĩnh viễn thay đổi không được. Nghe được vệ thần lời ấy, phía kia Lộc khuôn mặt nhất thời liền trở nên vặn vẹo lên, trong mắt có bạo nộ màu đỏ tươi ánh sáng đang cuộn trào. Ta làm thì ngươi, khốn nạn! Phương Lộc hai chân đặt xuống, mà lướt về đằng sau chí ác long thương trước, hai chân kẹp lấy màu máu thân thương, sau đó càng là lần thứ hai hướng về vệ thần phương hướng lướt ầm ra, một điểm sắc bén màu máu hàn mang, nhắm thẳng vào vệ thần nhất hậu. Rào. Giờ khắc này một màn, khiến cho đến phía dưới Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người đều là hơi nhướng mày. Vệ thần mặt không hề cảm xúc, ánh mắt không có một chút nào sóng lớn, bình tĩnh mà nhìn cái kia nổi giận đùng đùng, hướng về phương hướng của chính mình bạo lực mà đến Phương Lộc. Bị trọng thương Phương Lộc, giờ khắc này tốc độ chậm kinh người, lúc này, hắn đã không thể khiến cho vệ thần cảm thấy hoảng sợ. Bạch. Vệ thần khỏe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo âm trầm độ cong, thân hình lấp lóe, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Phương Lộc con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được phía sau có một đạo gấp gáp địa xé gió tiếng. Đây chính là ngươi tự tìm, muốn trách thì trách ngươi tự cho là đi. Làm hai người gần trong gang tấc thì, vệ thần cái kia tuấn giật bằng trên, có một vệt lưỡi dao giống như lạnh lẽo hiện lên, khóe môi của hắn cũng là có lạnh lẽo âm trầm độ cong nhấc lên đến, hiển nhiên đối với cái này tầng năm lần bảy lượt châm đối với mình cùng mình chủng tộc gia hỏa động chân chính sát tâm. Cảm thụ vệ thần trong lời nói nồng nặc sát ý, Phương Lộc đột nhiên tỉnh lại, trong mắt nhất thời có vẻ kinh hoàng sẽ qua. Xem vệ thần cái kia phó xâm tàn nhẫn hở hững dáng dấp, người sau hiển nhiên không thể dễ dàng buông tha chính mình. Chương 129, ác long cứu chủ chết tiệt. Phương Lộc trong lòng hàn ý phun trào lên, có điều còn không đợi hắn tức giận mắng lên tiếng, hắn chính là nhìn thấy vệ thần cái kia thế dường như xét đánh một trường, đã là như chớp giật địa rơi vào hắn ngực. Loại kia ác liệt thế tiến công, không có lưu tình chút nào, hung ác vô cùng. Ngươi dám giết ta, ông nội ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Lộc lớn tiếng rít gào, ánh mắt nhưng tràn đầy hoảng sợ. Vệ thần nghe vậy, khoe miệng liên lụy ra một vệt châm chọc độ cong, trong mắt hàn mang càng sâu, trường ấn không chút lưu tình địa khắc ở Phương Lộc trên lồng ngực. Hầu như trong cùng một lúc, vệ thần cái tay còn lại, song chỉ đột nhiên biến thành màu tím đậm, thẳng tắp như đoạn thường, lặng yên không một tiếng động địa đâm ra. Xì xì. Phương Lộc toàn bộ lồng ngực đều là bị vệ thần cái kia hung ác cực kỳ một trường cho miễn cưỡng nổ đến sụp lún xuống dưới, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra, máu tươi bên trong chen lẫn phá nát nội tạng. Phương Lộc thân hình run lên, trong tay ác long thương cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đóng ở lại mới trên nham thạch diện, gấp gáp rung động, phát sinh ong ong tiếng vang. Xẹt xẹt. Mà ngay ở Phương Lộc trong tay ác long thương bị đánh bay ra ngoài đồng thời, vệ thần đầu ngón tay cũng là như sắc bén lưỡi dao sắc, lấy sét đánh không bưng thai tư thế, ở Phương Lộc bảng bên trên lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Tấn máu đỏ tươi trong nháy mắt theo Phương Lộc bảng bắn mạnh mà ra, khiến cho đến người sau vốn là có chút vặn vẹo bảng, giờ khắc này có vẻ càng thêm dữ tợn của bố. Mà càng làm cho Phương Lộc kinh sợ chính là, khuôn mặt vết máu bên trong càng là có tử khí bay động, không ngừng hướng về trong máu thịt của chính mình ăn mòn, phảng phất có thể đông lại huyết đủ. Đây là Phương Lộc giờ khắc này rốt cục tỉnh ngộ lại, đầy mặt kinh sợ, hốt hoảng lùi hướng về phía Vương, ánh mắt cảnh giác nhìn vệ thần phương hướng, chỉ thấy được người sau khuôn mặt bên trên vẫn che kín lạnh lẽo khí tức sơ sát. Vệ thần ánh mắt lãnh đạm nhìn Phương Lộc, như vậy thần thái rất có một phen ý trào phúng. Phương Lộc nhìn chằm chằm vệ thần, thân thể run rẩy, cả người khí thế cũng là hề bại tới cực điểm. Chỉ là cái kia nhìn về phía vệ thần ánh mắt, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, còn có cực kỳ hoán động. Hắn không cam lòng. Ngày sau ta nhất định phải đem hôm nay sỉ nhục ngàn vạn lần trả lại của ngươi. Vệ thần bầm chán nhíu nhíu, chợt khoe miệng kinh hất, lạnh lùng nói, e sợ, ngươi đúng là không có cơ hội này. Phương Lộc nghe vậy, cái kia đầy dây hung lệ trong mắt, vào lúc này cũng là có vẻ kinh hoàng trào ra, giờ khác này vệ thần, để hắn cảm giác được một loại nồng nặc tử vong giống như uy hiếp. Loại này uy hiếp trực tiếp khiến cho hắn nguyên bản trắng bệnh sắc mặt biến đến càng trắng bệnh, lúc trước loại kia tung bay thần thái triệt triệt để biến mất, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ ảm đạm. Có điều, muốn phải bắt được ta Phương Lộc, cũng không dễ như vậy. A. Nương theo một tiếng giống to vang vọng phía chân trời, chính là thấy rõ Phương Lộc phía sau lưng trung gian chính đang chậm rãi nứt ra một cái lỗ khích, sau đó từ trong khe hở kia từ từ mở rộng ra hai mảnh máu thịt be bét cánh. Đợi đến cái kia máu thịt be bét cánh thành hình sau khi, Phương Lộc nhìn xa xa vệ thần, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, hai cánh chấn động, thân hình chính là biến mất không còn tăm hơi. Chạy được không? Vừa dứt lời, vệ thần lòng bàn chân tiếng vượng hót vang vọng mà lên, thân hình cũng là đột nhiên biến mất mà đi. Đùng. Phía chân trời trên một đạo bóng người màu đỏ ngòm như bị đánh bay cục đá giống như vậy, chật vật bắn ngược mà ra, nương theo tiếng ầm ầm hưởng, trực tiếp bị khảm nạm ở trong vách đá. Bù bù. Phương Lộc chật vật miệng lớn thở hổn hển, toàn bộ khuôn mặt không có chút hồng hào, dị thường trắng bệnh. Có thể Phương Lộc cũng không phải cổ hủ người, giờ khắc này hắn cũng không kịp nhớ mặt mũi mất rồi, còn có thể lại tìm trở về, nếu như mạng nhỏ mất rồi, cái kia tất cả liền đều không còn. Nghĩ đến đây, Phương Lộc chính là lần thứ hai chấn sau khi đứng dậy cái kia một đôi huyết dực, đem vách đá đập vỡ tan, thân hình lần thứ hai bạo lược trên giữa không trung. Hắn đối với mình có tự tin, chỉ cần hắn còn sống sót, một ngày nào đó, hắn sẽ làm vệ thần hối hận không kịp. Có điều, làm Phương Lộc mới vừa lược đến giữa không trung, vệ thần cái kia quỷ mị bóng người đã là lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn. Người sau ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Lộc, không có do dự chút nào, song chỉ cũng cúc, như ác liệt mũi kiếm, trong cơ thể bàng bạc mạch lực không hề bảo lưu bộc phát ra, cuối cùng chỉ phong như một tia cầu đồng, nhanh như tia chớp địa đâm vào Phương Lộc phía bên phải cánh tay bên trên. Xì xì. Chỉ phong trực tiếp là xuyên thủng Phương Lộc cánh tay, xương máu phun tung tóe, Phương Lộc thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Vệ thần ánh mắt bất biến, trực tiếp là ở Phương Lộc ngơ ngác trong ánh mắt, một bước đổi tới, lần thứ hai song chỉ dò ra, sát cơ dày đặc. Xẹt xẹt. Bên trái cánh tay cũng là bị vệ thần miễn cưỡng địa dùng song chỉ cho đâm thủng. Thê thảm tuyệt vọng tiếng thét chói tai, nhất thời vang vọng toàn bộ phía chân trời. Mà ngay ở Phương Lộc thê thảm gào lên đau đớn tiếng vang triệt trong mắt, quanh người hắn cũng là hiện ra bóng ánh hào quang màu vàng, hiển nhiên, Phương Lộc trên người ngọc vỡ phù đã vỡ tan, người sau sắp nằm ở bị đào thải bên dưới. Vệ thần nhưng là mặt không hề cảm xúc, cũng không có bởi vì biến cố này làm cho tốc độ xuất thủ mà có chút dừng lại, mượn cơ hội lần thứ hai lướt ra khỏi, sau đó song quyền tàn nhẫn mà vỗ vào Phương Lộc mắt cá chân bên trên. Giang giác, cùng manh sức mạnh, đủ để đem đủ cốt đánh nứt ra đến. Đùng. Cả người đầm địa máu tươi Phương Lộc trực tiếp bị tạp đến trên mặt đất, cái kia từ phần lưng mọc ra huyết dược cũng là héo rút lên, co lại thành hai cái đỏ như máu đông thịt, nhìn qua làm người buồn nôn. Vệ thần, ngươi chờ ta, ta xin thể, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Phương Lộc khuôn mặt giữ tận cực điểm, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần, lớn tiếng gầm hét lên. Vệ thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm thân hình dần dần trở thành nhạt Phương Lộc, trong mắt có màu đỏ tươi ánh sáng phun trào, tiết hầu hơi núc ních dưới, chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái, nhất thời dưới chân mấy trượng phạm vi mặt đất, trực tiếp là vào lúc này nổ tung mà mở, thân hình nhưng là vụt lên từ mặt đất, như đại bằng dương cánh giống như lược trí cao không. Vậy ta hiện tại liền giải quyết triệt để đi ngươi, miễn cho ngày sau trở thành trong lòng ta chi họa. Vệ thần quát tầm lên tiếng, trên hai cánh tay, gân xanh còn giống như là cầu lòng lún, quát to một tiếng, trường kiếm màu đen chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sát khí thao thiên, điên cuồng phun trào. Hắc kiếm mang theo bàng bạc sức mạnh, quay về Phương Lộc tàn nhẫn mà vung xuống. Vệ thần thế tiến công, hung manh cực kỳ, vừa nhưng đã triệt để đắc tội rồi, cái kia nhất định phải nổ cỏ tận gốc, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Mà ngay ở vệ thần cái kia hắc kiếm sắp hạ xuống trước mắt, phía sau lại chuyển tới một tiếng kinh tiên nổ hống, một luồng sóng nhiệt cũng là thuận thế bao phủ tới. Ô ô sắc bén xé gió tiếng truyền ra, loại kia kinh người sức gió, đem phía dưới đại địa đều là miễn cưỡng địa xuất hiện một mảnh sụp đổ. Càng khiến người ta kinh sợ chính là, cái kia xé gió càng là có khủng bố nhiệt độ tản ra. Cái kia một đạo cả người tỏa ra thô bạo khí tức đỏ như máu hỏa long, càng là vào lúc này như ác ma giống như xuất hiện ở vệ thần phía sau. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hầu như là làm cho Tiêm Thải hai người vì thế mà khiếp sợ. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, cái này nguyên bản đang cùng Lôi Long thú ác chiến tên to xác, làm sao lại đột nhiên xông lại đây? Cái kia ác long muốn bảo vệ Phương Lộc. Giang Xuyên không nhịn được trợn mắt lên, thất thanh lẩm bẩm nói: "Hống." Ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hơi thất thần, cái kia màu máu hỏa long đã là bùng nổ ra hung ác tiếng rít gào, sau đó nó hai con sắc bén cự trảo, đột nhiên nhào về phía trước. Huyết quang dâng lên, hai con dữ tận cự trảo chính là tàn nhẫn mà nổ ra, phản phất hai đạo tia chớp màu trắng, lấy một loại nhanh dường như sét đánh giống như tốc độ, nặng nghề đánh về vệ thần phía sau lưng. Cái kia hai con cự trảo, như đồng xé rách hư vô giống như, dị thường hung hãn. Vệ thần, cẩn thận phía sau. Làm cái kia đỏ đậm hỏa long xuất kích trước mắt, Tiêm Thải cũng là thất thanh kêu lên. Ầm. Cái kia ác long công kích tới đến cực kỳ đột nhiên, tương tự là ra ngoài vệ thần dự liệu, cho nên khi hắn nhận ra được phía sau đáng sợ gợn sóng thì, cái kia lạnh lùng bàng bên trên, cũng là không nhịn được mà run lên nhúc nhích một chút. Có điều, cho dù đối diện trước mắt như vậy mạo hiểm cục diện, vệ thần vẫn có thể duy trì bình tĩnh, lúc này cắn răng một cái, phía sau chính là có chói mắt hào quang màu vàng thiểm hiện ra, hình thành một tòa cực kỳ to lớn kim sắc quang trung. Cái kia kim sắc quang trung vừa xuất hiện, cũng là khiến cho cái kia hình thể khổng lồ hỏa long tốc độ hơi hơi chậm lại, có điều, cái kia thô bạo công kích vẫn lấy thế không thể đỡ tư thế cấp tốc hướng về vệ thần phương hướng lướt tới. Chương 130, người đến cuối cùng đùng. Sâm bạch tự trảo, lửa lờ đỏ đậm lóa mắt hỏa diễm, tàn nhẫn mà hành kích ở bao phủ vệ thần quanh thân kim sắc quang trung bên trên. Nhất thời đáng sợ sóng trùng kích tàn phá ra, cái kia một vùng không gian đều là vì vậy mà trở nên hơi bặm mẻo. Hoàng kim dày trùng trung thân, so với lúc trước, bất kể là hình thể vẫn là sức chịu đựng, đều là tùy theo vệ thần thực lực tăng lên cũng được tăng cao cực nhiều, thế nhưng vẫn không chịu nổi ác long cái kia điên cuồng bạo nộ một đòn. Hoàng kim bình thường trung thân gấp gáp mà kịch liệt mà run rẩy, trung thân mặt ngoài dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Một lát sau, cái kia trung thân mặt ngoài chính là có vết nứt lan tràn ra, cuối cùng hóa thành một từng mảnh điểm sáng màu vàng nóng ẩn vào vệ thần trong cơ thể biến mất không gặp. Vệ thần thân thể run lên, khuôn mặt vào lúc này hơi hơi trắng lên, hắn phòng ngự dù sao quá mức đội vàng, mặc dù hỗn độn trùng cũng không chọn bện có thể chống lại cái kia ác long hung ác công kích, bởi vậy cũng là đối với hắn tạo thành phản chấn tư thế. Ầm. Mà ngay ở vệ thần phân tâm chống đối ác long công kích thì, ở tại phía trước, Phương Lộc khuôn mặt nhưng là dần hiện ra một vẻ giữ tợn may mắn vẻ, thân hình dần dần tiêu tan, hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Vệ thần hai con mắt có chút không cam lòng mà nhìn Phương Lộc biến mất phương hướng, hai con mắt trở nên hơi màu đỏ tươi, nhìn cái kia trên đường chân trời màu máu hỏa long, con mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo, sau đó tàn ảnh ở giữa không trung không ngừng hiện lên. Vệ thần thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên bên dưới, chính là xuất hiện ở cái kia màu máu hỏa long phía trên, đồng thời trong tay trường kiếm màu đen cũng là gào thét mà xuống, loại kia đáng sợ gần sóng, như là có thể xuyên thủng đất trời thần binh lợi khí. Hống. Như hoang cổ hung thú giống như tiếng gầm gừ tức giận tự cái kia khổng lồ hỏa long miệng rộng bên trong truyền ra, cả người bị đỏ đậm hỏa diễm bao trùm, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao tràn ngập trong lúc đó, toàn thân tinh lực phảng phất đều là bị cái kia cố nhiệt độ cao bốc hơi lên bắt đầu bay lên giống như vậy, từng kia một máu tươi theo vảy rồng trong khe hở thẩm thấu ra, trong lúc mơ hồ, càng là ở phía sau ngưng tụ thành một màu máu quan thuẫn, một loại cực kỳ kinh người gợn sóng, tùy theo tản ra. Vệ thần ánh mắt phát lạnh, bàn tay buông dưới, che ngập bầu trời ánh kiếm màu đen, như màu đen mưa xối xả giống như, rơi vào cái kia to lớn màu máu quan thuẫn. Màu máu quan thuẫn mặt ngoài nhất thời dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Ầm, ầm. Phía trước không khí, vào lúc này liên miên muốn nổ tung lên. Ác Long quay về nhỏ bé như run rế vệ thần gào thét liên tục, giữ tận miệng rộng bên trong đột nhiên phun ra hai đạo màu đỏ rực to lớn huyết quang. Hai vệt huyết quang bắn mạnh mà ra, ngưng tụ trong lúc đó, cấp tốc hóa thành một thâm thúy đỏ như máu thâm động. Cái kia lô máu nơi sâu xa càng là có quỷ dị đỏ đậm hỏa diễm trôi nổi du đãng, như nếu có thể thôn vệ vạn vật, đốt cháy tất cả. Xèo. Lô máu vừa cô động mà ra, chính là hóa thành một đạo lưu quang, quay về vệ thần phương hướng tàn nhẫn mà giấu hồ sơ mà xuống. Dáng dấp kia, dường như muốn đem vệ thần miễn cưỡng luyện hóa đi. Bạch. Lô máu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cho tới tiêm thải hai người đều là không có nhìn ra quá mức rõ ràng, bọn họ chỉ thấy được huyết quang lóe lên, chính là thoáng hiện ở vệ thần trên đỉnh đầu. Vệ thần nhận ra được cái kia ác liệt thế tiến công, khe nhíu mày, một đạo trong suốt tiếng phượng hót đột nhiên vang vọng, thân hình còn như là ma tệ lẹ vọt mà đi. Hống. Mà ngay ở vệ thần thân hình biến mất thì, lôi long thú cũng là gầm lên giận dữ, trong nháy mắt xuất hiện ở vệ thần lúc trước vị trí nơi, trực tiếp giơ lên cự trảo, quay về đạo kia lô máu nộ đập mà xuống. Ầm. Lô máu bị đánh tan, mà lôi long thú thân thể cao lớn cũng là run lên bần bật, thân hình trở nên hơi hư mới lên. Hang động sắp đổ nát, mau mau đồng loạt ra tay, đem này ác long giải quyết đi. Vệ thần thân hình hiện lên sau lưng ác long, một bên lạnh giọng quát lên, một bên song trưởng cùng nhau nổ ra. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người nghe vậy, cũng là nhanh chóng gật gù, hướng về ác long vi đánh tới. Ầm ầm ầm. Tùy theo vệ thần ba người gia nhập, ác long rốt cục liên tục bại lui. Khoảng chừng kéo dài mười mấy tức thời gian, ác long rốt cục không chịu nổi, khổng lồ thân hình vỡ ra được, hóa thành đạo đạo điểm sáng màu đỏ ngòm, từ từ tiêu tàn mát. Mà tùy theo ác long biến mất, lôi long thú cũng là hóa thành đầy trời khí lưu màu tím, trốn vào vệ thần trong cơ thể. Vệ thần vừa định dẫn dắt Tiêm Hải, Giang Xuyên hai người rời đi sắp đổ nát hang động, ánh mắt nhưng là ngưng lại, đột nhiên phát hiện ở cái kia ác long biến mất trên mặt đất có một viên màu đỏ rực hình cầu. Huyền Viêm Cầu. Nguyên lai Phương Lộc tên kia dĩ nhiên đem Huyền Viêm Cầu ẩn nấp ở hỏa long trong cơ thể, chẳng trách như thế kháng đánh. Vệ thần nhìn cái kia màu đỏ rực hình cầu, khóe miệng không nhịn được địa hơi cong lên, bàn tay nắm chặt, nhất thời sản sinh một luồng sức hút, trực tiếp đem Huyền Viêm Cầu hút vào trong lòng bàn tay. Vệ thần hơi trầm ngâm, tâm thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem Phương Lộc lúc trước lưu lại dấu ấn xóa đi, đưa ngón tay máu tươi nhỏ vào Huyền Viêm Cầu mặt ngoài. Chính là rất gọn gàng dứt khoát cùng Huyền Viêm Cầu thành lập liên hệ. Quả thật là thứ tốt. Vệ thần không nhịn được địa chép miệng một cái, một mặt sung sướng, hiển nhiên, đối với loại này thu hoạch ngoài ý muốn cảm thấy khá là thỏa mãn. Vệ thần dứt tiếng sau, chính là lần thứ hai ánh mắt độ lệnh, vừa vặn nhìn thấy cái kia cách đó không xa chính đóng ở nham thạch bên trong ác long thường, hướng về phía Giang Xuyên hô, "Giang Xuyên, trong tay ngươi hoàng kim chiến phủ đã phá hủy, phương lộc trôi này ác long thương liền cho ngươi dùng đi." Giang Xuyên vừa nghe, nhất thời mừng rỡ gấp đội vàng gật đầu, rộng rãi bàn tay hướng về phía trường thương màu đỏ ngòm phương hướng hơi năm long. Chỉ thấy được cái kia trước kia đinh xuống mặt đất ác long thương chính là cấp tốc bay lượn mà tới, bị người sau vững vàng nắm trong tay. Ầm ầm ầm. Hang động bốn vách tường không ngừng có đá vụn lăn xuống mà xuống, toàn bộ hang động trở nên lảo đảo lên. Chúng ta phải đi nhanh lên. Một bên Tiêm Thải mau mau lên tiếng nhắc nhở. Vệ thần nghe vậy, cũng là gật gù, sau đó tay mắt lênh lẹ, thân hình lóe lên, lược đến màu đen quyển sách bên, lòng bàn tay sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, đem nhất tiến vào lòng bàn tay, sau đó vung tay lên, liền cấp tốc ra hiệu Tiêm Thải, Giang Xuyên hai người cấp tốc rời đi. Xèo xèo xèo. Ba đạo lưu quang từ màu tím đỉnh núi xông thẳng mà ra. Mà ngay ở vệ thần ba người lao ra trong nháy mắt, cái kia tòa khổng lồ màu tím ngọn núi cũng là kịch liệt rung động lên, mà phía sau núi phong mặt ngoài có từng đạo to lớn giữ tận khe hở lan tràn ra, trong nháy mắt, cái khe lớn chính là trải rộng ngọn núi các góc. Ầm. Cuối cùng, màu tím ngọn núi nổ đến một tiếng vang thật lớn, chính là triệt để sụp xuống. Vệ thần ba người lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn hình ảnh trước mắt, nếu như bọn họ thật sự lại hơi làm lùi lại, bọn họ rất có thể sẽ bị mai táng với này. Vệ thần thu tầm mắt lại, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay chính là có một đạo màu đen quyển sách nổi lên, cái kia quyển sách nhìn như giản dị tự nhiên, thậm chí khiến người ta cảm thấy không tới chút nào mạch lực gợn sóng cùng với chỗ khác thường. Có điều, vệ thần nhưng là biết rõ chính là trước mắt này nhìn như phổ thông quyển sách chỉ sợ là này rèn luyện nơi bên trong tối để cho người đỏ mắt đổ vỡ. Ha ha, cuối cùng cũng đến tay, xem ra cười đến cuối cùng hay là chúng ta a. Giang Xuyên yêu thích không buông tay điệu đuốt nhẹ ác long thường, mắt hổ nhưng là sáng lên nhìn chằm chằm cái kia màu đen quyển sách, nhếch miệng cười nói. Tiêm Hải ở một bên đôi mắt đẹp đánh giá màu đen quyển sách, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt cái kia có chút tái nhợt bảng, nói, trước mắt, nói vậy rèn luyện nơi phần lớn đệ tử đều bị đào thải ra khỏi cục, mà cách cuối cùng thời gian nên gần như còn có chừng 10 ngày, vậy chúng ta nên làm gì? Không đổi, nếu đi tới rèn luyện nơi, đương nhiên phải ngốc đến cuối cùng mới là, nói không chắc chúng ta cũng có thể thu được một ít cơ duyên, huống hồ hiện tại vẫn không có Ôn Thanh các nàng tin tức, trước tiên cùng các nàng hội hợp lại nói. Vệ thần nghe vậy, vung vung tay, khẽ cười nói, có điều, lần này e sợ muốn chúc ngươi thu được cơ duyên nhiều nhất đi. Giang Xuyên chuyển đề tài, ánh mắt mang theo ước ao mà nhìn vệ thần, nói. Vệ thần nghe vậy, khuôn mặt cũng là có không che giấu nổi ý cười, đối với Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người cũng là không chút nào giấu giếm, đem chính mình một ít chuyện cho giảng giải đi ra. Chương 131, đồng bạn gặp nạn xì xì. Phương Lộc hầu như ở vừa hiện thân trong nháy mắt, một ngụm máu tươi chính là lần thứ hai phụt lên mà ra, hiển nhiên, bởi vì ngưng tụ tự thân bộ phận tinh huyết hỏa long bị vệ thần ba người vây công mà tán loạn thì, tự thân cũng chịu đến nghiêm trọng thai bạ tới. Giờ khắc này Phương Lộc sắc mặt có vẻ cực kỳ trắng xám, hai tay vô lực buông xuống, cả người máu me đầm địa, phản phất huyết nhân giống như vậy, toàn bộ trạng thái có vẻ cực kỳ gay go. Lộc Nhi, một tên viền mắt áo hãm, tóc trắng như tuyết ông lao thấy thế, cũng là hầu như trong nháy mắt bắt đầu từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra, mở che lấp con mắt, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình cực kỳ chật vật Phương Lộc, không nhịn được địa thất thanh kêu lên. Truyền thừa tới tay không có. Ông lão hai tay nâng lên Phương Lộc thân thể, mắt lộ ra hết sạch hỏi. Phương Lộc cực kỳ khó khăn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông lão, hơi nhuyễn nhúc nhích một chút môi, lẩm bẩm nói, bị vệ thần cấp đi rồi, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Lời còn chưa nói hết, Phương Lộc liền cảm thấy được mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê đi. Viên mắt ao hàm ông lão nghe được sau khi, thân hình cũng là không nhịn được địa run lên. Vệ thần, một tiểu rác rưởi đều đang dám cản rỡ như thế, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lẽ nào hắn thật sự cho là có Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Huyền trưởng lão cái kia mấy lao già cho hắn chỗ dựa liền có thể bảo vệ hắn sao sao? Hừ. Ông lão nhìn đã hôn mê Phương Lộc, hừ lạnh một tiếng, hai con người hơi meo lại một đạo nguy hiểm độ cong, khe nhỏ cơ sở ngầm nơi sâu xa, có không che giấu nổi sát ý phun trào. Hắn nguyên tưởng rằng dựa vào Phương Lộc chờ người thực lực, sẽ thuận lợi đem truyền thừa bắt được tay, không nghĩ tới, kết cục càng vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, lạnh lẽo ánh mắt liền vững vàng khóa chặt ở phương xa, cái kia chính là rèn luyện nơi vị trí phương hướng. Tiểu rắc rưởi, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta, chờ ngươi rèn luyện sau khi trở về, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Viên mắt ao ham ông lão tựa hồ cực kỳ tức giận, phóng lên trời sát ý khiến cho vùng không gian kia đều là có chút đọc lại dấu hiệu. Hắn một tay nâng lên Phương Lộc, cái tay còn lại trực tiếp đống nhiên nắm chặt, chính là thấy rõ đứng ở cách đó không xa bàn đá trong khoảnh khắc hóa thành một phấn. Xèo xèo xèo, ba đạo lưu quang ở chân trời trên vút nhanh mà qua. Tùy theo đại đa số rèn luyện đệ tử bị đào thải, thêm nữa vệ thần ba người thực lực tăng vọt, vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng không có mắt không mở yêu thú lô mãng ngăn cản, bởi vậy có vẻ thông suốt, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Dựa theo vệ thần phòng trường, Ôn Thanh các nàng hẳn là vô cùng có khả năng phát hiện một ít cái khác kỳ chân dị bảo, mà may là Ôn Thanh các nàng cũng ở ven đường bên trong thiết trí một chút cùng vệ thần ước định cẩn thận đánh dấu, làm cho vệ thần bọn họ có thể nhanh chóng theo dõi trên các nàng. Khoảng chừng bay nhanh 2 giờ, ở cái kia giêu nhìn nhau từ xa trên ngọn núi, càng là truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Xèo xèo xèo. Ba đạo quang ảnh như quang hồng giống như từ viễn phương cấp tốc lướt tới, cuối cùng rơi vào một gốc cây cao vút trong mây cổ mục trên cây khô, cái kia một người cầm đầu tướng mạo tuấn lãng thiếu niên, mi thanh mục tú, thân mang áo bào màu xanh, tóc đen tung bay, toát ra một luồng khá là mạnh mẽ áp bức. Ở thiếu niên này bên trái là một tên kinh diễm tuyệt mỹ thiếu nữ, bó sát người thanh bảo đem thiếu nữ hoàn mỹ linh lung dáng người phát họa ra đến, thiếu nữ cong ở sau lưng một thanh thần kiếm màu đen, trong lúc mơ hồ tỏa ra ác liệt sắc bén kiếm khí, khiến cho đến phía sau không gian đều là có chút mờ mẹo. Cuối cùng một vệt ánh sáng ảnh cũng là một tên thiếu niên, tướng mạo thanh tú, nhưng hình thể nhưng tương đương cường tráng, bắp thịt cả người cao cao nhô ra, như cục sắt vụn giống như vậy, lộ ra một luồng nổ tung giống như sức mạnh, ở tại trên bàn tay, nắm một thanh trường thương màu đỏ ngòm, mắt hổ bên trong tràn ngập bệ nễ vẻ. Ba người này thình lình chính là đội vội vàng vàng chạy đi dự định cùng Ôn Thanh các nàng sẽ cùng vệ thần, Tiêm Hải, Giang Xuyên ba người. Vệ thần ánh mắt vi ngưng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước đó mới ngọn núi phương hướng, thần sắc hơi động nói, có tiếng đánh nhau. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên hai người đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, chợt cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, tùy theo rèn luyện kết thúc ngày tiếp cận, rèn luyện đệ tử nên càng ngày càng ít mới đúng, lẫn nhau chạm mặt giao thủ cơ hội cũng sẽ càng ngày càng ít. Tại sao có thể có tiếng đánh nhau đây? Hơn nữa nghe này vang động trời thành, tựa hồ nhân số không dưới 10 người, hơn nữa thực lực cũng coi như là không kém. Tiêm Hải đột nhiên thiên quay đầu, đôi mắt đẹp chất cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm vệ thần, trầm giọng nói. Vệ thần giờ khắc này sắc mặt cũng là trở nên hơi nghiêm nghị, lông mày đồng dạng hơi nhíu chíu, một lát sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không được, rất có thể là Ôn Thanh các nàng gặp nguy hiểm. Cổ mục trên cây khô mới Tiêm Hải, Giang Xuyên hai người nghe vậy nhất thời sắc mặt cũng là khó xem ra, đặc biệt người sau, khuôn mặt xẹt qua một vẻ đáng sợ khí tức sơ sát. Chúng ta mau chóng lên đường, hy vọng vẫn tới kịp. Vệ thần trong mắt có ánh sáng lấp lóe, lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, thân hình trước tiên lướt ra khỏi. Phía sau Tiêm Hải, Giang Xuyên hai người thấy thế, cũng là lập tức hướng về vệ thần phương hướng đuổi theo, trước mắt, mặc kệ phía trước phát sinh cái gì, bọn họ nhất định phải lập tức chạy tới đi vào xem rõ ngọn ngành. Ha ha, thực sự là số may à, không nghĩ tới trước mắt dĩ nhiên có thể gặp phải loại này cực phẩm nữ hải. Một đạo bóng người màu xám hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng ở một khối bóng loáng trên nham thạch, quanh thân dũng đãng kinh người gợn sóng, chính cười tủm tỉm nhìn phía dưới khí tức hỗn loạn ôn thanh ba nữ, nhẹ giọng cười quái dị nói: "Khốn nạn, này hỏa linh chi rõ ràng là chúng ta ở Thông Thiên Phong trước tiến được, các ngươi dĩ nhiên ra tay cướp giật, còn dạng không nói lý." Ôn Thanh mặt cười lạnh như băng, cắn răng bạc, có chút kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm phía trước đạo kia bóng người màu xám. "Các ngươi đám hôn đản kia, ta khuyên các ngươi mau mau thả chúng ta đi, bằng không, sau đó để cho các ngươi chịu không nổi." Ôn Liên ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, thấp giọng quát lên: "Làm sao? Lúc trước ta nhưng là cho các ngươi rất nhiều thứ cơ hội phá vòng đây, nhưng là các ngươi đều chưa thành công, tài nghệ không bằng người, này có thể trách không được ta a. Huống hồ hỏa linh chi loại kia kỳ chân dị bảo, có thể không phải là người nào đều có thể nhiễm, ta ngược lại thật ra khuyên các ngươi thức thời, mau mau bó tay chịu trói đi, không nên ở chỗ này làm tiếp vô vị địa dãy rủa." Đạo kia bóng người màu xám nhìn Ôn Thanh ba nữ, tiếp tục quái cười nói: "Các ngươi nhiều người như vậy, lấy chúng bắt nạt quả, có gì tài ba, có bản lĩnh đơn đả độc đấu." Ôn Hà đôi mắt đẹp nhìn lướt qua cái khác ba phương hướng đứng thẳng đông đảo đệ tử, nhìn chằm chằm đạo kia bóng người màu xám, cắn răng bạc, nói: "Đạo kia áo xám bóng người nghe vậy, trên khuôn mặt nụ cười càng nồng nặc, cái kia trong con người, nhưng là có hàn quang ngưng tụ, chợt hắn tay áo bào nhẹ nhàng bung lên, một luồng cực đoan cường hãn màu xanh mạch lực giải lụa chính là như sông lớn bình thường tự trong tay áo bào phủ đi ra. "Vậy ta hiện tại cho các ngươi ba nữ một cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể từ phía ta bên này đột phá quá khứ, như vậy ta liền đáp ứng buông tha các ngươi, hơn nữa hỏa linh chi cũng sẽ để cho các ngươi bên người mang đi. Có điều, nếu là sau khi các ngươi lại không biết phân biệt, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc." Dứt tiếng, còn không đợi Ôn Thanh ba nữ phản ứng lại, áo xám thiếu niên ngón tay hơi điểm nhẹ, cái kia màu xanh mạch lực giải lụa chính là thoáng qua xuất hiện ở Ôn Thanh ba nữ bầu trời, sau đó mạch lực giải lụa như hóa thành một đạo dữ tợn màu xanh cự mãng, hướng về phía dưới Ôn Thanh ba nữ thôn cắn mà xuống. Đồng loạt ra tay, Ôn Thanh quát lạnh một tiếng, chợt quay về một bên Ôn Liên, Ôn Hà các nàng ngáy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người tay ngọc đột nhiên kết ấn, trường kiếm trong tay ong ong run rẩy, một luồng ác liệt cực điểm sắc bén kiếm ý chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Đúng. Ba nữ gần như cùng lúc đó khẽ kêu sinh ra, chỉ thấy được trường kiếm trong tay đột nhiên phất lên, ba đạo trắng bạc ánh kiếm nhanh như tia chớp hội tụ mà lên, mà yên tâm như nhanh như tia chớp nhằm phía cái kia màu xanh cự mãng. Ầm. Song phương ở giữa không trung hung ác gắng chống đỡ cùng nhau, to lớn tiếng vang dường như sấm sét trên không trung vang vọng mà lên. Có điều, làm Ôn Thanh ba nữ ánh kiếm cùng màu xanh mạch lực giải lụa đụng nhau thì trong khoảnh khắc chính là tán loạn ra, mà cái kia màu xanh mạch lực giải lụa chính là trực tiếp thu bạo va chạm ở Ôn Thanh ba nữ nhu nhược trên thân thể. Xì xì, xì xì, xì xì. Ôn Thanh ba nữ thân thể mềm mại run lên, rên lên một tiếng, mặt cười cấp tốc dâng lên một vệt đỏ lên, sau đó đều là ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Người này đến cùng là ai, thực lực dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, tiện tay một đòn liền dễ dàng mà đưa các nàng ba người liên thủ công kích dễ dàng hóa giải mà đi, hơn nữa khiến cho các nàng ba người đồng thời bị trọng thương. Ôn Thanh ba nữ hai mặt nhìn nhau, đôi mắt đẹp đều là xẹt qua một vẻ nghi hoặc cùng vẻ kiêng dè. Các nàng ba người từ lâu đạt đến thông mạch cảnh hậu kỳ tầng thứ tối cùng, đã nắm giữ chạm đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn tư cách, chỉ cần thích hợp thời cơ liền có thể thuận lợi đột phá đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ, bây giờ nhưng là bị trước mắt thiếu niên áo bào cho một người cho dễ như ăn cháo địa ngăn trở ngăn lại. "Ba vị mỹ nữ, sự kiên trì của ta cũng là có hạn, ta xin khuyên đã là cung dương hết đà các ngươi vẫn là bẽ ngoan giao ra hỏa linh chi đi. Bằng không, ta cũng không dám những người khác sẽ không đối với các ngươi ba vị tiểu diễm ước át mỹ nữ động cái gì ý đồ xấu." Thiếu niên áo bào cho trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, thái độ cực kỳ ôn hòa nói. Chu vi một ít thiếu niên nghe vậy, cũng là hướng về Ôn Thanh ba nữ cấp tốc gáp sát lại đây, ánh mắt có không che giấu nổi nóng bỏng ánh sáng lấp loé không yên, không ít người làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Chương 132, tình cảnh nguy hiểm. Ôn Thanh ba nữ nhìn thấy mắt nhìn chằm chằm mọi người, cũng là không khỏi mày liêu hơi nhíu lại. Làm sao bây giờ? Ôn Liên nhìn Chu Vi đã triệt để đưa các nàng hết thảy đường lui phong tỏa ngăn cản chúng bao nhiêu năm, cắn răng bạc hỏi. Ôn Hà cũng là ánh mắt lạnh lùng quét quét, sau đó làm như thở dài một hơi, nói, xem ra chúng ta lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng. Một bên Ôn Thanh nghe vậy, đôi mắt đẹp nhưng là hơi lóe lên đến, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được một luồng đặc biệt quen thuộc gợn sóng tựa hồ chính đang cấp tốc hướng về các nàng phương hướng này tới rồi. Hẳn là vệ thần bọn họ ở chạy tới, chúng ta chỉ cần chống được vệ thần bọn họ chạy tới là có thể. Ôn Thanh ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ vui mừng, đột nhiên hạ thấp giọng, quay về Ôn Liên, Ôn Hà hai người nhắc nhở. Ôn Liên, Ôn Hà hai người vừa nghe, cũng là hơi cảm ứng, mặt cười cũng là xẹt qua một vệt vẻ mừng rỡ. Ở vào phía trước áo xám thiếu niên sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, tựa hồ là phát giác ra, lúc này cũng là sắc mặt hơi biến hóa, sau đó đột nhiên mở miệng hô, không được, các nàng đang chỉ hoãn thời gian, chờ đợi bị binh, tốc chiến tốc thắng, mau mau giải quyết đi các nàng. Chu Vi thiếu niên nghe vậy, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, quanh thân nhất thời dung đạn ra từng luồng cực kỳ dâng trào mạnh lực, sau đó hóa thành đạo đạo quang ảnh, cấp tốc hướng về Ôn Thanh ba nữ phương hướng bạo vút đi. Ôn Thanh ba nữ thấy thế, cũng là lẫn nhau liếc mắt một cái, chợt đều là hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp tựa hồ trở nên đặc biệt bắt đầu ác liệt, trước mắt nếu bị đối phương nhìn thấu, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, các nàng ba người nhất định phải chống được vệ thần bọn họ tới rồi, bằng không, chờ đợi các nàng kết cục sẽ đặc biệt thê thảm. Bất luận làm sao cũng không thể đem hỏa linh chi giao ra, đồng loạt ra tay. Ôn Thanh ba nữ gần như cùng lúc đó quát khẽ lên tiếng, cùng lúc đó, quanh thân áo bào không gió cổ động vang vọng, một luồng so với lúc trước càng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Ba người tay cầm trường kiếm, trong cơ thể mạch lực không hề bảo lưu mà dâng lên đãng mà ra. Hiển nhiên, các nàng vào thời khắc này cũng là khuynh lực mà vì là tận lực kéo dài trụ thời gian. Ôn Hà hướng về phía Ôn Thanh, Ôn Liên hai người gật gù, sau đó ba người càng là cực kỳ ăn ý, nhanh như tia chớp hướng về áo xám thiếu niên vị trí nơi lướt tầm ầm ra. Hiển nhiên, các nàng cũng là biết được tuy rằng áo xám thực lực của thiếu niên cực kỳ khủng bố, thế nhưng dù sao hắn vị trí phương hướng chỉ có một mình hắn, đột phá cũng dễ dàng nhất, mà cái khác mặt khác ba phương hướng, nhân số đều là mười mấy đạo, một khi bị đối phương cuốn lấy, rất khó thoát thân. Ha ha, đây là dự định buông tay một cách sao? Thực sự là điếc không sợ súng. Áo xám thiếu niên nhìn thấy Ôn Thanh ba nữ dĩ nhiên lần thứ hai hướng về phía hắn bọn tới, cái kia xưa nay bình tĩnh khuôn mặt càng là vào thời khắc này có chút trở nên tái nhợt, lúc này bàn tay hơi nắm long, nguyên thân khí thế cũng là trong nháy mắt tăng bật lên, trong nháy mắt chính là đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tối cùng. Vụ. Ôn Thanh ba nữ không có một chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp vung kiếm đâm ra, bàng bạc ánh kiếm mang theo đâm nhói ra rẻ kiếm ý vững vàng khóa chặt ở áo xám trên người thiếu niên. Bạch. Có điều, khi các nàng vừa vung kiếm trong nháy mắt, các nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, áo xám thiếu niên càng là quỷ mị địa xuất hiện ở các nàng trước người. Nhìn thấy tình cảnh này, Ôn Thanh ba nữ nhất thời tất cả giật mình, mau mau thu kiếm về đâm, quay về sắp sượt qua người áo xám thiếu niên đâm tới. Có điều khi các nàng ba người lần thứ hai có hành động thì áo xám thiếu niên khỏe miệng nhưng là hơi dơ dơ lên, nhấc lên một vệ sâm tàn nhẫn độ cong, chợt bàn tay nhanh như tia chớp địa liên tiếp đánh ra. Ầm ầm ầm. Áo xám thiếu niên tốc độ cực nhanh, trưởng phong thế dường như sét đánh, trực tiếp mạnh mẽ vô vào Ôn Thanh ba nữ no đủ mà mềm mại trên ngực. Xì xì, xì xì, xì xì. Ôn Thanh ba nữ thân thể mềm mại như bị sét đánh, thân thể chật vật bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài, đem trên người màu vàng phất đỏ trang phục nhiễm đến đặc biệt đỏ tươi chói mắt. Áo xám thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn một chút bàn tay của chính mình, hơi nắm long cảm thụ lại, hơi có chút hoài niệm mùi vị, nét miệng tranh cười gần nói, thật mềm mại cảm giác, vóc dáng rất khá. Tiếng cười hạ xuống, áo xám thiếu niên trong mắt nhưng là lần thứ hai dâng lên một vẻ hung quang, nhìn bị hắn chấn động đến mức bắn ngược hướng về phía sau, chính cắn răng chết nhìn mình chằm chằm Ôn Thanh ba nữ. Áo xám thiếu niên nhìn chằm chằm Ôn Thanh ba nữ, khẽ lắc đầu một cái, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, mau mau giao ra hỏa linh chi, bằng không đợi lát nữa ta cũng sẽ không giống lúc trước như vậy hạ thủ lưu tình. Ôn Thanh phảng phất có thể phun ra lửa sự phẫn nộ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng hỏng, thực sự là không biết phân biệt, đã như vậy. Áo xám thiếu niên hai con mắt đột nhiên hơi meo lại một đạo cực kỳ nguy hiểm độ cong, dưới một chốc cái kia thân hình của hắn càng là lần thứ hai quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Mà ngay ở áo xám thiếu niên thân hình biến mất trong nháy mắt, Ôn Thanh ba nữ đều là cả người căng thẳng, mà hậu thân hình càng là liều mạng, lần thứ hai hướng về phía trước lao đi. Các ngươi cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Phía trước đột nhiên truyền đến áo xám thiếu niên âm thanh, tiếp theo chính là nhìn thấy áo xám thiếu niên nhanh như tia chớp xuất hiện ở ba nữ trước người, sau đó một trường lần thứ hai đập xuống. Ầm. Kinh người mạch lực gợn sóng bao phủ mà ra, trực tiếp đem Ôn Thanh ba nữ lần thứ hai chấn động đến mức cũng lui về, các nàng khỏe miệng vết máu càng nồng nặc tươi đẹp, sắc mặt cũng là càng trắng xám. Có điều còn không đợi các nàng ổn định thân hình, một đạo như rồi bâu lấy mật giống như thân hình lần thứ hai nổi lên, sau đó ma trưởng tiếp tục vung dưới, liền muốn phải tiếp tục hướng về ba vị thiếu nữ thân thể mềm mại trên nội đập mà tới. Xèo xèo xèo. Mặt khác ba phương hướng đệ tử cũng là chen lẫn đạo đạo xé gió tiếng, buôn lược mà tới. Ôn Thanh ba người sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm nghị, sau đó Ôn Thanh cùng Ôn Liên nhìn nhau, sau đó hướng về phía Ôn Hà trọng trọng gật đầu, quay về người sau nói, trước mắt, sợ là chúng ta sắp không chịu được nữa, vì lẽ đó đến thời điểm ta sẽ cùng Ôn Liên tận lực cho ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn, một khi ngươi chờ đúng thời cơ, liền mau mau mang theo hỏa linh chi đào tẩu, tuyệt đối không nên quản chúng ta. Không được, phải đi cùng đi. Ôn Hà hàm răng đem môi đều là cắn ra một vòng hướng lớn. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, một người chạy đi, dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt được, nhớ tới để vệ thần bọn họ giúp chúng ta báo thù, cũng không muốn lo lắng quá mức hai chúng ta, quá mức chúng ta đào thải ra khỏi cụ. Ôn Liên nhìn thấy Ôn Hà như vậy phản ứng, cũng là hướng về phía người sau khẽ lắc đầu một cái, quát lên. Ôn Hà trong suốt con mắt bị hơi nước tràn ngập, viên mắt đều là không nhịn được một đỏ, nhưng khi nàng nhìn thấy Ôn Thanh, Ôn Liên hai người không thể lay động ánh mắt sau, cũng là cắn răng nặng nề gật gật đầu. Động thủ. Ôn Thanh tiểu quát một tiếng, thân thể mềm mại trước tiên hướng về áo xám thiếu niên lần thứ hai bạo lướt ra khỏi đi, mà Ôn Liên, Ôn Hà hai người theo sát phía sau. Xèo. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lần thứ hai trùng hướng mình Ôn Thanh ba nữ, áo xám thiếu niên nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia cũng không khiến người ta cảm thấy chút nào ấm áp, mà là cảm thấy có chút lạnh lẽo cùng trào phúng ý vị, ánh mắt nhưng là phun trào tia sáng lạnh lẽo. Quanh thân gợn sóng cũng là liên tục tăng lên, một luồng làm người sợ hai gợn sóng như hồng thủy trong nháy mắt buộc phát ra. Mà chân sau trưởng giẫm một cái, dưới chân không khí nổ tung ra, phát sinh chói tai tiếng nổ vang dền hưởng, mà thân hình nhưng là quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Ôn Thanh ba nữ thấy thế, đôi mắt đẹp nhất thời co rút nhanh, chợt không chút do dự nào, ánh kiếm như mặt nước hướng về phía trước tùy ý mà ra. Có điều, ngay ở các nàng ba người vung kiếm trong nháy mắt, một đạo mơ hồ bóng người màu xám xuất hiện ở các nàng phía trước, sau đó khỏe miệng một nít, lộ ra đầy miệng răng trắng, bàn tay càng là nhanh như tia chớp địa xuyên qua ánh kiếm, đánh về ở vào ngay phía trước Ôn Thanh bộ ngực đầy đặn vị trí. Ôn Liên, Ôn Hà hai người nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt đẹp hàn quang phun trào, tay ngọc đột nhiên vung ra, mũi kiếm độ lệ, như linh dương móc sừng, xét qua xảo quyệt quỷ dị độ cong, càng là tự Ôn Thanh phía sau tinh chuẩn xuyên qua, hướng về áo xám thiếu niên đâm tới. Thử, cho mèo. Áo xám thiếu niên khỏe miệng hơi làm nổi lên, sau đó cái tay còn lại trưởng đột nhiên năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Nhìn cái kia gấp gáp lướt tới phóng to quyền phong, Ôn Liên đôi mắt đẹp ngưng lại, chợt tay ngọc đột nhiên tả vô vào Ôn Hà vai đẹp trên, cũng không quay đầu lại địa hô, chính là hiện tại, mang theo hỏa linh chi đi nhanh lên. Chương 133, đúng lúc chạy tới vành. Vành. Còn chưa dứt lời dưới, hai bóng người đẹp đẽ chính là bị chấn động đến mức chật vật bắn ngược mà đi. Ôn Hà thì lại mượn Ôn Liên lực phản chấn, thân thể mềm mại trực tiếp trà áo xám thiếu niên bên cạnh, ta nhanh chóng phi lướt tới. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn nhân vì là bảo vệ mình mà rơi vào áo xám thiếu niên trở nhân thủ bên trong Ôn Thanh, Ôn Liên hai người, răng bạc đem phía dưới đôi môi đều cắn ra một vòng hồng ấn, run rẩy thân thể mềm mại, nhỏ giọng nước nở nói, các ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Dứt tiếng sau, Ôn Hà liền muốn bước ra trở ra. Áo xám thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt cũng là phát lạnh, chợt bàn chân đột nhiên đạp xuống, thân hình trực tiếp lược đến đã không còn sức đánh trả chút nào Ôn Thanh, Ôn Liên trước người hai người, sau đó như chớp giật địa cấp tốc rôi ra hai tay, trực tiếp rơi vào các nàng trắng như tuyết trên cổ. Ôn Thanh, Ôn Liên hai người nhất thời sắc mặt đỏ lên, thân thể mềm mại dãy rủa kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này Ôn Thanh, Ôn Liên hai người lại như phí công dãy rủa con gà con như thế, đối diện như hung ác sói ác bình thường áo xám thiếu niên, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Áo xám thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn đang hướng về Viễn Vương bỏ chạy Ôn Hà, sau đó kiểm trụ Ôn Thanh, Ôn Liên hai người hết hầu bàn tay cũng là đột nhiên phát lực, khiến cho đến người sau hai người hô hấp đều có chút khó khăn. Nha đầu chết tiệt kia của Vim, ngươi lại trốn thử xem, có tin ta hay không đưa nàng hai cho trực tiếp đào thải. Áo xám thiếu niên đứng lơ lửng trên không, đem Ôn Thanh, Ôn Liên hai người trực tiếp như sách con gà con bình thường thô bạo nhấc lên, sắc mặt nhăn nhó mà nhìn phía trước cái kia đột nhiên dừng lại thiếu nữ bóng người. Đừng động chúng ta, quá mức chúng ta bị đào thải ra khỏi cục. Bất luận làm sao, ngươi đều muốn mau mau mang theo hỏa linh chi tìm tới vệ thần bọn họ, đến thời điểm dẫn dắt vệ thần bọn họ cho chúng ta báo thù rửa hận. Ôn Thanh âm thanh có chút khàn khàn địa nói rằng. Áo xám thiếu niên nghe vậy, nhất thời ánh mắt cũng là có hung quang hiện lên, mà hậu chiêu trưởng lần thứ hai dùng sức, làm cho Ôn Thanh âm thanh nhất thời im bặt đi. Sắc mặt đỏ lên, Ôn Thanh chỉ là hai tay vô lực nện đánh áo xám thiếu niên cái tiệt như cương kiềm bình thường cánh tay. Ôn Hà thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt trong suốt như hạt châu giống như theo bóng loáng gò má lăn xuống mà xuống. Chợt nàng tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, lắc đầu, đem trong đầu muốn quay đầu cứu Ôn Thanh. Ôn Liên hai người ngu xuẩn ý nghĩ áp chế một cách cưỡng ép xuống, sau đó liền muốn phải tiếp tục về phía trước lao đi. Áo xám thiếu niên nhìn thấy Ôn Hà không ăn hăn cái trò này, nhất thời khuôn mặt càng là hiện lên một vẻ biến thái giống như nụ cười, ánh mắt có chút hừng hực địa nhìn lướt qua chính như trẻ con giống như ở trong tay mình Ôn Thanh. Ôn Liên hai người mê người linh lung thân thể mềm mại, cười quái dị nói, ha ha, ngươi nếu như dám nữa đi một bước, có tin ta hay không lột sạch các nàng quần áo. Ta nghĩ này sẽ làm ở đây tất cả huynh đệ đều sẽ mở mang tầm mắt, hơn nữa ta có thể không dám hứa chắc trẻ tuổi nóng tính bọn họ sẽ không làm chuyện khác người gì đến. Ở tại mặt khác ba phương hướng thiếu niên giờ khắc này cũng là tụ lại ở áo xám thiếu niên chu vi, ánh mắt đồng dạng có chút nóng bỏng địa nhìn chằm chằm Ôn Thanh hai nữ cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, mỗi cái biểu hiện phân chấn, làm nóng người. Phía trước Ôn Hà Trung Quy vẫn là lần thứ hai dừng lại thân hình, chậm rãi xoay người, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, khẽ kêu nói, các ngươi thật đúng là đê tiện hạ lưu. Áo xám thiếu niên nhìn thấy tựa hồ nắm lấy Ôn Hà uy hiếp, cũng là không thể chí phủ điệu nết miệng cười quái dị nói, nha đầu chết tiệt kia của phim, đội vàng đem hỏa linh chi giao ra đây đi. Bằng không, ta có thể không dám hứa chắc sau một khắc sẽ phát sinh cái gì khó coi sự tình đến. Ôn Hà trắng như tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang, giơ tay chỉ vào áo xám thiếu niên lạnh giọng quát lên, ngươi đây là đang tìm cái chết, có biết hay không ngươi một khi làm như vậy, rèn luyện sau khi kết thúc, ngươi sẽ chết đến tương đương khó coi. Áo xám thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo, chợt cười lạnh một tiếng, nói, sau lưng ngươi gia tộc sát thực không yếu, thế nhưng vẫn không có đạt đến để ta sợ đến hồn phi phách tán mức độ. Hơn nữa, nơi này là rèn luyện nơi, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, lạc cho tới bây giờ kết cục, hoàn toàn là ba người các ngươi nha đầu chết tiệt kia cuộn phim gieo gió gặt bão. Ta có thể không thời gian rảnh rỗi cùng ngươi ở đây mò mẫm, mau mau giao ra hỏa linh chi. Bằng không, ta hiện tại liền lột sạch các nàng quần áo, để hai người bọn họ cảnh xuân hiện ra, cho ta phía sau những huynh đệ này môn một lần mở mang tầm mắt cơ hội. Có điều, nếu là đến thời điểm bọn họ không nhẫn mại được dung hỏa, làm ra chuyện khác người gì, vậy cũng không trách ta. Ôn Thanh, Ôn Liên hai người giờ khắc này cũng là đầy mặt giận dữ và xấu hổ, giờ khắc này nhưng không nói ra được thành đến, chỉ là ánh mắt phẫn hận địa nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, dáng dấp như vậy, phản phất hận không thể đem áo xám thiếu niên ngàn đao bầm thây. Ôn Hà cắn răng một cái, liền lật bàn tay một cái, một cây lập lòe kim quang thảm thực vật chính là dần hiện ra đến. Chu vi thiếu niên thấy thế, đều là mắt lộ ra hết sạch, trong mắt tham lam tâm ý không hề che giấu địa toát ra đến. Áo xám thiếu niên nhìn thấy hỏa linh chi thì, tiết hầu đều là không nhịn được địa lăn nhúc nhích một chút, chợt hắn chính là có chút không thể chờ đợi được nữa địa hô, mau mau ném qua đến. Ôn Hà ánh mắt ảm đạm địa liếc mắt một cái chính giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, hướng về phía chính mình lắc đầu Ôn Thanh, Ôn Liên hai người, cũng là cắn răng một cái, tay ngọc vung lên, hỏa linh chi chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về áo xám thiếu niên phương hướng lao đi. Áo xám thiếu niên trong con ngươi phản chiếu sốt ruột xúc lướt tới kim quang, hô hấp đều là trở nên hơi gấp gáp lên, bàn tay thô bạo dùng sức, trực tiếp đem Ôn Thanh hai người cho chấn động ngất đi. Sau đó không để ý hai người chết sống, áo xám thiếu niên bản chân đột nhiên đạp xuống, chính là nhìn thấy dưới chân không khí muốn nổ tung lên, mà thân hình càng là vọt thẳng cháy linh chi lướt tới phương hướng bạo trùng mà đi. Chu vi thiếu niên thấy thế, cũng là lập tức độc thân, che ngập bầu trời địa theo sát ở áo xám thiếu niên phía sau. Mất đi áo xám thiếu niên khống chế, đã hôn mê Ôn Thanh, Ôn Liên hai người thân hình trực tiếp vô lực thẳng tắp rơi rụng mà xuống. Ôn Hà thấy thế, cũng là lập tức lướt ra khỏi, dự định đem đã bị trọng thương Ôn Thanh hai người tiếp được. Đối với Ôn Hà cử động, giờ khắc này càng là không có ai đi quan tâm quá nhiều, dù sao, Hỏa Linh chi loại này thiên tài dị bảo mới là bọn họ giờ khắc này quan tâm tiêu điểm. Có điều, ngay ở Ôn Hà vừa muốn tiếp xúc được Ôn Thanh, Ôn Liên hai người thân hình thì tựa hồ có một đạo gấp gáp tiếng vang đột nhiên vang vọng ra, sau đó chính là thấy rõ Ôn Thanh, Ôn Liên hai người gấp rơi thân hình giảm xuống tốc độ cũng là trở nên chậm chậm chút. Chợt, Ôn Hà chính là đầy mặt kinh ngạc phát hiện ở Ôn Thanh, Ôn Liên sau lưng của hai người một đạo khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra đến. "Vệ thần, người rốt cục chạy tới a?" Ôn Hà con mắt đỏ chót mà nhìn trước mắt trong sáng mà quen thuộc bảng, có chút oan ức địa kêu lên. Vệ thần gật gật đầu, nhìn thấy viền mắt thường hồng Ôn Hà cùng với đã hôn mê Ôn Thanh, Ôn Liên hai người, sắc mặt cũng là vào thời khắc này trong nháy mắt trở nên âm trầm. Một lát sau, vệ thần phía sau lại là có hai đạo lưu quang lướt tới, thình lình chính là nhanh chóng tới rồi Tiêm Thải, Giang Xuyên hai người. Tiêm Thải lập tức trợ giúp vệ thần nâng lên đã hôn mê Ôn Thanh, Ôn Liên hai người, sau đó liếc mắt nhìn Ôn Hà, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Giang Xuyên vừa đến, chính là nhìn thấy sắc mặt trắng bệ Ôn Hà cùng với hôn mê Ôn Thanh, Ôn Liên hai người, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt hạ xuống, âm thanh lạnh lẽo hỏi: "Cái nào tên khốn tiếp làm được, khô đến, ta muốn tươi sống xé ra hắn." Ôn Hà miễn cưỡng cười lắc lắc đầu, sau đó đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang điệu nhìn chằm chằm phía sau, nơi đó đã có tiếng đánh nhau vang dội đến. Lúc trước chính là bọn họ những người kia đem chúng ta đánh cho chật vật như vậy, chúng ta tới tay Hỏa Linh chi cũng là bị bọn họ đoạt mất, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta e sợ không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa có một vị áo xám thiếu niên dĩ nhiên. Thoại đến chỗ này, Ôn Hà đã là khóc đến nước mắt như mưa, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, hiển nhiên lúc trước chịu đến rất lớn oan ức cùng đả kích. Vệ thần chờ người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, xem ra, lúc trước đám gia hỏa này đối với Ôn Hà các nàng ba nữ làm rất chuyện quá đáng, bằng không cũng không đến nỗi luôn luôn tính cách hung hăng Ôn Hà khóc thành như vậy. Ta đi làm thịt đám gia hỏa này. Giang Xuyên sắc mặt dị thường khó coi, nhìn thấy Ôn Hà oan ức răng rắc, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem đám gia hỏa này hết mức chém giết để giải mối hận trong lòng. Không muốn đi, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa vị kia áo xám thiếu niên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tuyệt cùng, hiếm có đối thủ, chúng ta đi e sợ cũng là tự chui đầu vào lưới. Ôn Hà tận lực khắc chế tâm tình, ngăn cản có chút lô mãng Giang Xuyên, nói: "Chương 134, báo thủ rửa hận lẽ nào liền như thế quên đi sao?" Giang Xuyên nha tí mục đức, nắm chặt hai nắm đấm, kéo kẹt văn vọng, ô yếm nữ hài đụng phải ức hiếp, nhưng là bởi vì tài nghệ không bằng người mà chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí chạy mất dép, loại khuất nhục này cảm làm cho luôn luôn yêu căng tự mãn hắn có chút khó có thể tiếp thu. Vệ thần hai con mắt hiếp lại mà nhìn đối diện, nơi đó chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Hiển nhiên, nay quân lợi ích vân tâm đám gia hỏa giờ khắc này vì tranh đoạt hỏa linh chi mà ra tay đánh nhau, cũng không còn tâm tư lưu ý cái khác, hoàn toàn bị hỏa linh chi to lớn mê hoặc làm choáng váng đầu óc, cho tới không có một chút nào nhận ra được vệ thần đến của bọn họ. Vệ thần ánh mắt âm trầm nhìn bởi vì cấp giật hỏa linh chi mà hôn chiến với nhau đông đảo rèn luyện đệ tử, trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt người sau đột nhiên xẹt qua một vệ lạnh lẽo, lật tay lại, chung quy vẫn là đem thanh tịnh trưởng lão biếu tặng cho hắn một viên cuối cùng chấn mạch châu lấy ra. Giang Xuyên chờ người nhìn vệ thần trong lòng bàn tay tỏa ra cực kỳ kinh người gợn sóng hỏa hồng hạt châu, nhất thời đều là tâm thần hơi chấn động, có điều, sau một khắc, bọn họ cái kia tái nhợt sắc mặt cũng là từ từ hòa hoãn đi. Hiển nhiên, Giang Xuyên bọn họ cũng là rõ ràng vệ thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải vì là Ôn Hà ba người chút cơn giận, chỉ là không nghĩ tới người sau dĩ nhiên vào thời khắc này đem chấn mạch châu đều sẽ lấy ra, lần này trước mắt những người này có thể muốn xui xẻo rồi. Ngay ở Giang Xuyên, Tiêm Hải, Ôn Hà ba người đều là ánh mắt đồng tình nhìn phía trước vì tranh cướp hỏa linh chi mà tư đánh hôn chiến với nhau đông đảo rèn luyện đệ tử thì, vệ thần cũng là khuôn mặt lạnh lùng địa cánh tay vung lên, chính là nhìn thấy chấn mạch châu hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang hướng về cái kia trong đám người nhanh chóng lao đi. Vành! Tiếng nổ cực lớn lên, mạnh mẽ sóng trùng kích đem chu vi tàn phá đến rối tinh rối mù. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong đám người nương theo từng đạo tiếng hét thảm, từng đạo hào quang màu vàng bao trùm quanh thân, sau đó thân hình của bọn họ liền cấp tốc tiêu tàn mát. Đương nhiên cũng có số ít đệ tử dựa vào rất nhiều thủ đoạn, may mắn chạy trốn, có điều vẫn là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, cả người vô cùng chật vật. Nguyên bản bởi vì tranh cướp hỏa linh chi mà trở nên náo loạn tranh đấu tình cảnh trong nháy mắt biến đến mức dị thường bình tĩnh, may mắn không bị đào thải ra khỏi cục, đệ tử giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại, đều là thiên quay đầu, nhìn chằm chằm vệ thần chờ người phương hướng, vẻ mặt kinh hồn mà căng thẳng. Áo xám thiếu niên cũng là vào thời khắc này cực kỳ chật vật, hiển nhiên ở vừa nãy chấn mạch châu nổ tung thì hắn cũng là chịu đến trọng thương. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực một đạo dữ tợn chói mắt vết máu, khóe miệng hơi co giật lại, sau một khắc, hắn phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người, ánh mắt lấp loé không yên. Có điều, đợi đến hắn nhận ra được Ôn Hà cái kia gần như phun lửa ánh mắt thì, cũng lại không chần chờ chút nào, lật bàn tay một cái, liền đem lúc trước may mắn cướp được tay hỏa linh chi tảng vào trong ngực, mà chân sau trưởng đột nhiên đạp xuống, hướng về phía sau vút nhanh mà ra, cũng không còn lúc trước phong dòng cùng chấn định. Một cũng không muốn buông tha. Vệ thần hướng về phía Giang Xuyên thấp giọng nói: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ liền như thế tưởng ăn vô sự rời đi." Giang Xuyên giờ khắc này sắc mặt cũng là trở nên hung ác lên, chọc chọc gật đầu, bàn chân tầng tầng đạp xuống, chợt thân hình đột nhiên xông về phía trước những kia vẫn sợ hãi không thôi đệ tử. Xèo. Ngay ở Giang Xuyên thân hình di động trong nháy mắt, vệ thần bóng người cũng là vút nhanh mà ra, nhắm thẳng vào áo xám thiếu niên. Hiển nhiên, vệ thần cũng là từ Ôn Hà trong miệng biết áo xám thiếu niên là lần này kẻ cầm đầu, càng quan trọng chính là hắn lúc trước tàng vào trong ngực đồ vật tất nhiên là hỏa linh chi, vì lẽ đó về tình về lý, vệ thần đều sẽ không dễ dàng mà đem buông tha. Áo xám thiếu niên nhận ra được phía sau từng trận xé gió tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn chặt hàm răng, đem trong cơ thể mạch lực thôi thúc đến cực hạn, hắn cũng là có thể cảm giác được đến từ phía sau vệ thần trên người toát ra cảm giác đột ngạn, thêm nữa mình đã bị trọng thương, chính là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, vì lẽ đó hiện tại vẫn là tận lực tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng. Có điều, đối diện áo xám thiếu niên điên cuồng chạy trốn, vệ thần khẽ nhíu chân mày, chợt tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, dưới chân tựa hồ có tiếng phượng hót vang vọng mà lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt rút ngắn cùng áo xám thiếu niên khoảng cách. Đáng chết. Áo xám thiếu niên phát hiện phía sau động tĩnh, lúc này cũng là cắn răng một cái, đột nhiên quay người lại, trong cơ thể mạch lực dâng trào ra, sau đó một quyền hướng về phía sau vệ thần đánh tới. Vệ thần thấy thế, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo đi, sau đó bàn tay phải nắm long, một luồng cực kỳ tinh khiết mạch lực chính là gào thét mà ra, bao trùm ở nắm đấm mặt ngoài, kia không lùi một phân địa cùng áo xám thiếu niên quyền phong gắng chống đỡ ở cùng nhau. Ầm. Hai người đều là thân thể chấn động, thân hình về phía sau nhanh chóng thối lui. Có điều, vệ thần bẹn bẹn lui mấy bước, mà áo xám thiếu niên nhưng là đầy đủ lùi về sau sắp tới 20 bộ, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ mặt đất bước ra từng cái hố sâu, hơn nữa áo xám thiếu niên ở đạp dưới bước cuối cùng thì, tiết hầu một ngọn, nhất thời có máu tươi tự khỏe miệng phủ tràn ra tới. Áo xám thiếu niên ánh mắt đề phòng mà kinh ngạc nhìn chằm chằm vệ thần, đè nén xuống nội tâm chấn động, lúc trước chính mình gần như toàn lực một đòn tận nhiên bị trước mắt đuổi theo thiếu niên tiện tay hóa giải mà đi. Bạch. Vệ thần chỉ là ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú một chút áo xám thiếu niên, còn không đợi áo xám thiếu niên từ lúc trước bị chấn động phục hồi tinh thần lại, vệ thần bóng người càng là lần thứ hai trở nên mơ hồ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, càng là quỷ mị bình thường trực tiếp xuất hiện ở áo xám thiếu niên phía sau, sau đó trưởng phong như lao bổ về phía áo xám thiếu niên phía sau lưng chỗ yếu. Áo xám thiếu niên nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người tóc gáy không tự chủ dựng thẳng lên. Hiển nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vệ thần lần này công kích ác liệt cùng với tàn nhẫn. Áo xám thiếu niên ngược lại cũng quả đoán, cũng không quay đầu lại địa chen chân vào về phía sau tiên súy mà ra. Xì. Mà ngay ở áo xám thiếu niên ra chân trong nháy mắt, chính là có một tiếng hét thảm phát sinh. Áo xám thiếu niên bưng máu tươi chảy dòng đùi phải, ánh mắt kiêng kỵ mà đoán độc địa nhìn chằm chằm vệ thần. Giờ khắc này người sau tay phải song chỉ thẳng tắp duỗi ra, như một thanh không gì không xuyên thủng thần thương, đang có máu tươi không ngừng theo đầu ngón tay nhỏ xuống đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vệ thần càng là ở thời khắc cuối cùng hóa trưởng vì là chỉ, trực tiếp điểm ở hắn chân ảnh trên, hơn nữa cái kia chỉ phong ác liệt dị thường, có thể so với sắc bén cực kỳ truy thủ. Vệ thần sắc mặt bình tĩnh mà nhìn kỹ áo xám thiếu niên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như lưỡi dao, chợt thân hình liền lần thứ hai hướng về phương hướng của chính mình lướt tới. Người tên con kiếp, khinh người quá đáng, thật sự coi ta là bùn làm sao? Áo xám thiếu niên nhìn thấy vệ thần rồi bâu lấy mật bình thường công kích, nhất thời cũng là không nhịn được địa tức giận mắng lên tiếng, chợt đột nhiên cắn răng một cái, trong cơ thể mạch hết lực mấy gào thét mà ra, song quyền quay về phía trước thoáng gợn sóng không gian nổ ra. Vệ thần tự phía trước hiện ra thân thể, nhìn đã có phòng bị áo xám thiếu niên, tương tự là không chần chờ chút nào, quát to một tiếng, song quyền nổ ra, buôn lôi giống như quyền phong trực tiếp cùng áo xám thiếu niên nắm đấm hung ác đụng vào nhau. Giang giác. Như hồng thủy cuồn mãnh sức mạnh tự vệ thần song quyền trên dâng trào mà đến, áo xám thiếu niên hai tay trong nháy mắt chính là vặn vẹo lên, cốt hài đều là vào lúc này phảng phất bị mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đập vỡ tan giống như vậy, phát sinh lanh lảnh tiếng rắc rắc hưởng. Dưới một chốc, áo xám thiếu niên thân hình chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi không ngừng ngưỡng miệng phun ra. A! Áo xám thiếu niên lảo đảo ổn định thân hình, hai tay vô lực buông xuống, phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, sợ hãi không thôi địa nhìn chằm chằm vệ thần. Vệ thần vẫn duy trì song quyền nổ ra tư thế, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm sắc mặt sợ hãi áo xám thiếu niên, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không nên động tác nàng. Ầm. Vệ thần âm thanh hạ xuống, mà hậu thân hình càng là lần thứ hai quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Muốn bắt ta, môn đều không có, coi như ta bị đào thải ra khỏi cục, ngươi cũng mơ tưởng được hỏa linh chi. Áo xám thiếu niên nhìn thấy vệ thần ra tay như vậy tàn nhẫn quả đoán, hơn nữa không có một chút nào lưu tình ý tứ, lúc này cũng là cắn răng một cái, bàn tay đột nhiên vung lên, chỉ thấy được trong lòng một đạo kim sắc lưu quang thuận thế bằng tốc độ kinh người thoát ra. Chương 135, áo xám thiếu niên thân phận có điều, làm cái kia đạo kim sắc lưu quang chạy trốn ra ngoài trong mấy mắt, chính là thấy rõ một đạo bóng người màu xanh chen lẫn sốt ruột xúc vang vọng tiếng xé gió, trực tiếp đuổi theo đạo kia thoát ra kim sắc lưu quang, đồng thời đem thu hút trong lòng bàn tay. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho áo xám thiếu niên biến sắc. Ở áo xám thiếu niên chưa từng khi phản ứng lại, đạo kia bóng người màu xanh lại trong nháy mắt xuất hiện ở áo xám thiếu niên trước người, sau đó mãnh liệt ra quyền, trực tiếp tàn nhẫn mà đánh vào áo xám bộ ngực của thiếu niên bên trên. Ầm. Áo xám thiếu niên hai chân trả mặt đất về phía sau cấp tốc tối lui, đem mặt đất lê ra hai đạo sâu sắc đủ ngân, mà ở cái kia đủ ngân hai bên có như mạng nhện bình thường vết nứt lan tràn ra. Xì xì. Áo xám thiếu niên mới vừa ổn định thân hình, sắc mặt hiện lên một vẻ từng hồng, một ngụm máu tươi lần thứ hai phụt lên mà ra, cả người khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn ánh mắt giữ tận địa nhìn chằm chằm vệ thần, cả người run rẩy, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, một đạo lập lòe uy nghiêm đáng sợ màu đen quang hồ bàn tay, nhưng là trực tiếp nắm chặt rồi cổ họng của hắn, khiến cho đến áo xám thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt trắng sẫm lên. Áo xám thiếu niên nhìn trước mắt tấm kia tuấn tú thiếu niên khuôn mặt, hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiếu niên đối diện ánh mắt nơi sâu xa phun trào uy nghiêm đáng sợ sát ý vệ thần, ngươi thả ta, ta đem hỏa linh chi chắp tay dâng, chúng ta ân oán xóa bỏ thế nào? Áo xám thiếu niên tựa hồ nhận ra vệ thần, vội vàng cầu xin tha thứ. Vệ thần ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua áo xám thiếu niên, khóe miệng hơi hất lên, lộ ra một vệt nụ cười gần dung. Áo xám thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời khỏe mắt hơi co giật, bởi vì hắn cảm giác được vệ thần nụ cười cũng không khiến người ta cảm thấy chút nào ấm áp, mà là khiến người ta cảm thấy không tên đau lòng. Chợt lần thứ hai vội vàng mở miệng nói, ta chứa đồ trạc bên trong còn có cái khác bà bối, ta đều đem toàn bộ dâng, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đáp ứng sau đó cũng không tiếp tục gây sự với các ngươi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây, ngươi hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng, e sợ lúc này đã muộn. Vệ thần cười gần lắc lắc đầu. Lúc này, Giang Xuyên, Tiêm Hải chờ người đều là chạy tới, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, đặc biệt Ôn Hà đôi mắt đẹp hung quang ngưng tụ đến cực hạn, hiển nhiên, nàng đối với áo xám thiếu niên rất là oán hận. Vệ thần nghiêng đầu đi, hắn liếc mắt một cái Giang Xuyên, nói, ngươi bên kia thế nào? Các ngươi đều không có sao chứ? Giang Xuyên lắc lắc đầu, chợt ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, nói, xử trí như thế nào người này? Ôn Hà mặt cười sương lạnh, giơ lên phân quyền, uy hiếp nói, không thể liền nhẹ như vậy dịch tiện nghi người này, hắn lúc trước còn dám đối với chúng ta tay máy tay chân. Cái gì? Hắn thật là đáng chết. Giang Xuyên vừa nghe nhất thời nổi trận lôi đình, cả người tỏa ra một luồng quần quần sát ý, cái kia cố sát ý hầu như khiến cho không khí chung quanh đều là có chút đọc lại lên xu thế. Các ngươi nếu như dám ở chỗ này đem ta cho giết, ta dám cam đoan, mặc dù là Vạn Kiếm Tông đều khó mà bảo toàn các ngươi. Áo xám thiếu niên nhìn đến Giang Xuyên cái kia ánh mắt giết người, cũng là mau mau lần thứ hai lối ra, mở miệng, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, uy hiếp nói: "Hả, có đúng không? Vậy ngươi đúng là nói ra đến thử xem có thể hay không dọa chúng ta." Vệ thần ánh mắt có chút băng hàn địa nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, cái kia nắm chặt người sau yết hầu bàn tay, đều là vào thời khắc này chậm rãi dùng sức. "Chờ đã, ta là Vân Long Tông Tông chủ Chi Tôn Vân Hạ Thiên, các ngươi như coi là thật đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ, e sợ sẽ làm cho Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông hai đại tông phái triệt để giao chiến, hơn nữa trên người ta có lưu lại ông nội ta thiết trí dấu ấn, một khi các ngươi thật đến dám giết ta, đến thời điểm các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn." Áo xám thiếu niên nhìn thấy vệ thần không chút nào ăn hắn cái trò này, lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, mau mau nói thẳng ra, không dám có chút địa bất cẩn. Vệ thần chờ người nghe vậy, đều là ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có chút biến ảo. Hiển nhiên, bọn họ đối với Vân Long Tông cũng là có hiểu biết. Vân Long Tông sau lưng thế lực khổng lồ so với Vạn Kiếm Tông chắc chắn mạnh hơn. Nếu là coi là thật đem Vân Long Tông tông chủ Tôn Tử giết, e sợ đến lúc đó Vạn Kiếm Tông cũng đem rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Vân Hạo Thiên đúng không? Vệ thần cuối cùng hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm chấn động, chợt cái kia lấp lóe không yên ánh mắt cũng là lần thứ hai khôi phục lạnh lẽo, nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, cười lạnh nói, hay là chúng ta không dám giết ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng hòng ung dung rời đi. Ngươi trùng quy nên vì ngươi cử chỉ lỗ mãng trả giá đánh đổi nặng nề, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Dứt tiếng, vệ thần chính là duỗi ra cái tay còn lại, dò vào áo xám thiếu niên trong lòng, từ bên trong lấy ra một chứa đồ trạc. Xem ra những ngày qua ngươi thu hoạch cũng coi như khá rồi rào a. Vệ thần tâm thần khẽ nhúc đích, làm như nhận ra được cẩn giấu ở chứa đồ trạc bên trong rất nhiều bất phàm bảo bối, cũng là nhếch miệng cười nói. Giang Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên, mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng bạo nộ, quát lên, lẽ nào liền như thế tiện nghi người này? Vệ thần nghe vậy đúng là cười lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không thể. Chỉ là ta nghĩ tới rồi càng tốt hơn chủ ý. Áo xám thiếu niên làm như nhận ra được vệ thần cái kia chậm rãi nhấc lên quỷ dị độ con quẹ môi, trong lòng không khỏi sinh ra một loại bất an. Vệ thần đem chứa đồ trạc không chút khách khí địa bỏ vào trong túi, sau đó lật bàn tay một cái, chính là dần hiện ra một vẻ sáng, thình lình chính là ngọc vỡ phù. Hắn hiện tại nhược điểm ở chúng ta trên tay, chỉ cần chúng ta mang theo ngọc vỡ phù xa xa mà rời đi người này, mất đi ngọc vỡ phù cuối cùng bảo đảm, nói vậy dựa vào trước mắt hắn thân thể trạng thái, muốn ở này nguy hiểm tầng tầng rèn luyện nơi bình yên vô sự địa vượt qua, chỉ sợ là không thể. Đem nó trả lại ta. Áo xám thiếu niên thấy thế, nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái nhợt địa nhìn chằm chằm ý cười dịu dàng vệ thần, giữ tận địa gầm hét lên. Vệ thần sắc mặt bình thản, ngoài cười nhưng trong không cười địa lắc lắc đầu, mà hậu chiêu cánh tay phát lực, trực tiếp đem chính nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm Vân Hạo Thiên cho văng ra ngoài. Thô bạo sức mạnh đem người sau trực tiếp khảm nạm tiến vào xa xa một khối nham thạch bên trong. Vân Hạo Thiên run rẩy thân thể, gian nan mà chật vật từ nham thạch bên trong giấy rủa đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt cực điểm, nhìn chằm chằm vệ thần, có điều giờ khắc này cũng không dám có chút nào manh động. Hống, hống, hống. Xa xa sơn mạch bên trong truyền đến đạo đạo chấn thiên tiếng gào, hiển nhiên một ít yêu thú mạnh mẽ đã là nhận ra được động tĩnh bên này. Đem tên khốn kiếp này ở lại chỗ này thực sự là tiện nghi hắn. Thử. Giang Xuyên nhìn chính oán hận cực kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm Vân Hạo Thiên, tựa hồ vẫn có chút chưa hết giận địa phết miệng, nói: "Yên tâm đi, coi như vậy cũng đủ hắn uống một bình, thỏ cuống lên còn cắn người đây, huống hồ vị này vẫn là Vân Long Tông tông chủ bảo bối tôn từ đây. Chúng ta đi đầu lui lại, dù sao Ôn Thanh, Ôn Liên hai người còn hôn mê, hơn nữa Ôn Hà cũng người bị thương nặng, nơi đây không thích hợp ở lâu, khôi phục thực lực mới là thượng sách." Vệ thần vô Giang Xuyên bay, khuyên giải nói. Nghe được vệ thần nói như vậy đạo, Giang Xuyên lúc này mới không cam tâm địa tử trên người Vân Hạo Thiên thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi, Ôn Thanh giao cho ta, Ôn Liên liền giao cho ngươi. Vệ thần hướng về phía Giang Xuyên gật gật đầu, sau đó đem Ôn Thanh bối ở phía sau, thân hình trước tiên lướt ra khỏi. Giang Xuyên thấy thế, cũng là lập tức đem hôn mê Ôn Liên bối ở sau lưng, cùng Tiêm Hải, Ôn Hà hai người gật đầu ra hiệu, ba người thân hình đồng thời vụt lên từ mặt đất, theo sát sau lưng vệ thần. Vân Hạo Thiên cúi đầu nhìn lồng ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương, chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm dần dần biến mất ở phía chân trời vệ thần chờ người thân ảnh, cắn răng, cực kỳ cố hết sức giơ lên tay phải chạm một hồi khóe miệng đỏ tươi máu tươi, âm thanh khàn khàn nói, ta nhớ kỹ các người, đợi được sau đó có cơ hội, hôm nay các ngươi đưa cho ta mang đến đau xót ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần địa trả lại cho các ngươi. Sau đó hắn làm như hết sức không cam lòng địa cắn răng một cái, tiết hầu tựa hồ lăn nhúc nhích một chút, phản phất nuốt món đồ gì giống như vậy, thân hình càng lại như sương mù bình thường quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ. Chương 136, cựu đầu xà bóng đêm lan tràn, một tòa khổng lồ viên đỉnh ngay phía trên không gian, đột nhiên trở nên băng hàn lên. Trong không khí, phản phất là có lạnh lẽo như lưỡi dao bình thường khí lưu lưu động, lộ ra một luồng cực kỳ âm hàn khí tức. Mấy đạo bóng người màu đen còn giống như quỷ mị tiềm hiện ra, đặc biệt cái kia một người cầm đầu, cả người lượn lờ lưỡi dao bình thường ác liệt khí tức, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cấp độ kia sắc bén khí tức, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở viên đỉnh phía dưới, một tòa đỉnh đài phiên nhiên mà đứng. Đỉnh đài bên trong, có mấy vị người đàn ông trung niên uống rượu tâm tình, không chút nào tằng nhận ra được viên đỉnh bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người màu đen. Nói thực sự, Phương Thương Sinh người lão tặc kia cũng thật là giả dối nham hiểm, nghe nói vì được rèn luyện nơi truyền thừa, dĩ nhiên phái hắn tôn tử Phương Lộc ra tay cấp giật, kết quả nghe nói suýt chút nữa bị vệ thần cho phế bỏ, lần này có thể mất mặt ném lớn. Có điều lại nói lại đây, rèn luyện nơi truyền thừa nếu là rơi vào Phương Thương Sinh trong tay, hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Một tên tướng mạo hàm hậu người đàn ông trung niên, giơ ly rượu lên, một ẩm mà xuống, vui sướng nói rằng, không nghĩ tới quay đầu lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cuối cùng dĩ nhiên đem bảo bối của chính mình tôn tử đều suýt chút nữa ném vào rồi, nghe cũng làm người ta cảm thấy thoải mái a. Một gã nam tử khác nghe vậy, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt rõ ràng nụ cười, nói, lúc trước ta nhưng là nghe nói Phương Thương Sinh dã tâm bừng bừng, muốn chiếm lấy toàn bộ Vạn Kiếm Tông đây. Một tên thể hình thon gầy nam tử đột nhiên cho mày, sắc mặt ngưng trọng nói, tên cuối cùng nam tử nghe vậy, cũng là không thể chí phủ địa gật gù, nhẹ giọng nói, Thanh Không trưởng lão cùng Quét Đường phố trưởng lão hai người gần nhất hành vi dị thường, rất có thể đã tao ngộ Phương Thương Sinh độc thủ. Ngoài ra, trong tông cái khác một ít đảm nhiệm trọng yếu chức vụ người cũng lần lượt xuất hiện các thường, rất rõ ràng Phương Thương Sinh cũng đối với bọn họ trong bóng tối làm độc thủ, bằng vào chúng ta cũng phải đặc biệt lưu tâm, miễn cho cũng gặp phải Phương Thương Sinh ám hại. Hơn nữa chúng ta nhất định phải tìm cái thời gian đem chuyện nào bẩm báo cho tông chủ, để hắn đa đa phòng bị Phương Thương Sinh người lão tặc kia. Có điều, sẽ ở đó tên cuối cùng thanh âm nam tử vừa ra giới thì, một luồng âm hàn khí tức liền cấp tốc bao phủ lại đây. Cái kia bốn tên nam tử cũng làm như có cảnh giác, lúc này ngẩng đầu, nhìn giữa không trung chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình chằm chằm mấy đạo bóng người màu đen. Các người rốt cuộc là ai? Dám tự ý xông Vạn Kiếm Tông? Hình thể thon gầy nam tử hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm phía trên mấy đạo bóng người màu đen, lúc này phẫn nộ quát. Dẫn đầu nam tử mặc áo đen vừa nghe, đúng là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, trợ ánh mắt cân nhắc địa nhìn chằm chằm phía dưới bốn tên nam tử, trầm trọng nói, ha ha, bốn vị thực sự là thật có nhã hứng, dĩ nhiên hơn nửa đêm ở đây uống rượu tâm tình, không muốn mời lão phu xuống ẩm một chén sao? Bốn tên nam tử vừa nghe, thanh âm này tựa hồ có quen thuộc, hai mặt nhìn nhau sau, sắc mặt chính là đột nhiên kịch biến lên, chậm chậm miệng một lời nói, ngươi là Phương Thương Sinh. Các ngươi ngược lại cũng không ngu, dĩ nhiên đoán được. Có điều, các ngươi đoán được lại có làm sao, ngược lại các ngươi đều là sắp chết người. Tối nay, nơi này sắp trở thành các ngươi bốn người phân mộ. Phương Thương Sinh đúng là vô vị địa cười cợt, cái kia trong mắt hung quang nhưng là nồng nặc đến cực hạn. Ngươi muốn giết chúng ta? Tướng mạo hàm hậu người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kịch biến lên. Nếu là các ngươi bốn người từ nay về sau bé ngoan nghe theo lão phu sai phái, như vậy hay là lão phu sẽ suy xét tha các ngươi một con ngựa, đồng thời đối với các ngươi lúc trước bất kính chi từ không thâm cứu, các ngươi xem này khoản buôn bán làm sao? Phương Thương Sinh nhếch miệng, lộ ra sâm răng trắng, không nhanh không chậm địa đạo. Muốn chúng ta trở thành người chó săn. Ha ha, Phương Thương Sinh a Phương Thương Sinh, ta xem ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, tốt xấu ta bốn người ở trong tông cũng coi như rất có hy vọng, muốn chúng ta đối với ngươi nói gì nghe nấy, thứ khó tầm mệnh. Tướng mạo hàm hậu nam tử ánh mắt đột nhiên dùng mình, đại khí lẫm liệt địa đạo. Đúng, coi như giết chúng ta cũng chắc chắn sẽ không phục tùng ngươi, ngươi cũng đừng mơ hão. Một gã nam tử khác cũng phụ hòa nói, các ngươi đã không thể giúp ta thành tiểu đại sự, giữ lại các ngươi ngược lại sẽ trở thành ta ngày sau chướng ngại vật, đã như vậy, cái kia cũng không cần phải lưu lại các ngươi. Phương Thương Sinh trầm rãi nói, đương theo hắn âm thanh hạ xuống, bao phủ ở quanh người hắn ác liệt khí tức cũng là đột nhiên trở nên nồng nặc, ở tại đầu ngón tay, thậm chí mơ hồ có lạnh lẽo âm trầm phong mang phun trào. Tối nay, lão phu tâm tình không tốt, các ngươi đã u mê không tỉnh, vậy thì bắt các ngươi khai đao đi. Phương Thương Sinh bản chân lăng không đặt xuống, dưới chân không khí phát sinh chói tai tiếng nổ đùng đoảng, thân hình đã là nhanh như tia chớp vụt xuống, mà sau người mấy tên bóng người màu đen cũng là theo sát phía sau, thế tới hung hăng địa hướng về phía dưới bốn tên nam tử công tới. Giết! Bên dưới đỉnh đài bốn tên nam tử tự nhiên không chịu bó tay cho chết, lúc này cả người cũng là có dâng trào mạch lực gợn sóng nhộn nhạo lên, hướng về Phương Thương Sinh chờ người phương hướng bạo trùng mà đi. Phương Thương Sinh thân hình lấp loé không yên, còn như quỷ mị, trong nháy mắt chính là đi tới tên kia tướng mạo hàm hậu nam tử trước mặt, ánh mắt sát ý phân tán, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt, không khí nhất thời xé toạc ra. Phương Thương Sinh nhìn gần trong gang tấc hàm hậu nam tử một chút, khẽ nói, "Trần Ngục, ta lại nhiều lần muốn ngươi trung thành với lão phu, ngươi nhưng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không chỉ không trung thành với ta, lại vẫn dám kết bè kết đảng phản đối ta. Nếu ngươi như thế không biết cân nhắc, vậy trước tiên tiễn ngươi chầu trời nhé." Trần Ngục thấy thế, ánh mắt cũng là bỗng nhiên dùng mình, thân thể hơi chấn động, kim quang nóng ánh nhất thời dâng trào mà ra, trực tiếp ở trước người hóa thành một mới vàng rực rỡ lồng ánh sáng. Phương Thương Sinh thấy thế, khoe miệng vi phiết, ngón tay động tác nhưng không chút nào chậm chạp. Đang đang, làm Phương Thương Sinh ngón tay xẹt qua lồng ánh sáng màu vàng thì nhất thời bùng nổ ra kim thiết giao kích âm thanh, đốn lửa ở đầu ngón tay nơi nhảy lên thoáng hiện. Thử, và ngươi chút tu vi ấy cũng dám cùng ta liều, thực sự là không tự lượng sức, phá cho ta. Phương Thương Sinh ánh mắt cũng là triệt để âm hàn hạ xuống, bàn chân bước ra, bá một tiếng, liền hóa thành một đạo bóng đen, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Trần Mục phía sau, sau đó hữu quyền mạnh nắm, cuồn bạo mạch lực bao phủ mà ra, trực tiếp ở sau thân thể hắn ngưng tụ thành một con màu máu dữ tợn thú ảnh. Cái kia thú ảnh tướng mạo cực kỳ khủng bố, chín cái to lớn đầu rắn, to lớn mang thân, cả người bao trùm màu đỏ tươi bảy giáp. Đây là cựu đầu xà, thì dạ. Trần Mục ánh mắt nhất thời biến đổi, trợn ánh mắt kinh sợ địa nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh, nói: "Cựu đầu xà, thì dạ, chiến kỹ, ngươi đến cùng ta ác cựu đầu xà, thì dạ, tổ chức có quan hệ gì? Ta nghĩ đối với một kẻ hấp hối sắp chết, có biết hay không lại có quan hệ gì đây? Ta xem ngươi vẫn là an tâm địa đi thôi." Giữ tận màu máu xà ảnh bao vây Phương Thương Sinh, mang theo Phương Thương Sinh cái kia trời long đất lở quyền phòng, trực tiếp như to lớn thiên thạch bình thường tàn nhẫn mà va về phía Trần Mục. Giang giác. Bao phủ ở Trần Mục quanh thân lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài trong nháy mắt có từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra, rốt cục không chịu nổi cái kia cố khổng lồ kinh người lực xung kích, hoàn toàn tan vỡ ra. Mà tùy theo lồng ánh sáng màu vàng đổ nát, Trần Mục cũng là thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, thân hình như đạn pháo bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn bay ngược ra ngoài Trần Mục, Phương Thương Sinh trong mắt nhưng xẹt qua một vệt hàn quang, chợt bàn chân đạp xuống, thân hình lần thứ hai biến ảo xuất đạo mơ hồ tàn ảnh, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Trần Mục trước mặt. Nhìn Phương Thương Sinh cái kia khỏe miệng nhấc lên lạnh lẽo độ cong, Trần Mục trong lòng phát lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Xa tín chỉ. Phương Thương Sinh khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, sau một khắc, song chỉ cúc cúc, như không ngừng phụt ra hút vào xà tín giống như, lộ ra một luồng âm hàn sắc bén khí tức, nhắm thẳng vào Trần Mục yết hầu phương hướng. Bạch. Phương Thương Sinh trong mắt hàn mang ngưng tụ, song chỉ nhọn nơi huyết quang co rũi bất định, mang theo kinh người sắc bén, trực tiếp ở Trần Mục cái kia trận to mà đầy dây sợ hai trong tròng mắt nhanh chóng phóng to. Xẹt xẹt. Phương Thương Sinh song chỉ trực tiếp xẹt qua Trần Mục yết hầu, một luồng máu tươi thuận thế bắn mạnh mà ra. Trần Mục có chút khó có thể tin địa bưng đang không ngừng ra bên ngoài tiên huyết cổ, trong tròng mắt có không che giấu nổi kinh sợ vẻ. Sau đó còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, thân thể liền từ không trung rơi thẳng xuống. Chương 137, không nể mặt mũi Trần Mục. Cái khác ba người đàn ông thấy thế, nhất thời trong lòng phát lạnh, trước mắt bọn họ mới biết giờ khắc này Phương Thương Sinh đã đối với bọn họ động tất phải giết tâm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau bỏ đi, đem việc này bẩm báo tông chủ. Hình thể thon gầy nam tử thấy thế, cũng là mượn cùng đối thủ lực phản chấn nhanh chóng về phía sau lao đi. Hai người khác thấy thế, cũng dồn dập nói theo, hướng về mặt khác hai nơi phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Muốn chạy? Ha ha, đã đến rồi thì nên ở lại, ta xem các ngươi vẫn là toàn bộ ở lại chỗ này đi. Phương Thương Sinh khép cười thành tiếng, chợt bấm tay gậy liên tục, ba đạo cường bạo màu máu mạch lực giải lụa liền như bay lên màu máu cự mãng hướng về ba người nhanh chóng truy kích mà đi. Ầm, ầm, ầm. Ba người đàn ông nhất thời thân hình như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, mà ba người khí tức trên người cũng trong nháy mắt trở nên hể bại lên. Xèo, 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 xèo. Bốn đạo bóng đen còn giống như quỷ mị xuất hiện ở ba người đàn ông bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc lạnh lẽo sát ý giữa không trung, Phương Thương Sinh sân vắng tản bộ giống như đi tới, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ba tên bị trọng thương nam tử, nói: "Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta hiện tại cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, đến cùng có nguyện ý hay không trung thành với ta. Nếu là ta nghe được ai còn dám nói bán cái chữ không, cái kia Trần Mục kết cục chính là các ngươi dẫm vào vết xe đổ." Ba người đàn ông lảo đảo điện, trong mắt tràn ngập không cam lòng, chợt hai mặt nhìn nhau, đều là cắn răng gật đầu, lạnh lùng nói: "Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn chúng ta cho ngươi làm chó săn, đừng nằm mộng ban ngày." Cứng quá cốt khi à, các ngươi hiệp can nghĩa đảm để lão phu rất kính nghệ, nhưng là liền như thế để cho các ngươi chết rồi, vậy cũng lợi cho các ngươi quá. Các ngươi càng là không muốn trung thành với ta, có thể lão phu một mực liền muốn nghị trăm phương ngàn kế để cho các ngươi trở thành bên cạnh ta nghe lời cầu, ta không chỉ có muốn để cho các ngươi cam tâm tình nguyện địa làm việc cho ta, còn muốn cho các ngươi thanh bại danh liệt. Phương Thương Sinh nhìn thấy ba người đàn ông tình nguyện bỏ mình cũng không muốn phục tùng chính mình, lúc này thâm thở dài một hơi, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt rào hỏa hàn quang, chợt hướng về phía chu vi bốn đạo bóng đen phất phất tay. Bốn đạo bóng đen tâm linh thần hội, trực tiếp vụt xuống, sau đó ba bóng người trực tiếp lược đến ba người đàn ông trước mặt, nhanh như tia chớp xuề bàn tay ra hướng về phía ba người đàn ông lồng ngực vút tới. Ầm ầm ầm. Đương theo tiếng vang nặng nề, ba người đàn ông khỏe miệng không khỏi hơi trưng lên. Xèo xèo xèo. Mà sẽ ở đó ba người đàn ông khỏe miệng khẽ nhếch trong mắt, cuối cùng một vệt bóng đen bấm tay gậy liên tục, ba đạo màu máu lưu quang chính là tinh chuẩn vô cùng bắn vào ba người đàn ông trong miệng. Rầm, rầm, rầm. Màu máu lưu quang tùy theo lăng nhất hầu trong nháy mắt trượt vào ba người đàn ông trong bụng, khiến cho đến ba người đàn ông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Phương Thương Sinh cười híp mắt liếc mắt nhìn ba người đàn ông kinh hoàng bất định sắc, cười híp mắt nói: Yên tâm được rồi, chỉ là để cho các ngươi bé ngoan nghe theo lão phu thoại khiên hồn đan mà thôi, nếu không mạng của các ngươi. Khiên hồn đan, Phương Thương Sinh, ngươi thật là ác độc. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không nghe theo ngươi bài bố. Âm mưu của ngươi sớm muộn sẽ bị tông chủ bọn họ nhìn thấu, ngươi sẽ không được như ý. Ba người đàn ông thấy thế, sắc mặt trở nên càng trắng xám. Nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh, từng người lược dưới lời hung ác. "Hừ, hiện tại các ngươi sinh tử nắm giữ ở trong tay ta, muốn chết có thể không dễ như vậy. Đem ba người bọn hắn toàn bộ mang đi, để bọn họ nếm thử loại kia đau đến không muốn sống tư vị, ta tin tưởng bọn hắn sớm muộn sẽ cam tâm tình nguyện địa vì là lao phu làm việc." Phương Thương Sinh nhìn tình cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp vung tay lên, lớn tiếng phân phó nói: "Phải." Ba bóng người không người ôm quyền hẳn là, sau đó liền một người một, cấp tốc nhấc lên dần dần hôn mê ba người đàn ông, biến mất ở trong đêm tối. Phương Thương Sinh nhìn cái kia cấp tốc biến mất bóng đen, hai con mắt nhưng meo lại một đạo nguy hiểm độ cong, lạnh lẽo lên tiếng nói: "Thanh Hư a Thanh Hư, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm ra những này mờ ám ta không hề có cảm giác sao? Nếu ngươi dự định sớm cùng ta không nể mặt mũi, vậy ta tiếp tới cùng chính là, nhớ kỹ tất cả những thứ này có thể đều là ngươi buộc ta." Ở một chỗ rậm rạp trong rừng trúc, xanh um vẻ vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt, gió nhẹ kéo tới, màu bích lục làn sóng còn như sóng biển giống như ào 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 địa bao phủ ra, bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Chỉ có điều, giờ khắc này trong rừng trúc, mười mấy người lặng lặng đứng thẳng ở trong rừng trúc, sắc mặt có chút khó coi, ai cũng không có đánh vỡ cái kia đọc lại không khí yên tĩnh. "Tông chủ, tối hôm qua Trần Mục đã bị tàn nhẫn sát hại, thủ đoạn chi tàn nhẫn, khiến cho người tặc lưỡi, từ gây án thủ pháp đến xem, cùng lúc trước chết đi Lục Văn, Nham Thạch chờ người giống nhau như lúc, hẳn là đồng nhất người gây nên." Thanh Huyền trưởng lão rốt cục không nhẫn lại được, trước tiên đánh vỡ hiện trường cương cố bầu không khí, thấp giọng nói: "Chính là a, Trần Mục luôn luôn tính cách dũng cảm, làm người phóng khoáng, rất ít đắc tội người, trước mắt dĩ nhiên tao loại độc này tay, thực sự là làm người sợ run a." Thanh Tịnh trưởng lão cũng là một mặt ngưng trọng nói. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, nhưng là hai con mắt hơi nheo lại, hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Sáng nay, ta ở tới rồi trên đường, trùng hợp gặp phải Mạch Quảng, Từ Mới, Dương Văn ba người bọn họ cùng Trần Mục luôn luôn giao hảo, gần như hình với bóng, không nghĩ tới khi ta đem Trần Mục bị giết sự tình nói cho bọn họ biết sau khi, bọn họ dĩ nhiên không có toát ra chút nào bi thống tiếc hận tình, hơn nữa nhìn bọn họ ngay lúc đó vẻ mặt có vẻ hơi mất cảm giác, ánh mắt trống rỗng, làm cho người ta cảm giác thật giống như khôi lỗi." Thanh Huyền trưởng lão vừa nghe, sắc mặt cũng là đột nhiên biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. "Làm sao?" Thanh Tịnh trưởng lão nhận ra được Thanh Huyền trưởng lão vẻ mặt biến hóa, nhất thời khẽ nhíu mày hỏi. Lúc trước Thanh Không trưởng lão, Quét Đường Phố trưởng lão hai người cũng là xuất hiện tình huống giống nhau, chỉ có điều, lúc trước Thanh Không trưởng lão, Quét Đường Phố trưởng lão hai người bệnh trạng cũng không có như thế rõ ràng thôi, nghĩ đến nên cũng là gặp phải người có dụng tâm khác ám hại. Thanh Huyền trưởng lão lông mày hơi nhíu lên, khuôn mặt đồng dạng âm trầm cực điểm. Thanh Huyền trưởng lão những ngày qua vẫn phái người trong bóng tối điều tra cử hành dị thường Thanh Không trưởng lão, Quét Đường Phố trưởng lão hai người, cho nên đối với hai người tình trạng cũng biết sơ lược, nghe tới Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Hư đạo trưởng hai người như vậy nhắc nhở, cũng chợt tỉnh ngộ lại đây. "Thanh Huyền trưởng lão, lúc trước ta từng để ngươi trong bóng tối điều tra Thanh Không, Quét Đường Phố hai người, hiện nay Mạch Quảng, Từ Mới, Dương Văn ba người lại xuất hiện loại này tình trạng, cái nhìn của ngươi làm sao?" Thanh Hư đạo trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Huyền trưởng lão, dò hỏi. Thanh Huyền trưởng lão hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng phương hướng hơi ôm quyền, sắc mặt ngưng trọng nói: "Những ngày gần đây, ta vẫn phái người trong bóng tối điều tra Thanh Không trưởng lão, Quét Đường Phố trưởng lão hai người, kết hợp hai người không bình thường hành vi, có thể kết luận Thanh Không trưởng lão, Quét Đường Phố trưởng lão hai người hẳn là ăn một chủng loại tự khiên hồn đan độc dược." "Cái gì? Khiên hồn đan nhưng là quý hiếm cực điểm a, một khi nuốt, đem như xác chết di động giống như, không hề chủ kiến, rất dễ dàng trở thành tâm mang ý xấu kẻ ác khôi lỗi. Ở chúng ta khu vực này đã lâu chưa từng nghe nói loại đan dược này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đây?" Thanh Tịnh trưởng lão nghe vậy, cũng là cả kinh, nói. Thanh Huyền trưởng lão không khỏi cười khổ một tiếng, khoát tay một cái nói: "Loại đan dược này xác thực quý hiếm cực điểm, hơn nữa quá trình luyện chế yêu cầu vô cùng hà khắc, bình thường tông môn hoặc gia tộc căn bản không bỏ ra nổi đến, về phần tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lão phu liền không được biết rồi." Một gã khác tướng mạo nghiêm khắc trưởng lão ánh mắt lóe lên, chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề, nói bổ sung: "Kết hợp Mạch Quảng, Từ Mới, Dương Văn ba người lúc trước không bình thường biểu hiện, nên cũng là nuốt khiên hồn đan. Một khi nuốt loại đan dược này, sợ rằng sẽ cả đời trở thành xác chết di động, nếu là bị bất lương để tâm người lợi dụng, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi." Trải qua tướng mạo nghiêm khắc trưởng lão vừa nói như thế, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra nghiêm nghị vẻ mặt, hiển nhiên suy đoán ra cho những người này nuốt khiên hồn đan hậu trường hấp thụ đến tột cùng là ai. Nếu như thật sự có như thế một vị có bất lương để tâm người, như vậy người này nên chính là Phương Thương Sinh. Thanh Hư đạo trưởng ngẩng đầu, hít sâu một hơi, hai con mắt híp lại, con mắt nơi sâu xa phun trào hết sạch, chậm rãi mở miệng nói. Làm Thanh Hư đem trong lòng mọi người suy nghĩ nói ra thì, mọi người sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, nếu thật sự là dáng dấp như vậy lần này đúng là tương đương vướng tay chân. "Tông chủ, như vậy bây giờ nên làm gì? Nếu là tùy ý Phương Thương Sinh như thế làm bừa, như vậy đến thời điểm một khi bạn đệ tử của Kiếm Tông, trưởng bối trở thành Phương Thương Sinh tùy ý bài bố quân cờ, như vậy ta Vạn Kiếm Tông liền tràn ngập nguy cơ." Thanh Huyền trưởng lão song quyền bị nắm, sắc mặt nghiêm nghị cực điểm, nhắc nhở. Chương 138, mỗi người có chuẩn bị chư vị có gì cao kiến? Thanh Hư đạo trưởng hít sâu một hơi, chợt tầm mắt ở trên người mọi người quét một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở Thanh Tịnh trên người trưởng lão, người sau cùng tâm tính giả dối tàn nhận Phương Thương Sinh trong bóng tối tranh tài nhiều năm, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng, trái lại Phương Thương Sinh thường xuyên bị Thanh Tịnh trưởng lão khiến cho tức đến nổ phổi, nhưng cũng không thể làm gì. Ở Thanh Hư đạo trưởng nhìn kỹ, tầm mắt mọi người cũng đều cùng nhau rời về phía Thanh Tịnh trưởng lão. Ở mọi người nhìn kỹ, Thanh Tịnh trưởng lão ánh mắt cũng là hơi lấp lóe, sau đó chuyển đề tài, nói: "Lấy tình thế trước mắt đến xem vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ tốt, dựa vào ta đối với Phương Thương Sinh hiểu rõ, hắn lần này như vậy làm hẳn là giết gà dọa khỉ, cho chúng ta một hạ mã uy mà thôi. Đương nhiên không bài trừ hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, có cùng chúng ta triệt để trở mặt thực lực, sẽ chờ chúng ta ra tay, sau đó hắn thật có cớ phản kích chúng ta. Chính là biết đối phương chi kỷ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, vì lẽ đó ở không mò ra kẻ địch động tác võ thuật cùng với thực lực trước, chúng ta vẫn là án binh bất động cho thỏa đáng, lấy bất biến ứng và biến. Trước mắt, khẩn thiết nhất chính là trở về thần đem rèn luyện nơi chuyển thừa an toàn mang trở về, dáng dấp kia, liền coi như chúng ta cùng hắn không nể mặt mũi, cũng coi như là có thêm một đạo lá bài tẩy.
Không sai, Thanh Tịnh trưởng lão nói rất có lý, ta đoán Vương Thương Sinh người lão tặc kia không thể đem rèn luyện nơi chuyển thừa cấp được tay, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, mặt khác, hắn vô cùng có khả năng là muốn dùng cái này làm tức giận chúng ta, như vậy một khi chúng ta cùng hắn động thủ, chỉ sợ hắn liền coi đây là cớ, cướp giật rèn luyện nơi chuyển thừa. Vì lẽ đó, ta tán thành Thanh Tịnh trưởng lão cái nhìn, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi.
Một gã khác râu bạc trắng ông lão cũng là gật đầu, trầm giọng nói:
"Ầm." Thanh hư đạo trưởng nghe vậy, bàn tay run lên, một đạo ác liệt cực điểm giải lụa quét ngang mà ra, trực tiếp đem phía trước mấy chục cây thanh trúc chặn ngang cắt đứt, mặt cắt nơi bóng loáng như gương, một đám lớn xanh tươi lá trúc cũng là bay múa đầy trời lên. Giờ khắc này Thanh hư đạo trưởng cả người tỏa ra một luồng uy thế kinh người, ánh mắt meo lại một đạo nguy hiểm độ cong, lạnh lùng nói: "Được, món nợ này chúng ta trước hết cho hắn Phương Thương Sinh ghi nhớ, đến thời điểm nhất định phải hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Có điều, chư vị cũng phải tìm đúng thời cơ nhắc nhở một hồi Phương Thương Sinh bên người nằm vùng, cẩn thận Phương Thương Sinh đối với bọn họ trong bóng tối ra tay, đồng thời làm vệ thần chờ người khi trở về, chư vị bất luận làm sao đều việc quan trọng tất bảo vệ tốt an toàn của bọn họ, tuyệt đối không thể để Phương Thương Sinh có cơ hội lại đối với bọn họ hạ độc thủ."
"Vâng."
Ầm. Một đạo bóng người màu xanh, hai chân đột nhiên bước ra, đại địa khẽ run lên, lam sát hồ quang như nước mạc giống như vậy, tự bóng người màu xanh trong cơ thể bạo trùng mà lên. Trong nháy mắt, lam sát nhảy lên quang hồ cấp tốc hội tụ hình thành một đạo lam sát giáp trụ, bao trùm trụ bóng người kia quanh thân chỗ yếu. Lam sát hồ quang ở tại mặt ngoài điên cuồng lấp lóe, mơ hồ có trầm thấp thanh âm rồn rập vang vọng mà lên. Một đạo toàn thân như kim loại thâm lam bóng người, đồng thời lại lộ ra từng kia một còn như lưỡi dao giống như ác liệt lạnh lẽo cảm giác, mang theo bàng bạc kinh phong, quay về phía trước hai bóng người bắn mạnh tới. Giang Xuyên cùng Ôn Hà nhìn đạo kia bạo lực mà đến mơ hồ bóng người màu xanh lam, ở mảnh này trong hư vô như ẩn như hiện, cảm nhận được cái kia lam ảnh bên trong uy hiếp cũng là trở nên nồng nặc một chút, khiến cho bọn họ cả người đều là lặng yên căng thẳng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai đôi tràn ngập chiến ý trong con người, hết sạch cũng là đột nhiên phun trào lên, sau đó nhìn nhau, khó mà nhận ra địa khẽ gật đầu một cái. Giang Xuyên bàn tay cầm chặt chuôi này màu máu chiến thương, trong mắt không sợ chút nào, tràn ngập sáng quắc chiến ý, mà Ôn Hà nhưng là cầm trong tay một thanh trắng bạc trường kiếm, linh lung dáng người kiên cường dị thường, hơi có chút anh tư hiên ngang mùi vị. Hai người càng là đồng thời nhanh chóng vung vẩy lên trong tay chiến khí, đầy trời bóng thương ánh kiếm làm người cảm thấy gió thổi không loạn, rực rỡ ánh sáng đang tỏa ra, khiến cho người chấn động. Mà theo hai người hiểu ngầm tiến công, càng là ở trước người hai người hình thành hai cái kỳ lạ vũ trụ ma kỳ. Cái kia vũ trụ ma kỳ nhanh chóng xoay tròn, ở cái kia vũ trụ ma kỳ trung tâm, hai đạo chùm sáng màu đen xì ra, ngưng tụ tập cùng một chỗ, như quang pháo giống như vậy, nhanh như tia chớp quay về phía trước bạo lực mà đến lam quang bạo hoành mà đi. Bóng người màu xanh lam nhìn cái kia bắn mạnh mà đến màu đen quang pháo, thân hình cũng là một trận, đấm ra một quyền, hiện ra yêu dị lam quang năm đấm phảng phất không gì không xuyên thủng. Quyền phong chỗ đi qua, khiến cho đến vùng không gian kia đều là dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Bóng người màu xanh lam trực tiếp chính là hai quyền, quay về cái kia màu đen quang pháo, thô bạo đánh tới. Quyền phong gào thét, không gian rung động.
Đùng.
Trầm thấp cự tiếng vang triệt mà lên, theo hào quang màu đen nổ bể ra đến, không khí chung quanh nổ tung thanh liên tiếp vang lên. Bóng người màu xanh lam càng là vẫn không nhúc nhích, dùng nhục quyền trực tiếp đem cái kia quang pháo bắn cho bạo mở ra. Mà khi bóng người màu xanh lam mới vừa đánh nổ xong cái kia quang pháo thì chỉ thấy được phía trước lại là lần thứ hai truyền đến gấp gáp xé gió tiếng, phía trước dĩ nhiên lại là lần thứ hai có mấy đạo quang pháo bắn mạnh mà tới. Mỗi một đạo quang pháo đều là ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, như đồng hóa vì từng sợi hắt tuyến ở trong hư vô qua lại, loại kia tốc độ thực sự quá nhanh. Giờ khắc này bóng người màu xanh lam con mắt nơi sâu xa lập lòe ánh sáng màu lam, tứ chi căng thẳng đến cực hạn, như kéo mãn dây cùng, mà chân sau trưởng lần thứ hai bước ra, đại địa run rẩy, thân hình càng là quay về cái kia quang pháo bạo vút đi. Ngay ở bóng người màu xanh lam cùng đạo thứ hai quang pháo tiếp xúc trước mắt, bóng người màu xanh lam bàn tay nắm chặt, một thanh ba thước thanh phong chính là thiểm hiện ra.
Bạch, bạch, bạch.
Bóng người màu xanh lam ánh mắt lãnh đạm, một bước tà vượt mà ra, cánh tay chấn động, trong tay ba thước thanh phong phảng phất là bùng nổ ra tiếng rít gào, như du long múa, che ngập bầu trời kiếm ảnh như mưa xối xả giống như vậy, mang theo làm người kinh sợ thế tiến công, không hề bảo lưu địa quay về cái kia mấy đạo màu đen quang pháo nhân tới.
Ầm, ầm, ầm.
Mỗi đạo kiếm ảnh đều là chính diện điểm hướng về phía cái kia mỗi một đạo màu đen quang pháo. Phần lớn màu đen quang pháo cùng cái kia mưa xối xả giống như kiếm ảnh thẳng tắp quanh đụng vào nhau, sau đó lại đang tiếng vang ầm ầm sau, hết mức địa dập tắt, mà còn lại màu đen quang pháo nhưng là bị kiếm ảnh chỉ dẫn va đập hướng về phía chu vi. Đương theo chấn thiên tiếng vang, cảnh vật chung quanh bị uy lực kia to lớn quang pháo nổ thủng trăm ngàn lỗ. Đá tảng nứt toác, bụi bặm tung bay, mặt đất sụt lún, thanh thế cực kỳ dọa người. Mà Giang Xuyên cùng Ôn Hà hai người thủ hạ động tác tốc độ không giảm chút nào, càng lúc càng nhanh, cái kia vũ trụ ma kỳ trung tâm bắn mạnh mà ra màu đen quang pháo, cũng là càng lúc càng dày đặc. Lít nha lít nhít, đương theo ô ô vang vọng kinh phong tiếng, ba phủ hướng về bóng người màu xanh lam quanh thân chỗ yếu. Vệ thần, ngươi có thể cẩn thận rồi, đây là ta cùng Ôn Hà gần nhất tu luyện tất phải rất kỹ. Giang Xuyên nhìn đạo kia bóng người màu xanh lam, mở miệng nhắc nhở. Vệ thần nghe vậy, sắc mặt giờ khắc này đều là có chút nghiêm nghị, trong tay ba thước thanh phong hiện ra ung tùm hà quang, đem cái kia bắn mạnh mà đến màu đen quang pháo, hết mức địa chống đỡ được, mà chu vi nhưng là liên tiếp phát sinh nổ tung tiếng nổ vang. Cái kia màu đen quang pháo phảng phất vô cùng tận giống như, từ cái kia Giang Xuyên, Ôn Hà múa trong nước xoáy, bắn mạnh mà ra, tầng tầng lớp lớp. Vệ thần nhưng là mượn huyền băng cầu sức mạnh, đem chứa đựng một băng lam mạch lực như hồng thủy bạo phát mà lên, đem chu vi mặt đất đá vụn hết mức chấn động thành bụi phấn. Uống. Nương theo vệ thần quát khẽ một tiếng, người sau hai tay chấn động, hai con tay áo bị trực tiếp đập vỡ tan mở ra, trong tay ba thước thanh phong cũng là ở trong tay cao tốc địa xoay tròn, càng cũng là hình thành một vũ trụ ma kỳ. Ở cái kia vũ trụ ma kỳ biên giới nơi, tựa hồ không gian đều là bị vẽ ra dấu vết mờ mờ, mà cái kia phạm là tràn vào trong nước xoáy màu đen quang pháo đều sẽ bị hết mức điệu tản ra hướng về xa xa cái kia Giang Xuyên cùng Ôn Hà hai người quân thân. Giang Xuyên, Ôn Hà hai người thấy thế ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó nhún mũi chân, thân hình phân biệt hướng về hai bên trái phải chạy trốn, mà cái kia lúc trước lập nơi, nhưng là bị cái kia màu đen quang pháo cho miễn cưỡng nổ ra một chu vi to khoảng 10 trượng hồ lớn. Chương 139, hai cái yêu nghiệt vệ thần thấy thế, khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, mà hậu thân ảnh như nhanh như gió nhanh chóng lướt ra khỏi, như hóa thành một đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ. Thân hình lóe lên bên dưới chính là xuất hiện ở tả phương cái kia một bóng người sau lưng, trong tay ba thước thanh phong mang theo lên một luồng cuồn cuộn kiếm ý, như một cái tàn phá điên cuồng hét lên ma dao giống như vậy, nhanh như tia chớp đâm hướng về phía bóng người kia sau gáy. Ầm, ầm, ầm. Không khí đều là ở vệ thần chiêu kiếm này bên dưới trong nháy mắt liên tiếp nổ tung mà mở, mà cái kia hư vô chỗ càng là lưu lại dấu vết mờ mờ. Keng, một đạo tiếng kim loại đột nhiên vang vọng, chỉ thấy được cái kia nơi hư vô cũng là có một thanh màu đỏ tươi cực kỳ trường thương dò ra, mũi thương tinh chuẩn vô cùng điểm ở ba thước thanh phong mũi kiếm bên trên. Mũi thương chỗ có tuôn ra mạch lực bốc lên, càng là trực tiếp đem vệ thần cái kia ác liệt một chiêu kiếm ngăn cản được không cách nào tiến thêm mảy may. Ầm, vệ thần khẽ mỉm cười, trong cơ thể mạch lực lần thứ hai bạo trùng mà lên, thân thể vào thời khắc này phảng phất đều là trở nên kiên cường một tấc, từng luồng có thể tồi sơn hủy nhạc giống như bàng bạc sức mạnh như hồng thủy qua lại ở toàn thân. Phá cho ta. Vệ thần trên cánh tay bé nhỏ gân xanh như run giống như giữ tợn lúc đích, cánh tay đột nhiên nắm chặt ba thước thanh phong, đột nhiên rung động, cái kia thâm thúy thân kiếm mặt ngoài nổi lên tầng tầng lam quang gợn sóng, phát sinh một đạo nhỏ bé ho ngắm thanh, sau đó một luồng cuồng bạo lực xung kích theo mũi kiếm dâng tới trên thân súng diện. Chỉ thấy được cái kia trường thương màu đỏ ngòm càng là trở nên hơi uốn lượn, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, thân thương lần thứ hai trở nên thẳng tắp. Mà cái kia nắm chặt trường thương màu đỏ ngòm Giang Xuyên thân hình cũng là chấn động mạnh một cái, thân thể càng là trực tiếp bắn ngược mà ra. Cuối cùng chật vật rơi xuống đất, đem mặt đất kia đều là chấn động đến mức sụp lún xuống dưới, khe nứt to lớn như mạng nện giống như trên mặt đất lan tràn ra. Đạo kia ba thước thanh phong ở đánh bay Giang Xuyên sau khi, vẫn chưa dừng lại, một khinh chuyển, chính là như dao long giống như vậy, gào thét xông thẳng mà xuống, lập lòe sắc bén ánh sáng mũi kiếm không chút lưu tình địa đâm hướng về Ôn Hà yết hầu chỗ yếu hại. Bá. Ôn Hà mỹ đồng cấp tốc phóng to, kinh hãi ánh mắt sợ hai phản chiếu sốt ruột tốc phóng to mũi kiếm, mũi chân gấp điểm, thân hình đột nhiên lùi về sau, sắc mặt cũng là xẹt qua một vệt nhàn nhạt trắng xám. Tuy rằng nàng may mắn thoát đi một đòn chí mạng, có thể kiếm kia nhọn mang theo bảng bạc mạch lực cùng với kình phong đem cổ họng của nàng đều là sẽ rách ra một đạo vết máu. Vẹn vẹn chỉ là mũi kiếm kéo tới, nhưng cảm giác xông tới mặt như núi lớn, hướng về thân thể của chính mình đè ép mà đến, dường như muốn đem chính mình miễn cưỡng chấn át. Người tên khốn kiếp, không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ôn Hà lòng vẫn còn sợ hãi địa đánh trước ngực êm dịu no đủ, đôi mắt đẹp hiện ra một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia tuấn giật trên khuôn mặt nhìn như có người hiền lành nụ cười vệ thần, cắn răng bạc, hận hận nói. Vệ thần cười khổ lắc đầu nói, xin nhờ, đại tiểu thư của ta, vừa nãy ta ra tay nhẹ. Ngươi trách ta không lấy ra thực lực, hiện tại đúng là thỏa mãn ngươi, ngươi cũng lại là trách ta ra tay trùng. Giang Xuyên quát khẽ một tiếng, thân hình trực tiếp lược đến vệ thần trước người, tương tự có chút lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn chằm chằm người sau, toét miệng nói, ngươi người này cũng quá biến thái đi, hiện tại ta cùng Ôn Hà hai người đều xem như là đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn tầng thứ tốt cùng, liên thủ dĩ nhiên cũng bị ngươi áp chế chặt chẽ. Hiện tại e sợ mặc dù là đối diện luân mạch cảnh sơ kỳ cường giả, ngươi đều có thể cùng với chống đỡ được đi. Vệ thần cũng là nhún nhún vai, phẫn nộ nở nụ cười, chợt đưa mắt nhìn sang mặt khác một chỗ phương hướng. Nơi đó đồng dạng ở bạo phát kinh người tiếng đánh nhau, chỉ có điều, nơi đó kịch liệt giao thủ nhưng là ba vị cực kỳ kiểu diễm thiếu nữ. Thinh linh chính là Tiêm Hải, Ôn Thanh, Ôn Liên ba người. Tiêm Hải tay ngọc nắm chặt trường kiếm màu đen, cùng Ôn Thanh hai nữ giao đánh nhau, ánh kiếm gào thét, không khí đều là phát sinh cực kỳ tiếng vang chói tai. Tiêm Hải cùng Ôn Thanh hai người đôi mắt đẹp nhìn nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhanh chóng hướng về lẫn nhau lao đi, trường kiếm trong tay đồng dạng tùy ý mà ra. Bạch. Kiếm ảnh bay tán loạn, cắt ra không khí, mũi kiếm chỗ, lạnh lẽo âm trầm ánh kim loại quanh quần lấp loé, toát ra kiếm khí sắc bén. Hai thanh trường kiếm thẳng tắp địa điểm ở cùng nhau, chợt thân kiếm rung động, hai người thân ảnh cũng là vừa chạm liền tách ra. Loẹt xoẹt. Tiêm Hải ánh mắt tràn ngập ý cười địa nhìn chằm chằm Ôn Thanh, chợt tay như ngó sen chấn động, trong tay trường kiếm màu đen phảng phất là bùng nổ ra hung thú gào thét tiếng, chấn động tiểu tiêu. Cái kia che ngập bầu trời kiếm ảnh, như mưa xối xả giống như vậy, mang theo mãnh liệt kỳ phong, hoa lên xảo quyệt tản nhẫn độ cong, hướng về Ôn Thanh phương hướng bao phủ mở ra. Ôn Liên. Ôn Thanh thấy thế, mặt cười khẽ biến, cũng là bước liên tục nhanh gì, đội vàng hướng về từ lâu thủ thế chờ đợi Ôn Liên phương hướng buôn bút đi. Ôn Liên nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ hết sạch, chật trường kiếm trong tay cũng là như cá gặp nước, múa lên, kiếm ảnh tràn ngập, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là chính diện địa điểm hướng về phía Tiêm Thải kéo tới ác liệt thế tiến công. Cứng đối cứng, không có một chút nào đẹp đẽ, hai cỗ mưa xối xả giống như kiếm ảnh ở trong hư vô va đập, sau đó lại đang trong im lặng, hết mức địa dập tắt. Keng, đốm lửa tung tóe, đầy trời kiếm ảnh đột nhiên tiêu tan, hai thanh trường kiếm gần như cùng lúc đó xuất hiện giữa trời, ở cái kia giữa không trung, như mũi nhọn đấu với đao sắc giống như vậy, tinh chuẩn đụng thẳng vào nhau. ầm. Đáng sợ kình phong bao phủ ra, mơ hồ có thể thấy được sóng khí nổ tung dấu vết ở mảnh này hư vô, dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Ôn Thanh trong mắt xẹt qua một vẻ quỷ dị, mà hậu thân hình trong ánh lấp lánh, bóng người của nàng càng lại như là ma xuất hiện ở tiêm thải phía sau. Sau đó một trường chính là dự định bay về tiêm thải áo lót vỗ nhẹ mà xuống, không gian phảng phất đều là ở tại dưới trường dập dờn lên nhàn nhạt sóng gợn. Ầm. Có điều ngay ở trường phong của nàng sắp bắn trúng tiêm thải thân thể thì người sau lại giống như sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, không chút nào xoay người dấu hiệu, chỉ là một con sắc bén quyền phong trà quá bên thai quay về phía sau đánh đến, trực tiếp liền muốn cùng cái kia đạo trưởng phong gắng chống đỡ cùng nhau. Quyền trường đụng nhau, cuốn manh kình phong tự trong đụng chạm tâm nơi quát ra, phát sinh nặng nề tiếng. Từng đạo khí hồ còn như gợn sóng khuyết tán ra đến, đem thiếu nữ cái kia quần áo thật chặt kề sát ở linh lung thân thể mềm mại trên, hiện hiện ra cực kỳ mê người bóng loáng độ cong. Thật là lợi hại. Ôn Liên nhìn thấy nàng cùng Ôn Thanh hai người hiểu ngầm tiến công dĩ nhiên không có đối với tiêm thải đưa đến chút nào hiệu quả, lúc này cũng là không nhịn được địa thở dài nói. Giữa lúc Ôn Liên, Ôn Thanh hai tâm thần người chấn động trong nháy mắt, tiêm thải đột nhiên phát lực, tiếp theo Ôn Liên, Ôn Thanh hai người chính là thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thục thắng thục phụ, vừa xem hiểu ngay. Vệ thân nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không nhịn được địa hướng về phía tiêm thải giơ ngón tay cái lên, nói, ta nếu là không nhờ vào huyền băng cầu sức mạnh, e sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi có thể lợi hại hơn ta có thêm. Tiêm thải nghe vậy, cũng là lật bàn tay một cái, hắc kiếm như linh dương móc sừng, xét qua quỷ dị độ cong, chui vào sau lưng vỏ kiếm bên trong, sau đó hai tay chắp sau lưng, bước tiểu bộ hướng về phía vệ thần chờ người đi tới, cười nói, ngươi có thể đừng cất nhắc ta nếu không là trượng trong tay hắc kiếm như thế, e sợ cũng sẽ không ung dung. Hơn nữa, đại gia trải qua rèn luyện nơi rèn luyện, thực lực đều là đạt được tăng nhanh như gió a. Sao có thể cùng hai người các ngươi yêu nghiệt so với a, tuy nói mượn ngoại giới sức mạnh, nhưng này cũng là một loại thủ đoạn a, hơn nữa hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau kiềm tốn, mặc dù không dựa vào chúng nó, hai người các ngươi người giờ khắc này cũng đã sớm đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn, trường trị chúng ta còn không phải hạ bút thành văn sự tình sao? Ôn Thanh cũng là hơi chật vật đi tới, có điều mặt cười nhưng là tràn ngập nụ cười ấm áp, nói: "Chính là, hai người các ngươi người hiện tại nên tính là hoàn toàn xứng đáng đệ tử mới số 1, nói vậy mặc dù ở đệ tử cũ bên trong, xếp hạng cũng có thể tương đương khá cao." Ôn Liên cũng là ý cười dịu dàng địa đạo. Chương 140, áo bào đen thiếu niên một bên giang xuyên, Ôn Hà thấy thế, cũng là nhích lại gần, hai người nhìn nhau nở nụ cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mà hậu giang xuyên ánh mắt ở vệ thần, tiêm thải trên người hai người lưu chuyển một hồi, ánh mắt lộ ra một luồng chờ mong, đột nhiên mở miệng nói, hiện tại cách rèn luyện kết thúc chỉ còn dư lại một ngày, nhưng chúng ta nhưng từ chưa từng nhìn thấy hai người các ngươi chân chính giao thủ tranh tài quá, bằng vào chúng ta cuối cùng muốn nhìn ngươi một chút môn hai người đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Ôn Hà cũng e sợ cho thiên hạ không loạn, đánh giá vệ thần, tiêm thải hai người đôi mắt đẹp tựa hồ xẹt qua một vệt hồ ly giống như rảo hoạt độ cong, khinh che miệng, cười trêu nói, ta liên thủ với Giang Xuyên đều đánh không lại, chúng ta đôi này, chuyện này đối với Uyên Ương tổ hợp xem như là thất bại. Có điều, chúng ta đúng là đối với các ngươi đôi này, chuyện này đối với biến thái Uyên Ương tổ hợp rất là chờ mong đây, vì lẽ đó ta cũng rất tán thành Giang Xuyên ý nghĩ. Giang Xuyên nghe được Ôn Hà nói như vậy đạo, khuôn mặt cũng là tràn trề lên nụ cười thỏa mãn. Mà một bên Ôn Liên, Ôn Thanh hai người nghe vậy, đôi mắt đẹp nhưng là hơi chút tạm đạm một phần, dù sao trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, các nàng nội tâm dĩ nhiên đối với vệ thần sản sinh một loại khó có thể chống cự thiếu nữ tình cảm. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, loại này tình cảm chính là bị các nàng cấp tốc mà xảo diệu địa che giấu quá khứ, bởi vì trải qua những ngày qua tiếp xúc, các nàng mới phát hiện trước mắt đôi này, chuyện này đối với Tuấn Nam thiếu nữ mới xem như là thật sự ông trời tác hợp cho, tuy rằng ai cũng không có vạch trần, nhưng đại gia nhưng rõ ràng trong lòng, lúc này cũng là ở một bên rực dây lên. Ta đoán tiêm thải nhất định sẽ càng hơn một bậc, bởi vì trong tay nàng hắc kiếm có thể sắc bén cực kỳ, chém sắc như chém bùn, vệ thần coi như lợi hại đến đâu, cũng không dám liều. Ôn Liên đôi mắt đẹp có khác ý vị địa nhìn lướt qua vệ thần, cười đả kích nói. Ôn Thanh nghe vậy, đúng là vội vàng lắc đầu, nói rằng, này có thể không nhất định, vệ thần mượn huyền băng cầu sức mạnh, thực lực sẽ tăng vọt đến đáng sợ mức độ, hơn nữa trước mắt huyền biếm cầu cũng ở người này trên người đây, nếu là hắn lại triển khai huyền biếm quyết, kết cục rõ ràng, vệ thần nhất định sẽ hơi chiếm thượng phong. Vệ thần vừa nghe, nhất thời ánh mắt có chút phẫn nộ địa hướng về tiêm thải phương hướng nhìn tới, nhưng là đột nhiên phát hiện thiếu nữ cũng là bị mọi người nói tới mặt cười đỏ chót, chỉ có điều, thiếu nữ giờ khắc này cặp kia trong suốt mà lóe sáng đôi mắt đẹp nhưng là không có ý tốt điệu theo dõi hắn, đang đắc ý vung vẩy phân quyền, phảng phất đang gây hấn với hắn. Vệ thần nhìn đến tình cảnh này, khóe mắt hơi co giật, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là mau mau xua tay cầu xin tha thứ, đại tiểu thư, ta chịu thua còn không được sao? Này, vệ thần, tốt xấu ngươi cũng là một đại lão già, dĩ nhiên bất chiến tự bại, cũng quá không cho chúng ta đàn ông mặt dài chứ. Giang Xuyên ngó dao giác điệu tới gần vệ thần, vỗ người sau vai, bĩu môi cười trêu nói. Vệ thần nghe vậy, không nhịn được địa ngút một cái Giang Xuyên, người này cũng thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, dĩ nhiên vào lúc này còn tưới dầu lên lửa. Giữa lúc vệ thần muốn mở miệng phản bác thì, nhưng là đột nhiên phát hiện bầu trời xa xăm bên trên tựa hồ có ánh sáng kéo dài ra, nơi đó tựa hồ là truyền tống trận, mang ý nghĩa tân sinh rèn luyện sắp kết thúc. Tiêm Hải, Giang Xuyên, Ôn Thanh chờ người đồng dạng là phát rất ra, tầm mắt cũng là tìm đến phía nơi đó ánh sáng. Vệ thần chờ người nhìn những kia ánh sáng, cũng là từ từ thu lại lên nô đùa tâm tình, cả người cũng là vào thời khắc này rốt cục triệt để mà thả lỏng lên, trước mắt nguy cơ trùng trùng rèn luyện rốt cục sắp kết thúc ga nghĩ đến đây, vệ thần cũng là nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, biểu hiện có chút phức tạp, nói, xem ra tân sinh rèn luyện kết thúc đã đến giờ à? Đúng đấy, chỉ là không nghĩ tới trải qua lần này rèn luyện, chúng ta dĩ nhiên kiếm lời buồn mãn bất mãn, hơn nữa thực lực cũng có rất lớn tiến tiến. Tiêm Hải tay ngọc vãn một hồi trên trán tóc đen, mỉm cười nở nụ cười, nói: "Giang Xuyên, Ôn Thanh chờ người nghe vậy, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ như chút được gánh nặng giống như nụ cười. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, ta còn thực sự là đối với thành tích của chúng ta rất là chờ mong đây." Vệ thần vung tay lên, thân hình trước tiên vụt lên từ mặt đất, nhắm phía cái kia xa xa ánh sáng chỗ. Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người thấy thế, cũng là nhìn nhau nở nụ cười, sau đó không thể chờ đợi được nữa địa hướng về phía trước bóng người đuổi theo. Khoảng chừng quá mấy phút đồng hồ, vệ thần chờ người phương tải, lúc nãy từ từ tiếp cận những kia ánh sáng. Vệ thần, Tiêm Hải mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau mà nhìn đoàn ánh sáng này trung tâm, nơi đó có vô số đạo huyền ảo phức tạp kia sáng đan xen vào nhau, người xem hoa cả mắt. Xèo xèo xèo. Giữa lúc vệ thần vừa đuổi tới thì bốn phương tám hướng lại là vang lên mấy chục đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng. Xem ra ngoại trừ chúng ta ở ngoài, vẫn có không ít đệ tử ở rèn luyện nơi thu được một chút cơ duyên a. Giang Xuyên Tiên quay đầu nhìn chằm chằm cái kia từ đằng xa mỗi cái phương hướng gấp gáp tới rồi bóng người, hơi bĩu môi nói. Vệ thần nhìn tình cảnh đó cũng đồng dạng gật gật đầu. Có điều sau một khắc, vệ thần ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại, bởi vì ở những bóng người kia bên trong, hắn làm như nhận ra được một luồng âm lãnh gợn sóng. Này không phải vệ thần sư đệ sao? Nghe nói ngươi gần nhất ở rèn luyện nơi nhưng là huyên náo vui vẻ sung sướng a. Một vệ sáng lây sấm sét tư thế cấp tốc từ đằng xa lướt tới, sau đó tàn nhẫn mà rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, cùng vệ thần Diêu nhìn nhau từ xa, cười lạnh nói. Vệ thần khẽ nhíu mày mà nhìn trên đỉnh núi thiếu niên, mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu niên dưới chân có từng đạo to lớn dữ tợn vết nước dọc theo sơn mặt ngoài thân thể lan tràn ra. Giờ khắc này người sau một thân áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cặp kia âm lãnh con mắt cũng chính còn giống như rắn độc hướng về vệ thần chờ người phương hướng trông lại. Người này là ai? Giang Xuyên tiến lên một bước, cùng vệ thần sóng vai đứng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, thấp giọng hỏi. Giờ khắc này Tiêm Thải cũng là phát giác ra, lúc này cũng là đôi mắt đẹp cảnh giác đánh giá áo bào đen thiếu niên, bởi vì từ áo bào đen trên người thiếu niên, nàng cũng là nhận ra được từng kia một như có như không nguy hiểm khí tức. Ôn Thanh ba nữ nhìn cái kia áo bào đen thiếu niên, trong lòng mơ hồ có chút quen thuộc. Có điều, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, các nàng rồi lại là không thể xác định, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau gật đầu ra hiệu cẩn thận sau, liền gần như cùng lúc đó lặng yên vận chuyển lên trong cơ thể mạch lực, để phòng bất trắc. Vệ thần ngẩng đầu nhìn kỹ tên thiếu niên kia, từ người sau trên người gợn sóng đến xem, nên nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn đỉnh cao cấp độ, khoảng cách luân mạch cảnh sơ kỳ chỉ có cách xa một bước. Giờ khắc này chu vi đã hội tụ không ít may mắn tồn lưu lại rèn luyện đệ tử, thực lực đều là được to lớn tăng lên, hiển nhiên, những đệ tử này ở rèn luyện nơi bên trong đều là được nhất định cơ duyên. Người là ai? Vệ thần cả người lặng yên căng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vị này khách không mời mà đến nhất cử nhất động, mở miệng hỏi. Áo bào đen thiếu niên làm như đối với vệ thần chờ người phản ứng phát rất ra, trên khuôn mặt nụ cười càng nồng nặc, toét miệng nói, chuyện đến nước này, ta là ai đã không trọng yếu, ta chỉ muốn các ngươi phải trong tay hỏa linh chi. Lúc trước bởi vì Vân Hạo Thiên duyên cớ, cho nên mới thả các ngươi một con ngựa, trước mắt, nếu Vân Hạo Thiên bọn họ không ở, ta tự nhiên sẽ nắm lấy này cơ hội cuối cùng. Nếu là các ngươi thất thời, mau mau bé ngoan đem hỏa linh chi giao ra đây, miễn cho đến thời điểm đao kiếm đối mặt, các ngươi hẳn phải biết coi như ta không để cho các ngươi giao ra hỏa linh chi, chu vi cái khác đồng môn đệ tử cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi đem hỏa linh chi mang đi. Chu vi tới rồi đệ tử nghe vậy, nhất thời cũng là ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người, hiển nhiên, áo bào đen thiếu niên lời nói gây nên hứng thú của bọn họ, nếu như có thể ở rèn luyện kết thúc trước, đem vậy có thị vô giá hỏa linh chi cướp được tay, như vậy bọn họ nhưng là kiếm bộ rồi. Thật một chiêu mượn đao giết người a, giam ba câu liền đem chúng ta đặt chúng thị chi hoàn cảnh. Vệ thần cảm thụ chu vi đệ tử ánh mắt tham lam, khẽ cau mày, sau đó hai mắt hiện ra hàn quang, nhìn chằm chằm để hắn dần sinh phản cảm áo bào đen thiếu niên. Áo bào đen thiếu niên giam ba câu, liền đem ý đồ đến đạo minh, đồng thời vô hình trùng, lôi kéo một nhóm lớn đồng môn đệ tử, cho vệ thần bọn họ mang đến áp lực cực lớn, hiển nhiên, cái này áo bào đen thiếu niên tâm kế thâm hậu. Ôn Thanh, Ôn Liên cùng với Ôn Hà ba nữ vừa nghe đến hỏa linh chi, sắc mặt nhất thời biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lúc trước các nàng ba người dựa theo vệ thần dặn dò, cùng vệ thần bọn họ chia làm hai đường tìm kiếm hỏa linh chi, ở gặp phải Lý Quý trước, các nàng ba người đã may mắn được hỏa linh chi. Có điều, các nàng ba người cũng là bị hai phe thế lực chú ý tới, trong đó một thế lực chính là lấy Vân Hạo Thiên đám người kia làm chủ, mà một thế lực khác tựa hồ là đối với Vân Hạo Thiên cái kia phe thế lực có chút kiêng kỵ, lấy cuối cùng mới cực kỳ không cam lòng địa từ bỏ từ các nàng trong tay cướp giật hỏa linh chi ý nghĩ. Mà ở cái kia một thế lực khác bên trong, tựa hồ có một tên thiếu niên mặc áo bào đen đầu lĩnh, chỉ là lúc đó áo bào đen trên người thiếu niên mạch lực gợn sóng xa không mạnh mẽ như vậy, nhiều lắm đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn đỉnh cao cấp độ. Ôn Thanh chân ngọc nhẹ chút, lược đến vệ thần bên cạnh, duỗi ra ngón tay ngọc chỉ vào áo bào đen thiếu niên, thấp giọng nói, người này lúc trước tựa hồ là khác một nhóm thế lực đầu mục, cái kia hỏa thế lực nguyên bản cũng là dự định ra tay với chúng ta, do đó cướp giật trong tay chúng ta hỏa linh chi, chỉ là bọn hắn tựa hồ đối với Vân Hạo Thiên thế lực tương đương kiêng kỵ, cho nên mới không thể không từ bỏ dự định cướp giật trong tay chúng ta hỏa linh chi ý nghĩ. Chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, người này cũng thật là không hết lòng gian, đến nơi này lại vẫn muốn từ trong tay chúng ta cướp giật hỏa linh chi. Ồ, thì ra là như vậy, lẽ nào thằng ngu này còn không biết liền Vân Hạo Thiên tên kia đều bị chúng ta thu thập đến ngoan ngoãn sao? Vệ thần nghe vậy, trên khuôn mặt nụ cười đột nhiên trở nên hơi cân nhắc lại có chút lạnh lẽo. Ôn Liên cũng là thò đầu nhỏ ra lại đây, đôi mắt đẹp nhưng là hàn quang phu trào, nói, những người này cùng Vân Hạo Thiên đều là cá mẹ một lứa, không có cần thiết hạ thủ lưu tình. Ôn Hà cũng là hai tay tức giận cắm vào thon thả, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, nói, phỏng chừng thằng ngu này, cho rằng may mắn được một chút cơ duyên, thực lực tiến bộ một chút, liền cho rằng có thể ở đây tự tin tăng cao, hoành hành bá đạo. Nếu như không phải kiêng kỵ Vân Hạo Thiên cái kia phe thế lực, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ xuống tay với chúng ta, đối với người như thế nên mạnh mẽ giáo huấn một phen. Giang Xuyên, Tiêm Hải cũng là gật đầu phụ họa, hiển nhiên, đối với những này thừa dịp cháy nhà hối của, hơn nữa vẫn là có ý định đối với cô gái ra tay ra hỏa cũng là thâm ác thống nhanh, hận không thể lập tức trừ chim mà yên tâm. Chương 141, đơn đả độc đấu vệ thần ánh mắt nhìn chăm chú áo bào đen thiếu niên, nhưng là thấy rõ người sau vẫn một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, tựa hồ cũng không đối với bọn họ đặc biệt kiêng kỵ, lông mày không khỏi cao đến càng sâu chút. Trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên hiển nhiên là muốn mượn chu vi những đệ tử khác sức mạnh làm kinh sợ vệ thần bọn họ. Dáng dấp như vậy tới nay, vệ thần bọn họ giờ khắc này tình cảnh liền trở nên cực kỳ bị động. Vân Hạo Thiên bọn họ đều bị chúng ta trừng trị, ngươi nếu là cảm thấy ngươi so với hắn còn lợi hại hơn, như vậy ngươi liền cứ việc ra tay đi. Vệ thần hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, quát lên. Vệ thần âm thanh chen lẫn hùng hồn mạch lực, như cuồn cuộn sấm sét ở vùng thế giới này truyền vang ra. Áo bào đen thiếu niên nghe vậy, khuôn mặt hơi ba động một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt của hắn lần thứ hai khôi phục cười gằn, nói, làm sao trừng trị hắn, ta tin tưởng trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nói vậy vậy hẳn là ngươi một viên cuối cùng chấn mạch châu chứ. Vệ thần nghe vậy, song quyền hơi nắm long, nhìn chằm chằm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng áo bào đen thiếu niên. Hiển nhiên, cái này áo bào đen thiếu niên vì đối với trả cho bọn họ, trước đó đã sớm đem đầu đuôi sự tình nghe được rõ rõ ràng ràng cũng hoặc là hắn vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ nhất cử nhất động, chỉ là ẩn nhận không phát mà thôi. Ý nghĩ sẽ qua, vệ thần trong con ngươi cũng là dâng lên một vẻ hàn quang, hiển nhiên, hắn đối với ở trước mắt áo bào đen thiếu niên cách làm khá là phản cảm, thậm chí căm ghét. Vậy ngươi dự định đối với chúng ta thế nào? Vệ thần đè nén xuống nội tâm tức giận, âm thanh tràn ngập hàn ý, hỏi: "Giao ra Hỏa Linh Chi, lớn như vậy ra cũng có thể tường an vô sự, nếu không, vậy các ngươi nhưng là không thuận lợi như vậy tiến vào truyền tống trận này. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, truyền tống trận hữu hiệu thời gian nhưng là có hạn, đến thời điểm một khi bỏ qua thời cơ, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể ở lại chỗ này." Áo bào đen thiếu niên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, uy hiếp nói: "Cái kia hay là muốn cho ngươi thất vọng rồi, hoặc là ngươi dựa vào bản lãnh của chính mình lại đây cướp, hoặc là ngươi liền xuất lĩnh thủ hạ của ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa." Vệ thần lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, lạnh giọng quát lên: "Xem ra vệ thần sư đệ là không tán thành ta ý kiến, vậy cũng đừng trách ta không nể tình." Áo bào đen thiếu niên ánh mắt cân nhắc địa nhìn chằm chằm vệ thần, nhún nhún vai, cười nói. Dứt tiếng, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó ở giữa không trung tấn công mấy tiếng, chỉ thấy được lúc trước từ bốn phương tám hướng tới rồi đệ tử đều là sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người. "Ta vẫn trong bóng tối theo dõi các ngươi, tuy nói các ngươi năm người thực lực làm người ta giật mình, nhưng hung mãnh hơn nữa con cọp cũng không chịu nổi đàn sói, huống chi thực lực của các ngươi cũng không có đạt đến để chúng ta triệt để kiêng kỵ mức độ. Quá mức cuối cùng liều cho cá chết lưới rách, ngược lại ngày hôm nay Hỏa Linh Chi chúng ta là nhất định muốn lấy được." Áo bào đen thiếu niên cười gần tiếp tục nói. Giang Xuyên nhìn thấy áo bào đen thiếu niên chờ người không chịu bỏ qua, cũng là cắn răng một cái, lạnh lùng nói, "Với bọn hắn liều mạng." Vừa dứt lời, trong tay một thanh trường thương màu đỏ ngòm nhảy ra, quanh thân gợn sóng liên tục tăng lên, trong nháy mắt chính là đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn tầng thứ tụ cùng. Nhìn đến tình cảnh này, Tiêm Hải chờ nữ cũng là mặt cười mang theo hàn ý địa nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêm Hải chờ người hai mặt nhìn nhau, chợt sắc mặt ngưng trọng gật gù. Sau đó quanh thân dĩ nhiên có cực kỳ khủng bố mạch lực y thế dũng đáng đi ra, đặc biệt Tiêm Hải càng là ngăn ngắn trong nháy mắt đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tuyệt cùng. Cảm thụ vệ thần bên cạnh Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ trên thân thể người chấn động mãnh liệt, cái kia trước kia còn đối với vệ thần chờ người mắt nhìn chằm chằm mọi người sắc mặt cũng là hơi đổi. Hiển nhiên, tuy rằng vệ thần bọn họ ít người, thế nhưng mỗi người đều không phải kẻ tầm thường, đặc biệt đạo kia màu xanh tiến ảnh, càng là đạt đến kinh người thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tuyệt cùng. Hai người nếu thật sự là liều mạng, sợ rằng đều thảo không được bao nhiêu chỗ tốt, cuối cùng chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Áo bào đen thiếu niên thấy thế, biểu hiện cũng là hơi đổi, đặc biệt nhìn phía Tiêm Thải trong ánh mắt, rõ ràng có thêm một tia vẻ kiêng dè. Có điều, Hỏa Linh Chi loại kia mê hoặc thực sự quá mức to lớn, nếu là lần này lại đột nhiên thu tay lại, như vậy không chỉ có sẽ làm hắn bộ mặt bị hao tổn, hơn nữa hắn đem cũng không có cơ hội nữa cướp giật Hỏa Linh Chi. Nghĩ đến đây, áo bào đen thiếu niên ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên. Loại này cơ hội ngàn năm một thở, bỏ thì tiếc, vậy thì đánh đi. Nhân số chúng ta lượng so với các ngươi thêm ra gần 10 lần, nếu là một khi động lên tay đến, chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Ta xem không bằng như vậy đi, ngươi cùng ta đơn đả độc đấu một hồi, lấy này đến định Hỏa Linh Chi thuộc về, ngươi xem coi thế nào. Áo bào đen thiếu niên đè nén xuống nội tâm sao động, duỗi tay chỉ vào vệ thần, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm người sau, khiêu khích ý vị mười phần. Vệ thần ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, trầm mặc không nói. Làm sao, một người một ngựa liền không dám sao? Xem ra, gần nhất viên náo vui vẻ sung sướng ngươi cũng có điều là đồ có kỳ danh thôi. Áo bào đen thiếu niên trong thanh âm khiêu khích ý vị mười phần, không có một chút nào che giấu ý tứ, trái lại là hết sức cất cao giọng, hầu như khiến cho chu vi tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chu vi đệ tử nhìn thấy áo bào đen thiếu niên nói như vậy đạo, cũng là ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, chu vi phần lớn người cũng không tính cùng vệ thần chờ người triệt để trở mặt, dù sao lúc trước bọn họ cũng không có ý thức đến vệ thần mấy người cường hãn thực lực, mà trước mắt áo bào đen thiếu niên nếu đưa ra muốn cùng vệ thần đơn đả độc đấu, vậy bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ đến tọa sơn quan hồ đấu, không chừng đến thời điểm bọn họ còn có thể thừa lúc vắng mà vào. Ôn Thanh đám người nhìn thấy đối phương như vậy ương ngạnh, nhất thời cũng là tức giận nảy sinh, liền ngay cả Giang Xuyên đều có chút không nhìn nổi, muốn động thân ra tay giáo huấn một hồi cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Có điều, còn không đợi hắn động thân, trên bả vai hắn nhưng hạ xuống một bàn tay. Giang Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Tiêm Thải chính hướng về phía hắn mỉm cười lắc đầu, nói: "Yên tâm đi, vệ thần trong lòng nắm chắc, chỉ có điều ở tính toán cái gì đây, hắn cũng không muốn làm mua bán lo vốn." Vệ thần nhìn thấy giữa không trung thiếu niên dáng dấp như vậy, vẫn chưa bạo nộ bật lên, mà là khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn kỹ người sau, chậm rãi mở miệng nói: "Muốn ta tiếp thu khiêu chiến cũng không phải là không thể, có điều, ta có một điều kiện." Làm vệ thần âm thanh vang vọng mà lên thì, nhất thời cũng là khiến cho ánh mắt mọi người hiếu kỳ mà kinh ngạc đánh giá người sau, hiển nhiên đối với người sau vào lúc này vẫn cùng áo bào đen thiếu niên có kẻ mặc cả cảm thấy khá là buồn cười. Áo bào đen thiếu niên nghe vậy, khuôn mặt nhất thời trở nên hơi dữ tợn lên, chợt cái kia nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt cũng là trở nên đặc biệt hung tàn, lạnh lùng nói: "Nói đi, chỉ muốn cái điều kiện này ở hợp lý trong phạm vi, ta tự sẽ suy xét." Vệ thần sắc mặt bình thản nhìn lướt qua phía trên áo bào đen thiếu niên, chỉ thấy được người sau hai tay vây quanh, ánh mắt hí ngược địa nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, người này vẫn đúng là cho rằng có thể ăn chắc chính mình đây. Xèo 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 thở phì phò. Vệ thần đưa tay luồn vào trong lòng, móc ra năm viên tỏa ra dâng trào sinh cơ tinh mạch, nhẹ nhàng trên băng, chính là huyền phù ở trước mặt chính mình. Sau đó ngẩng đầu, nhìn tên kia khuôn mặt khẽ biến áo bào đen thiếu niên, nói: "Ngoại trừ này năm viên tứ phẩm tinh mạch ở ngoài, cộng thêm hỏa linh chi, những thứ này đều là ta tiền đặt cược, thắng chính là ngươi. Hiện tại liền xem ngươi tiền đặt cược có đủ hay không phân lượng, nếu là không đủ, thật thật không tiện, thứ tại hạ không phục bồi, ngươi vẫn là chính mình tìm một chỗ chơi đi." Làm vệ thần âm thanh chậm rãi vang vọng ở vùng thế giới này thì tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên hơi ngưng lại. Năm viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch cùng với hỏa linh chi, đó là khái niệm gì a? Mọi người nguyên tưởng rằng vệ thần chỉ có thể đem hỏa linh chi lấy ra làm tiền đặt cược, không nghĩ tới người sau dĩ nhiên giàu nứt đố đổ vách, dĩ nhiên ở hỏa linh chi cơ sở trên cộng thêm năm viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch. Tên thiếu niên kia ánh mắt hung tàn địa nhìn lướt qua vệ thần, ánh mắt lóe lên, vào lúc này hắn cũng là rõ ràng năm viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch thêm vào hỏa linh chi đến tột cùng ý vị như thế nào, cấp độ kia giá trị đã có chút vượt qua hắn có khả năng chịu đựng phạm vi. Áo bào đen thiếu niên nhìn phía dưới, nhìn thẳng thần cân nhắc nhìn mình chằm chằm vệ thần, nội tâm giấy rủa, khuôn mặt cũng là vào thời khắc này hơi bặm mẹo. "Ta liền không tin, ngươi lúc trước vẫn là quét tước thềm đá ra hỏa, có thể chiến thắng ta." Tiếp theo một cái chớp mắt, áo bào đen thiếu niên ánh mắt đột nhiên dữ tợn lên, chợt hắn chính là cắn răng một cái, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn vệ thần, toét miệng nói: "Này cuộc đánh cá ta theo." Dứt tiếng, áo bào đen thiếu niên chính là thấy rõ bàn tay vung lên, chỉ thấy được từng đạo lưu quang bay trốn mà ra, sau đó chính là ở giữa không trung hiện ra đến. Mười đạo tỏa ra dâng trào mạch lực gợn sóng tứ phẩm yêu thú tinh mạch chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Chương 142, tay không hám kim thương nhìn giữa không trung cái kia tỏa ra dâng trào mạch lực gợn sóng trùng sáng, tất cả mọi người là không nhịn được địa nuốt từng ngụm nước. Những trùng sáng kia đầy đủ 10 đạo, hơn nữa vậy cũng là đầy đủ 10 đạo tứ phẩm yêu thú tinh mạch. Tiêm Hải, Ôn Thanh chờ nữ nhìn thấy tình cảnh này, trong con ngươi xinh đẹp cũng là xẹt qua một vệt vẻ vui mừng, liền ngay cả Tiêm Thải khỏe miệng cũng là hơi dương lên độ cong đến, hiển nhiên, không nghĩ tới ở trước khi đi bọn họ còn có thể thu hoạch khá dồi dào. Giang Xuyên đồng dạng ánh mắt hừng hực địa nhìn chằm chằm cái kia 10 đạo tỏa ra kinh người gợn sóng trùng sáng, hướng về phía vệ thần phương hướng nhếch miệng cười nói: "Vệ thần, lần này chúng ta lại kiếm bộ rồi." Vệ thần thấy thế, cũng là mỉm cười gật gù. Chợt nhún mũi chân, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, cùng giữa không trung tên kia áo bào đen thiếu niên xa xa đối lập. Áo bào đen thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, khóe mắt không nhịn được địa co giật một hồi, chợt nhếch miệng, lộ ra tuyết răng trắng, điềm nhiên nói: "Chờ kết cục đi ra, ngươi sẽ phát hiện ngươi vừa nãy làm một kẻ cỡ nào quyết định ngu xuẩn." "Phi, ngươi quan đắc ý, heo chết vào tay ai chưa biết đây, ngươi cái này tự phụ tự đại ra hỏa." Ôn Liên nghe vậy, không nhịn được địa xì một tiếng, trực tiếp tức giận nói. Ôn Liên âm thanh trực tiếp khiến cho áo bào đen thiếu niên khuôn mặt run lên, ánh mắt nơi sâu xa hung quang càng nồng nặng, song quyền nắm thật chặt, nụ nhúc nhích một chút cổ, cốt hài ma sát va chạm tiếng vang liên tiếp vang vọng, đồng thời áo bào đen bay phần phần, một luồng kinh người gợn sóng bao phủ mà ra. Vệ thân nhìn thấy tình cảnh này, lông mày không nhịn được địa hơi nhíu, khẽ cười nói: "Ha ha, cũng không sợ đem cái cổ bật gãy." Áo bào đen thiếu niên nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần, giữ tận nói: "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sau đó ta xem ngươi còn có thể hay không thể cười được." Bốn mắt đối diện trong nháy mắt, trong không khí tựa hồ mơ hồ có đốm lửa nhảy lên, hiển nhiên, song phương trong mắt đều là có hừng hực ngọn lửa chiến tranh bốc lên. Âm thanh vừa ra dưới, áo bào đen thiếu niên bàn chân giẫm một cái, lòng bàn chân phát sinh chói tai tiếng nổ hưởng, mà thân hình nhưng trực tiếp là quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, áo bào đen thiếu niên đã thoáng hiện sau lưng vệ thần. Gương mặt đó bàng né qua một vệt dữ tợn ý cười, sau đó không chần chờ chút nào, một quyền chính là tàn nhẫn mà đánh về vệ thần phía sau lưng chỗ yếu. Quyền phong gào thét, mơ hồ nhìn thấy áo bào đen thiếu niên năm đấm mặt ngoài có chói mắt kim quang phun trào, như một thanh kim sắc đũa lớn giống như, vừa nhanh vừa mạnh, tầm thường thông mạch cảnh tiểu viên mãn thực lực võ giả một khi bị bắn trúng, e sợ không chết cũng đến bị trọng thương. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không nhịn được địa biến đổi, không nghĩ tới áo bào đen thiếu niên ra tay như vậy quả quyết tàn nhẫn, không có một chút nào lưu tình dự định. Vệ thần phía sau tóc đen bị áo bào đen thiếu niên cuồng bạo quyền phong thổi địa bay phần phật, mà thân hình nhưng là còn như là bản thạch vẫn không nhúc nhích, phản phất vẫn chưa lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp. Muốn chết đồ vật. Áo bào đen thiếu niên nhìn thấy vệ thần hành động như vậy, lúc này cũng là không nhịn được quát ầm lên tiếng, quyền dưới kim quang càng nóng ánh chói mắt. Ầm. Cuối cùng, thiếu niên kim quyền trực tiếp ở mọi người nhìn kỹ, thô bạo giống như đánh vào vệ thần trên lưng. Đốm lửa tung tóe, một bóng người chính là chật vật bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người là một mặt kinh sợ mà nhìn tình cảnh đó, trợn ánh mắt ngơ ngác địa rời về phía giữa không trung, chỉ thấy được cái kia giữa không trung vệ thần thân hình vẫn còn như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này sắc mặt người sau bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh giống như vậy, chỉ có trên người chẳng biết lúc nào đã bao trùm trên một tầng giữ tợn áo giáp màu xanh lam. Đạo kia bay ngược ra ngoài bóng người màu đen lui ra hơn 10 trượng xa sau khi, Phương Tài lúc nãy chật vật dừng lại. Áo bào đen thiếu niên ánh mắt kiên kỵ địa vọng hướng về phía trước, chỉ thấy được giờ khắc này vệ thần cũng là xoay người lại, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vệ thần ngữ khí thờ ơ địa đạo, phản phất ở trần thuật sự thực. Nhưng mà chính là vệ thần như vậy không nhìn thái độ, làm cho áo bào đen thiếu niên đều là trong nháy mắt trở nên mặt đỏ tới mang hai lên. Mặc dù như thế, có điều người tinh tường cũng nhìn ra được, song phương giờ khắc này tuy đều nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, nhưng hai người chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Áo bào đen thiếu niên ánh mắt kỳ ý mà đoán độc địa nhìn chằm chằm vệ thần, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, một thanh vàng rực rỡ chiến thương chính là tái hiện ra. Đúng. Sau đó quát to một tiếng, áo bào đen thiếu niên chính là lần thứ hai hướng về phía vệ thần phương hướng bạo vút đi, cùng với làm bạn còn có cái kia đầy trời gần như gió thổi không lọt kim sắc bóng thương. Vệ thần nhìn thấy tên thiếu niên kia lần này cử động, lông mày cũng là không nhịn được địa nhíu lại, chật mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình càng là hướng về phía cái kia bạo trùng mà đến áo bào đen thiếu niên trực tiếp lao đi. Đi chết. Thiếu niên kia nhìn thấy vệ thần tay không trùng hướng mình thì, trong mắt hung mang càng sâu, chật thân thương run lên, trực tiếp đâm hướng về vệ thần yết hầu. Vệ thần giờ khắc này cũng là song chỉ đâm ra, tàn nhẫn mà cùng mũi thương điểm cùng nhau. Chen. Chói hai kim thiết tiếng vang triệt mà lên, mọi người hầu như cũng trong lúc đó mở to hai mắt phát hiện vệ thần dĩ nhiên tay không cùng áo bào đen thiếu niên trong tay kim thương gắng chống đỡ ở cùng nhau. Không ít người khỏe mắt đều mạnh mẽ co giật, thậm chí che mắt, bọn họ có thể tưởng tượng đến, làm ngón tay trực tiếp cùng cái kia thế tới hung hăng sắc bén mũi thương đụng vào nhau thì, cặp kia ngón tay cần chịu đựng bao lớn lực xung kích. Mà trước mắt, vệ thần nhưng ở dưới con mắt mọi người, tay không gắng chống đỡ kim thương. Thực sự là biến thái, người này thân thể đến có bao nhiêu biến thái a? Chính là a, áo bào đen thiếu niên trong tay kim thương cũng là đẳng cấp bất phàm chiến khí, mà trước mắt dĩ nhiên không có chiếm cứ đến chút nào thượng phong. Xem ra lần này đúng là đụng với kẻ khó ăn. Vệ thần ánh mắt bình thản nhìn lướt qua đối diện cái kia sắc mặt cấp tốc trương hồng áo bào đen thiếu niên, hiển nhiên, người sau đã hết biện pháp. Mà hậu vệ thần không có một chút nào cho người sau cơ hội thở lấy hơi, ngón tay bỗng nhiên phát lực, chỉ thấy được cái kia kim sắc thân thương càng là vào thời khắc này hơi bốn lượn hạ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, lần thứ hai bỗng nhiên banh trực. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đối diện áo bào đen thiếu niên thân hình run lên, bị cái kia cố mạnh mẽ lực phản chấn, chấn động đến mức rách gan bàn tay, mà bàn tay kim thương cũng là thuận thế tuột tay hạ xuống. Không đúng, cái kia vệ thần ngón tay tựa hồ cũng là bị một tầng mỏng manh lam giáp bao vây. Phía dưới một tên mắt sắc người vây xem phát hiện giờ khắc này vệ thần hai tay cũng là bị một tầng lam giáp bao vây, nhất thời phát giác một ít đầu mối. Vệ thần lúc trước sở dĩ dám cùng kim thương liều, rất có thể cũng là bởi vì hai tay hắn trên lam giáp, cũng không phải cơ thể hắn thật sự cường hãn đến có thể cùng hoàng kim bình thường chiến thương gắng chống đỡ biến thái mức độ. Trải qua người vây xem này chỉ điểm, những người khác nhất thời cũng biến thành thoải mái lên. Hiển nhiên, đối với vệ thần lúc trước tay không gắng chống đỡ kim thương canh cánh trong lòng. Nhưng dù vậy, kim sắc chiến thương bọn tới cái kia cố bá đạo sức mạnh lại bị vệ thần thật sự đỡ lấy, điều này cũng đủ để chứng minh vệ thần sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Áo bào đen thiếu niên bàn tay khẽ run, khóe miệng cũng là tràn ra một vệt vết máu đỏ tươi. Ở đây tất cả mọi người đều là khó có thể tin mà nhìn hình ảnh trước mắt, không nghĩ tới hai người chiến đấu dĩ nhiên sẽ ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong phân ra thắng bại. Áo bào đen thiếu niên hết sức không cam lòng địa cắn một cái nha, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm vệ thần. Người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vẻ mặt cũng là do khiếp sợ trở nên phức tạp, không nghĩ tới trước kia còn cao cao tại thượng áo bào đen thiếu niên, vào thời khắc này dĩ nhiên sẽ như vậy gọn gàng nhanh chóng bị thua. Trước mắt, không chỉ có không có đoạt đến hỏa linh chi, trái lại đem chính mình 10 viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch đều cho thua tiến bảo. Vệ thần hai con mắt híp lại địa đánh giá áo bào đen thiếu niên, thân thể vẫn căng thẳng, hiển nhiên, nếu là áo bào đen thiếu niên lại không biết cân nhắc, vệ thần sẽ làm người sau rõ ràng cái gì gọi là hối hận không kịp. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vệ thần, vốn cho là chính mình được cơ duyên, đột phá đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tốt cùng, đối phó vệ thần nên thừa sức, trước mắt dĩ nhiên sẽ là lấy chính mình cấp tốc bị thua mà kết thúc. Có điều, hắn cũng không phải hạ người lỗ mãng, biết mình không phải là đối thủ của vệ thần, lại giao tiếp tục đánh, cũng là tự rước lấy nhục, lúc này ôm quyền cười lạnh một tiếng, nói, này 10 viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch quy ngươi, có điều chuyện hôm nay vẫn không có xong. Áo bào đen thiếu niên bàn tay bung lên, chỉ thấy được 10 đạo lưu quang chính là bay về phía vệ thần phương hướng. Chương 143, khải toàn mà về vệ thần nghe vậy, cái kia không hề lay động bảng bên trên cũng là xẹt qua một vẻ hàn ý, hắn đáng ghét nhất bị người ta uy hiếp. Có điều, trước mắt cũng không phải lại ra tay thời cơ, dù sao, rèn luyện sắp kết thúc, nếu là một khi bỏ qua truyền tống trận truyền tống thời cơ, như vậy thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Một niệm đến đây, vệ thần lúc này cũng là đưa tay chộp một cái, đem 10 viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch trực tiếp nắm lấy, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp lược đến Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ nhân thân bên. Giờ khắc này Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người đều là xuống lại đây, trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn vệ thần. Vệ thần đem tới tay tinh mạch hết mức bày ra, làm cho Tiêm Thải trở nữ trên khuôn mặt nụ cười càng sáng rực rỡ cảm động, mà một bên Giang Xuyên nhưng là thuộc như lòng bàn tay giống như địa vớt nhẹ tinh mạch, từ lâu cười đến không ngậm mồm vào được. Vệ Thần làm như nhận ra được ánh mắt chung quanh, lúc này cũng là sắc mặt hơi lạnh lẽo địa quét một vòng, lạnh lùng nói, chư vị không ai không thành còn muốn cùng tại hạ đánh cược sao? Cái kia ta ngược lại thật ra rất vui lòng. Chu Vi Đông đảo đệ tử nhìn thấy Vệ Thần lạnh lẽo ánh mắt quét tới thì cũng là mau mau lảng tránh ra, một mặt sợ hướng về truyền tống trận phương hướng tôi tới. Mà áo bào đen thiếu niên cũng là hết sức không cam lòng địa mạnh mẽ quả Vệ Thần chờ người một chút, mà chân sau trưởng tầng tầng đạp xuống, thân hình đồng dạng cấp tốc hướng về truyền tống trận phương hướng lao đi. Vệ Thần nhìn thấy đông đảo đệ tử dần dần tản đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nếu như không phải hắn lấy thủ đoạn lôi đình làm kinh sợ mọi người, e sợ đến thời điểm vẫn đúng là không tốt kết cục. Chúng ta cũng đi thôi. Vệ Thần trực tiếp đem tới tay 10 viên tứ phẩm yêu thú tinh mạch mỗi người 2 viên chia xong, sau đó liền vung tay lên, không đợi Giang Xuyên chờ người phản ứng lại, thân hình trước tiên hướng về truyền tống trận phương hướng lao đi. Giang Xuyên chờ người sắc mặt vi lăng mà nhìn trước tiên động thân Vệ Thần, một lát sau mới hiểu được, xuất lực Vệ Thần đem 10 viên tinh mạch chia xong sau, chính hắn dĩ nhiên chưa lưu cho mình một viên. Có điều, trước mắt thời gian không đáng người, dù sao truyền tống trận thời gian có hạn, bọn họ chỉ có thể đem chút tình ý này yên lặng ký ở trong lòng, sau đó cũng là hưng phấn hướng về truyền tống trận phương hướng nhanh chóng lao đi. Mà giờ khắc này Vạn Kiếm Tông từ lâu sôi bật lên, đông đảo đệ tử đều là tụ tập ở trong quảng trường, chờ đợi cái kia rèn luyện nơi trở về đệ tử. Ở cái kia giữa không trung, cũng là có mấy đạo tỏa ra uy thế khủng bố quang ảnh đứng lơ lửng trên không, mà cái kia dẫn trước một người, thình lình chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ Thanh Hư đạo trưởng. Hắn lúc này mặt mỉm cười mà nhìn truyền tống trận phương hướng, tuy rằng hắn cũng không xác định Vệ Thần có hay không đã đạt được rèn luyện nơi truyền thừa, thế nhưng khi hắn biết rồi Phương Lộc thảm bại mà bị đào thải ra khỏi cục thì, trong lòng cũng là khá là chấn động, có thể đem Phương Lộc đào thải ra khỏi cục người, ngoại trừ cùng Phương Lộc có to lớn khoảng cách Vệ Thần ở ngoài, e sợ không có người thứ hai dám đi khiêu chiến. Đối với kết cục như vậy, Thanh Hư đạo trưởng hiển nhiên là mừng rỡ nhìn thấy. Ở quanh người hắn còn có Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão chờ mấy vị đức cao vọng trọng hàng người. Thanh Hư đạo trưởng nhìn phía dưới viên náo cảnh tượng, trên khuôn mặt cũng là không nhịn được địa hiện lên một vệt nụ cười, nói: "Đã lâu không có náo nhiệt như thế à? Cũng không biết Vệ Thần tiểu tử kia được truyền thừa không có." Một bên Thanh Tịnh trưởng lão nghe vậy cũng là cười cợt, trợn ánh mắt của hắn hơi lộ lệnh, quét về phía một bên khác, phát hiện khoảng cách cách đó không xa phía sau, lấy Phương Thương Sinh dẫn đầu chờ người chính diện sắc khó coi địa hướng về phương hướng của bọn họ xem ra, đặc biệt Phương Thương Sinh, cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng dấp tựa hồ trong lòng có rất lớn oán khí. Thanh Tịnh trưởng lão khẽ nhíu mày chíu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quay đầu lại, cười tiếp tục nói, mặc kệ tiểu tử kia được truyền thừa không có, ít nhất Phương Thương Sinh tên kia muốn để Phương Lộc đạt được truyền thừa bản tính đã triệt để thất bại, cũng không uổng phí lão phu tặng cho hắn trấn mạch châu. Có điều, lần này rèn luyện đúng là so với Di Vãng hung ác rất nhiều à, cứ việc có ngọc vỡ phù bảo mệnh, nhưng vẫn có mười mấy tên đệ tử chết, mà cái kia mười mấy tên đệ tử bên trong có phía sau bối cảnh còn không hề kém đây. Thanh Hư đạo trưởng đột nhiên chuyển đề tài, khẽ nhíu mày, khuôn mặt trên nụ cười tựa hồ cũng là tiêu tan một chút. Thanh Tịnh trưởng lão cùng phía sau Thanh Huyền chờ trưởng lão cũng là liếc mắt nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vẻ nghiêm nghị cùng một nạn, ngọc vỡ phù bản thân có thiếu hụt, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì đệ tử muốn bị chuyện đưa đi, còn cần cực kỳ thời gian ngắn ngủi, nhưng dù là này thời gian ngắn ngủi kém làm cho không ít đệ tử chết trẻ với rèn luyện nơi. Tông chủ, chuyện như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao rèn luyện nơi vốn là nguy cơ trùng trùng, xảy ra bất trắc không thể tránh được, huống hồ lúc trước những nguy hiểm này từ lâu báo cho đệ tử, hơn nữa những đệ tử kia thế lực sau lưng lúc trước đem bọn họ đưa tới, nên cũng cân nhắc đến này nguy hiểm trong đó. Thanh Tịnh trưởng lão nhẹ giọng nói, vào lúc này ở lo lắng này đã chuyện đã xảy ra cũng là chuyện vô bổ, đến thời điểm chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, trước mắt khẩn thiết nhất chính là hoan nên những kia ở rèn luyện nơi trùng kiên nắm đến cuối cùng tiểu anh hùng môn. Gần đủ rồi đi. Thanh Hư đạo trưởng nhìn bầu trời đột nhiên có chút vặn vẹo không gian, ánh mắt vi ngưng, lẩm bẩm nói. Một bên Thanh Tịnh trưởng lão tựa hồ cũng là phát giác ra, lúc này cũng là gật gù, sau đó tay áo bào bung lên, chính là thấy rõ cái kia vặn vẹo không gian đột nhiên có hào quang chói mắt nổi lên. Tiếp theo từng đạo bóng người chính là cấp tốc ở kia sang kia bên trong dần hiện ra đến. Nương theo truyền tống trận từ từ mở ra, Vạn Kiếm Tông trung gian quảng trường cũng là càng ngày càng náo động, thiếu niên thiếu nữ cũng đều là vào lúc này tụ lại cùng nhau, liễu ra liễu díu địa thảo luận cái liên tục, bọn họ rất là chờ mong có thể ở đây thứ rèn luyện nơi đoạt được thứ nhất nhân vật sẽ là ai cơ chứ. Mà ở những đám người kia bên trong có một đám dung nhan tiểu mỹ thiếu nữ, các nàng cười khanh khách, tỏa ra thanh xuân sức sống, làm cho không ít thanh niên tuấn kiệt tầm mắt đều là không nhịn được vẫn hướng về những kia thiếu nữ tiểu quần bên trong nhìn sang. Ở đám kia tiểu diễm thiếu nữ ngay phía trước, đứng thẳng một bóng người xinh đẹp, bóng người xinh xắn kia nắm giữ một con còn như là thác nước tóc đen, buông xuống tự no đủ trước ngực, trong suốt hai con mắt giờ khắc này phun trào chút ác liệt, tinh mỹ trắng như tuyết gò má lộ ra một luồng như cây đào mật giống như thành thụ, một thân áo bào đen bao phủ xuống, nhưng không che giấu nổi cái kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại, tùy theo hai tay vẫn ôm trước ngực, càng là có làm người khuyết đại. Độ con kéo dài mà ra. Cái này xinh đẹp như bưu vật nữ tử chính là Vệ Thần sư phụ Lang Ngọc Thanh. Mà ở Lang Ngọc Thanh bên cạnh, đứng thẳng một tên tiểu diễm cảm động thiếu nữ. Nàng một thân áo xanh, tóc đen buộc lên, cao lớn vững chãi, có vẻ tháo vắt cực điểm, nàng tay ngọc nắm một thanh trắng bạc vỏ kiếm, trong suốt mắt phượng bao trùm thật dài lông mi, có vẻ linh tính cảm động, chỉ có điều giờ khắc này người sau đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm cái kia tỏa sáng rực rỡ truyền tống trận. Tùy theo Thanh Tịnh trưởng lao ra tay, truyền tống trận chính là triệt để mở ra lên, từng đạo bóng người từ truyền tống trận nhanh chóng bước xuống, sau đó tìm kiếm chính mình sư môn, một mặt hưng phấn cùng vui sướng. Vệ Thần bàn chân vi đạp, chính là trực tiếp từ truyền tống trận lướt ra khỏi, sau đó từng trận bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô chính là vang vọng ở bên hai. Giang Xuyên, Tiêm Hải mấy người cũng là liên tiếp tự truyền tống trận lướt ra khỏi. Chương 144, bá chủ ra tay nhìn phía dưới người người nôn nháo quảng trường, vệ thần chờ người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra một vẻ kinh hãi, trước mắt tình cảnh so với lúc trước bọn họ đi tới rèn luyện nơi ngày thứ nhất còn muốn long trọng. Giang Xuyên nhìn tình cảnh này, cũng là không khỏi nết miệng nở nụ cười. Giang Xuyên, chúng ta ở đây. Đột nhiên một thanh âm truyền tới vệ thần chờ người bên cạnh, sau đó chính là nhìn thấy Giang Xuyên đồng môn đệ tử chính hướng về phía Giang Xuyên hoan hô nhảy nhót địa vẫy tay, đầy mặt vẻ kích động. Giang Xuyên thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu, lúc này cũng là mau mau hướng về phía vệ thần chờ người ôm quyền cáo biệt, nói rồi một bộ lời khách khí sau, chính là không thể chờ đợi được nữa địa một con đâm về sư môn trong trận địa đi, trong nháy mắt bị cùng sư môn sư huynh đệ vây quanh quá khứ. Vệ thần, Tiêm Hải, Ôn Thanh, Ôn Liên bốn người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là một mặt sung sướng, chỉ có Ôn Hà Chu miệng nhỏ, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh Giang Xuyên vong ân phụ nghĩa loại hình lời nói. Vệ thần chờ người nhìn thấy Giang Xuyên trực tiếp cùng chính hắn sư môn hội hợp sau khi, bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau, cười sau khi gật đầu liền bắt đầu dự định tìm kiếm tự mình sư môn. Có điều, bởi Lang Ngọc Thanh các nàng ở những người này quần bên trong có vẻ cực kỳ dễ thấy, vì lẽ đó, vệ thần bọn họ hầu như chỉ là nhìn lướt qua liền đem tìm được, sau đó lẫn nhau sau khi gật đầu, liền hướng về Lang Ngọc Thanh chờ người phương hướng lao đi. Thứ hỗn trướng, ngươi dám động cháu của ta, hôm nay tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Có điều, ngay ở vệ thần vừa muốn động thân thì, một đạo sấm sét giống như quát ầm tiếng đột nhiên vang vọng mà lên. Thanh âm kia như cuồn cuộn buôn lôi, chấn động đến mức người màng thai đau đớn, phản phất khiến cho trong thiên địa không gian đều là rung động lên, hơn nữa mang theo một luồng cực kỳ đáng sợ áp bức cảm giác. Phía dưới các đệ tử đều là câm như hến, thậm chí ngay cả một ít sư phụ đều là sắc mặt trắng bệnh, cố áp bức này cảm khiến cho bọn họ lòng sinh âm thầm sợ hãi. Vệ thần trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng lên, sắc mặt ngơ ngác địa phát hiện mình thân thể càng là không thể động đậy chút nào, từng luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt như vạn tầng cuộn sóng, dường như muốn đem thân thể của chính mình đập vụ. Giờ khắc này vệ thần bàng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, cả người xương cốt đều ở mơ hồ run rẩy. Cảm giác được sau lưng bàng bạc cực điểm kình phong trực tiếp hướng về sau lưng của chính mình muốn hại, chỗ yếu kéo tới, vệ thần nhưng chỉ có thể cắn răng không thể ra sức, hắn lần đầu cảm giác được loại này không có nguyên do, nhưng mặc người sâu xé vô lực cốt nhục cảm giác. Phương Thương Sinh, ngươi đúng là thật là to gan, lại dám vô duyên vô cớ đối với ta tông môn đệ tử ra tay, không khỏi cũng quá không đem tông quy để ở trong mắt đi. Thanh Hư đạo trưởng cũng là quát to một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng vệ thần, sau đó tay áo bào vung lên, trong thiên địa phảng phất cuồng phong gào thét lên, nhất thời đem trong thiên địa cái kia cố vô hình áp bức cho nát tan ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tùy theo Thanh Hư đạo trưởng động tác, trong thiên địa cái kia cố cảm giác nuột ngạt không tên tiêu tàn mát, chợt bọn họ phương tài, lúc nãy, ngẩng đầu lên ánh mắt kinh hãi mà nhìn phía trên, nơi đó đang có hai bóng người đối chọi gay gắt địa đứng thẳng. "Hừ, Thanh Hư, ngươi đối với cái này em bé cũng quá che chở đi. Người này ở rèn luyện nơi tàn nhẫn sát hại nhiều tên ta vạn đệ tử của kiếm tông. Hơn nữa theo ta được biết, trong tay hắn dĩ nhiên có chấn mạch châu, ngày hôm nay, ta ngược lại thật ra phải ở chỗ này hỏi một chút Thanh Tịnh trưởng lão rồi, trong tay hắn chấn mạch châu đến từ đâu? Lẽ nào ngươi không rõ ràng thứ đó sẽ đối với tham gia rèn luyện đệ tử tạo thành thế nào thương tổn sao?" Phương Thương Sinh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Hư đạo trưởng cùng Thanh Tịnh trưởng lão, lạnh giọng quát lớn nói. Phía dưới mọi người vừa nghe, nhất thời gây nên tất cả xôn xao, chấn mạch châu thứ đó uy lực to lớn, đủ khiến đến luân mạch cảnh giới cao thủ bị trọng thương, nghiêm trọng giả trực tiếp mất mạng, nếu là mượn chấn mạch châu loại này ngoại lực tới tham gia rèn luyện, đôi kia với những đệ tử khác thật có chút không công bằng. Thanh Tịnh trưởng lão thấy đến phía dưới có chút ồ lên mọi người, lúc này hai con mắt cũng là hơi nheo lại, cười lạnh nói, rèn luyện nơi vốn là hiểm ác tầm tầng, vì lẽ đó ta mới đưa chấn mạch châu giao cho hắn để phòng bất trắc, thế nhưng lẽ nào ngươi cho rằng bảo bối của ngươi tôn tử làm chuyện tốt liền có thể làm lộ ra sao? Nếu không là bảo bối của ngươi tôn tử Phương Lộc hối trao tương bức, ta tin tưởng vệ thần kiên quyết sẽ không dễ dàng sử dụng chấn mạch châu. Phương Thương Sinh hơi chậm lại, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm Thanh Tịnh trưởng lão, quát lên, ngươi quả thực cái chảy cái cối, loại này có lẽ có sự tình cũng dám nói ra, cũng không sợ sau đó đập phá chân của mình. Thanh Tịnh trưởng lão thấy thế, mặt không biến sắc, trầm giọng nói, tôn tử của ngươi đối với ngân hồ những việc làm ta tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, chấn mạch châu sắc thực uy lực to lớn, nhưng tiền đề là khoảng cách gần vừa đủ mới có thể chí mạng, hơn nữa mấy ngày trước ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, chính là bảo bối của ngươi tôn tử Phương Lộc tiện tay bắt được hai tên vô tội đệ tử, ném mạnh hướng về chấn mạch châu mới khiến cho bọn họ chết, vệ thần bản không giết người. Chi tâm, cứu căn nguyên của nó, bảo bối của ngươi tôn tử Phương Lộc mới là kẻ cầm đầu. Nếu như đại trưởng lão không tin, ta ngược lại thật ra có thể cho đại trưởng lão tìm ra mấy cái chứng nhân đến, chúng ta đối chất nhau, nếu như thật đến như Thanh Tịnh trưởng lão nói, như vậy căn cứ tông quy, Phương Lộc nên chịu đến thế nào trừng phạt ta tin tưởng thân là đại trưởng lão trong lòng ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng đi. Thanh Hư đạo trưởng khoe miệng làm như nhấc lên một vệ thoáng châm chọc độ cong, quát lên. Phương Thương Sinh giờ khắc này khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó đi, hắn không gian chúng quanh cũng là vào thời khắc này cũng là như khuôn mặt của hắn như thế, hiện ra một mảnh quỷ dị vặn mèo trạng thái. Thanh Hư đạo trưởng cùng Thanh Tịnh trưởng lão một sướng một họa tranh đấu đối lập, hơn nữa tựa hồ đã sớm chuẩn bị, làm cho hắn giờ khắc này có chút khó có thể xuống đài. Được, coi như các ngươi tàn nhẫn, có điều ta muốn tên tiểu tử này giao ra trên người hắn một vài thứ, những thứ đó nguyên bản thuộc về Phương Lộc. Phương Thương Sinh đè nén xuống nội tâm sự phẫn nộ, âm thanh trầm thấp nói. Vệ thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh. Ha ha, ta xem đại trưởng lão cũng thật là bị vắng đầu, rèn luyện nơi vốn là người có năng lực chiếm được, hiện tại rèn luyện kết thúc, ngươi hiện tại lại đi quá mức đến truy mớn, cảm thấy khả năng sao? Như đều giống như ngươi vậy tử, vậy ta xem sang năm tân sinh rèn luyện cũng là thùng rông kêu to, còn không bằng trực tiếp thủ tiêu thôi. Thanh hư đạo trưởng cười lạnh một tiếng, khẽ nói, vật kia đối với ta tông môn vô cùng trọng yếu, đặt ở tiểu tử này trên người chỉ sẽ đưa tới mầm họa, ngươi nếu là cảm thấy hắn có năng lực đem lưu lại, ngươi liền cứ việc để hắn lưu ở trên người. Có điều, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, sau đó ở thêm cái tâm nhãn, đừng đến thời điểm hại tên tiểu tử này. Phương Thương Sinh nhìn thấy Thanh hư đạo trưởng dĩ nhiên một bước cũng không lường, khuôn mặt càng khó coi, có điều ngoài miệng nhưng không chút nào yếu thế. Cái này liền không phiền phức đại trưởng lão nhọc lòng, nếu ai dám có ý đồ với bệ thần, ta cùng Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão đầu tiên không đáp ứng, trừ phi hắn có thể lực chiến thắng chúng ta. Thanh hư đạo trưởng mặt mỉm cười địa đạo. Nhìn Thanh hư đạo trưởng trên khuôn mặt nụ cười, Phương Thương Sinh khỏe miệng cũng là hơi co giật một hồi, khép lại hai con mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, có điều cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm sự phẫn nộ. "Hừ, ta sẽ ở Vạn Kiếm Tông đại điện chờ các ngươi." Phương Thương Sinh ánh mắt lướt qua Thanh hư đạo trưởng cùng Thanh Tịnh trưởng lão, trực tiếp nhìn chằm chằm bệ thần, trong mắt sát quang nồng nặc đến cực hạn, chợt cũng là hừ lạnh một tiếng, vung một cái ống tay áo, quanh thân không gian ba đãng, càng là trực tiếp quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Lão già này, cũng thật là cậy giả lên mặt, nếu không là nhìn hắn bối phận cao, ta đã sớm muốn giải trừ hắn đại trưởng lão chức vụ. Thanh hư đạo trưởng híp hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh biến mất địa phương, lạnh lùng nói: "Giờ khắc này La Ngọc Thanh cũng là lược đến bệ thần bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn người sau, lo âu hỏi: "Bệ thần, không có sao chứ ngươi?" Bệ thần thở ra một hơi, lau một hồi mồ hôi lạnh trên trán, có chút bất đắc dĩ bĩu môi nói: "Suýt chút nữa bị hủ chết." Xì xì. La Ngọc Thanh thấy thế, cũng là không khỏi xì xì cười khẽ lên, có điều, khi nàng đôi mắt đẹp đánh giá bệ thần thì, ánh mắt đột nhiên trở nên tinh sáng lên đến, không nhịn được địa lần nữa mở miệng nói: "Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tốt cùng, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a." Vệ thần không thể chí phủ địa cười cợt, chợt quay đầu, nhìn Tiêm Hải, ôn thanh bốn nữ, cười nói: "Lần lịch lãm này sát thực thu hoạch không nhỏ, cuối cùng cũng coi như không có bôi nhỏ sư phụ danh tiếng." Tiêm Hải, ôn thanh bốn nữ cũng là lập tức tiến tới, liễu ra liễu díu mà đem rèn luyện bên trong các loại trải qua nói ra. "Này, tiểu tử, truyền thừa nên tới tay đi." Giữa lúc La Ngọc Thanh chính say sưa ngon lành địa nghe các nàng giảng giải rèn luyện bên trong sự tình các loại thì, cách đó không xa Thanh Tịnh trưởng lão đột nhiên cười híp mắt nhìn vệ thần, mở miệng hỏi: "Chương 145, ấm áp một màn này, tiểu tử, truyền thừa nên tới tay đi." Giữa lúc La Ngọc Thanh chính say sưa ngon lành địa nghe các nàng giảng giải rèn luyện bên trong sự tình các loại thì, cách đó không xa Thanh Tịnh trưởng lão đột nhiên cười híp mắt nhìn vệ thần, mở miệng hỏi. Vệ thần thấy thế, cũng là gật đầu cười. "Không sai, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người." Thanh Tịnh trưởng lão khuôn mặt ý cười cũng là nồng nặc đến cực hạn, con mắt hầu như híp thành một cái khe, hiện tại hắn càng xem vệ thần càng là yêu thích, vừa nghĩ tới truyền thừa tới tay, hơn nữa còn đem Phương Thương Sinh tức giận đến không nhẹ, trong lòng đều là hồi hộp. Thanh hư đạo trưởng cũng là nhẹ nhàng bước ra một bước, chính là trong nháy mắt đi tới vệ thần bên cạnh, khuôn mặt cũng là hiện lên ý cười nhàn nhạt. Chợt hắn liếc mắt nhìn La Ngọc Thanh, phân phó nói: "Chỉ cho các ngươi thời gian nửa ngày chúc mừng, buổi chiều ngươi dẫn bọn họ đến đại điện chờ đợi, đi nhớ kỹ phải bảo vệ thật người này, trên người hắn có đối với ta tông môn cực kỳ trọng yếu đồ vật, miễn cho một ít không an phận giá hỏa đến gian lận." La Ngọc Thanh nghe vậy, cung kính ngỗ quyền, nói: "Xin nghe tông chủ dặn dò." Thanh hư đạo trưởng thấy thế, tựa hồ cũng là như chút được gánh nặng địa phun ra một hơi, sau đó trầm ngâm chốc lát, lần thứ hai nhìn chằm chằm La Ngọc Thanh, hỏi: "Lúc trước để ngươi chuyện điều tra thế nào rồi?" La Ngọc Thanh hướng về phía vệ thần chờ người phất tay một cái, ra hiệu bọn họ đi đầu lui ra. Vệ thần chờ người thấy thế, cũng là thức thời ôm quyền, phất tay một cái hướng về phía dưới cái kia một mảnh ngang ngang yến yến thiếu nữ quần bên trong lao đi. Thấy rõ vệ thần chờ người sau khi rời đi, La Ngọc Thanh mặt cười làm như trở nên nghiêm nghị chút, sau đó hạ thấp giọng nói: "Tông chủ đoán không lầm, Phương Thương Sinh quả thực cùng Vân Long Tông đi được rất thân cận, hơn nữa nghe nói Vân Long Tông tông chủ tôn tử Vân Hạo Thiên dĩ nhiên cũng lẻn vào đến ta trong tông môn, hơn nữa còn tham gia lần này tân sinh rèn luyện, động tác này có ý đồ khó lường. Xem ra Vân Long Tông cùng Phương Thương Sinh đều đối với chúng ta tông môn truyền thừa mắt nhìn chằm chằm đây, vì lẽ đó tiếp đó, bất luận làm sao đều muốn bảo đảm vệ thần an toàn. Mặt khác đêm nay ta cùng Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão hội ở bí thất hội kiến vệ thần, trước đó, không nên để cho hắn cùng bất kỳ người xa lạ tiếp xúc." Thanh hư đạo trưởng thấp giọng nhắc nhở. La Ngọc Thanh cung kính ôn quyền nói: "Phải." Mà ngay ở La Ngọc Thanh cùng Thanh hư đạo trưởng nhỏ giọng giao lưu thì, vệ thần cũng là bước bước tiến hướng về bên cạnh nơi không xa cái kia một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ phương hướng đi đến, khuôn mặt mang theo ôn hòa sán lạn nụ cười. Làm những kia không ít xinh đẹp các thiếu nữ nhìn thấy vệ thần cặp kia thâm thúy như tinh không hai con mắt chính hướng về chính mình phương hướng trông lại thì, mặt cười đều là có chút hơi ửng hồng, ánh mắt hơi khắc thường địa lén lút đánh giá thiếu niên. Giờ khắc này vệ thần cũng không tiếp tục là nửa năm trước nuốt giận vào bụng, mặt người nhục mạ thiếu niên, tuấn giật, có chút gương mặt cương nghị bên trên mang theo tuấn lãng mà nụ cười nhã nhặn, tóc đen tùy ý rối tung ở phía sau kiên cường thẳng tắp địa lưng bên trên, khóe miệng cũng là trước sau ngậm lấy một cương quyết tự tin độ cong. Hơn nữa còn nghe nói hắn ở rèn luyện bên trong, không chỉ có chiến thắng mạnh mẽ xích luyện, ngân hồ chờ người, liền ngay cả phương lộc nhưng là cắm ở trong tay hắn đây, càng làm cho mọi người trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Trọng yếu hơn chính là tựa hồ thiếu niên ở trước mắt còn nắm giữ ở độ tuổi này giai đoạn vốn không nên nắm giữ quả đoán cùng thành thục. Chính là này cố khí chất đặc thù, như vậy dám vì là dũng cảm, đối với một số cô gái tới nói, nhưng là có chí mạng sức hấp dẫn. Tiêm Hải ánh mắt bình thản nhìn tình cảnh này, khóe miệng cũng là trượt ra một vệ kinh tâm động phách độ cong, thế nhưng khi thấy vệ thần cặp kia con mắt màu đen vẫn trong suốt cực kỳ thì, cũng là không nhịn được địa nở nụ cười xinh đẹp. Chính là như vậy nở nụ cười, chính là đưa tới chu vi vô số thanh niên tuấn kiệt từng trận tiếng kêu sợ hãi. Cha cha, thật là không có nghĩ đến à, mấy tháng trước vẫn là rất rưỡi, bây giờ nhưng có loại thủ đoạn này, không chỉ có đem cái kia xích luyện, ngân hổ chờ người hung hăng đánh bại, còn đem Phương Lộc đều mạnh mẽ giáo huấn thiên, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Thực lực của hắn tựa hồ đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tuyệt cùng. Bên cạnh hắn chính là Tiêm Thải đi, trên người gợn sóng tựa hồ cũng không thể so vệ thần yếu hơn bao nhiêu à. Chơi à, lúc này mới thời gian bao lâu, mới mấy tháng mà thôi, bực này tốc độ có thể nói yêu người ta. Thiếu niên các thiếu nữ đều là đối với vệ thần chờ người phương hướng chỉ điểm. Một đám các sư tỷ đã sớm đem vệ thần chờ 5 người vi nước chảy không loạn, hiển nhiên các nàng dĩ nhiên đem vệ thần chờ người vì sư môn tranh đủ mặt mũi, đem bọn họ xem là tiểu anh hùng giống như. Chúc mừng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi ở rèn luyện nơi bên trong càng sẽ thu hoạch như vậy to lớn. Trình Phượng Tuyết một đôi mắt vượng cũng là ngậm lấy ý cười mà nhìn vệ thần chờ người, cười tủm tỉm nói. Vệ thần nết miệng nở nụ cười, nói, nếu là làm đập phá, e sợ cũng có lỗi với Trình sư tỷ lúc trước đối với chúng ta đặc hơn a. Này, đừng kéo lên chúng ta có được hay không? Trình sư tỷ lúc trước nhưng là đối với ngươi chăm sóc rất nhiều, nơi nào lo lắng chúng ta a? Ôn Thanh nghe vậy, đúng là lông mày hơi dương lên, phiết miệng nhỏ, hơi có chút u ám địa đạo. Trình Vượng Tuyết nghe vậy, nguyết một cái ở một bên không giữ mồm giữ miệng Ôn Thanh, nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia của phim, liền ngươi lắm miệng. Dứt tiếng, liền rỗi ra trắng loáng thon dài ngón tay ngọc tàn nhẫn mà điểm ở Ôn Thanh bóng loáng trên trán. Ôn Thanh, vệ thần nhân gia hiện tại nhưng là có vợ người, ngươi dáng dấp này loạn đùa giỡn, cũng không sợ trêu đến Tiêm Thải không cao hơn a? Ôn Liên nở nụ cười xinh đẹp, con mắt nhất thời loan thành nguyệt nha hình, tay ngọc tùy ý loát kiên cái khác tóc đen, có chút hí ngược địa nhìn chằm chằm vệ thần, cười nói. Trình Vượng Tuyết vừa nghe, nhất thời mắt vượng cũng là ở vệ thần, Tiêm Thải trên người hai người lưu luyến một hồi, chợt nàng hai tay chắp ở sau lưng, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước địa nhìn chằm chằm giờ khắc này mặt cười ửng hồng Tiêm Thải, cười nói, sư muội, ngươi đúng là ra tay rất nhanh mà, dù sao chúng ta nơi này cũng chỉ có vệ thần một nam, cái nào nghĩ đến bị ngươi nhanh chân đến trước. Tiêm Thải nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ địa trà trà trước ngọc, giận dữ và xấu hổ mà nhìn không một chút nào bận tâm nàng bộ mặt Trình Vượng Tuyết, nói, sư tỷ, ngươi nói nhăng gì đó à? Chu vi những người khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cũng là ở một bên ồn ào. Vệ thần cũng là bị Trình Phượng Tuyết này dắt ngôn ngữ khiến cho có chút lâng lâng lên, nếu để cho cha hắn biết hắn mang về như thế đẹp đẽ con dâu có thể hay không bọt thẳng chính mình giơ ngón tay cái lên đây, nghĩ đến đây, vệ thần sống lưng tựa hồ cũng so với Di Vãng càng thêm thẳng tắp chút. Có điều, người đây cũng quá tiện nghi người này chứ. Trình Phượng Tuyết mắt phượng bên trong lại là ngậm lấy nguy hiểm mùi vị nhìn vệ thần, nói, người này tuy nói thực lực bây giờ không sai, thế nhưng hắn ai có thể bảo đảm hắn sau đó sẽ không di tình biệt luyến. Yên tâm đi, chỉ sợ đến thời điểm người này chính là có tà tâm cũng không tà đảm. Tiêm Hải hướng về phía vệ thần dơ dơ lên trắng như tuyết cằm, đắc ý dơ dơ lên phân quyền, cười nói. Tiêm Hải lời này nói ra khỏi miệng, cũng là dẫn tới người chung quanh một trận hống tiếng ồn ào, khiến cho đến người sau mau mau che môi đỏ, cúi đầu không nói lên. Đối diện Trình Phượng Tuyết các nàng chê bừa, vệ thần cũng là cực kỳ lúng túng nở nụ cười. Trường hợp này, vẫn đúng là không nên đem chuyện như vậy nói ra, không phải vậy sau đó không chắc lại sẽ trở thành các nàng trà dư tiểu hậu để tái câu chuyện. Đợt, sách mới hy vọng chư vị ủng hộ nhiều hơn, cầu thu gom cùng đề cử, nhớ tới gia nhập giá sách nha. Sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách đầu phiếu đề cử canh tân quá chậm chương 146, lên giá thông báo. Trong nháy mắt đã đang sáng tạo thế giới phát thư hơn 3 tháng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói đây là ta viết đến cuốn thứ tư tiểu thuyết, cái khác 3 bản ở trang web khác phát biểu, thành tích giống như vậy, thậm chí có thể nhào nhai để hình dung, tốt nhất một quyển cũng là mỗi tháng cầm 2, 3000 nguyên tiền một bút. Vì thay đổi loại này nhào nhai trạng thái, ta mới người thân phận đi tới sáng thế, bắt đầu lại từ đầu, sáng thế mở rộng con đường nhiều, hơn nữa độc giả số lượng khổng lồ, nhưng phương diện này cũng bị những tác giả khác chú ý tới. Vì lẽ đó rất nhiều tác giả mộ danh mà đến, cạnh tranh áp lực có thể tưởng tượng được. Tuy rằng sách mới ở 2, 3 vạn tự liền ký kết, nhưng ở sách mới mới bắt đầu giai đoạn, thành tích cũng không lý tưởng, mỗi ngày chỉ có vị trí thu gom, thậm chí có lúc thu gom là số 0, nhưng ta trước sau đối với quyển sách này có tự tin, bởi vì ta bỏ ra đầy đủ thời gian nửa năm chuẩn bị quyển sách này, bất kể là đại cương giả thiết vẫn là nhân vật nội dung vở kịch, đều tập trung vào rất lớn tinh lực, đồng thời có mấy trăm ngàn bản nháp làm dự trữ, vì lẽ đó ta vẫn chờ mong, công phu không phụ. Long người, khi chiếm được sáng thế một lần đề cử sau khi, mỗi ngày thu gom số lượng bắt đầu tăng vọt lên, từ vị trí cao lên tới 10 mấy cái, 20 mấy, 30 mấy, đến ngày hôm qua hơn 100, hầu như hoa không tới thời gian nửa tháng, liền thuận lợi đột phá đến 4 chữ số thu gom, độc giả bắt đầu nhắn lại, khen thưởng, đầu phiếu đề cử, thư từ từ bắt đầu hòa lên. Rất cảm tạ giữa hè biên tập viên chăm sóc cùng chỉ đạo, ngày mai sẽ phải lên giá, trong lòng nhưng thấp thỏm bất an, hưng phấn, chờ mong, phòng trường đêm nay, biết rõ đều muốn khó ngủ đi. Nhưng bất kể như thế nào, ngày mai 12 giờ trưa sau, đem bạ phát, trực tiếp 10 trường. Sau đó mỗi ngày chỉ ít canh ba, cứ việc ta không phải chuyên nghiệp tay bút, còn muốn ở nhà máy điện trực đêm ban, cứ việc ta còn có mỗi tháng sắp tới 4000 phòng thải phải trả, nhưng ta sẽ dùng hành động của chính mình chứng minh, người khác có thể làm ta cũng có thể làm, ta nhất định có thể hành. Ta cố gắng như vậy, vì lẽ đó cũng xin mời chư vị giờ cao đánh khẽ, thu gom đặt mua một hồi, không tiền có thể đầu phiếu đề cử chống đỡ, cho bình cái cao phân, ở đây, tiểu tiêu cảm ơn trước, không nói, gõ chữ bên trong, chờ đợi trưa mai đại bạo phát. Sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách đầu phiếu đề cử canh tân quá chậm chương 147, lấy thân báo đáp các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, nghe nói thế đó, các ngươi buổi chiều thì sẽ đi tới đại điện chân tuyển phần thưởng,
hơn nữa liền ngay cả ta cũng không biết lần này khen thưởng quy tắc đến cùng là thế nào. Lúc trước đúng là nghe người ta nói tựa hồ muốn chọn rút ra lần này rèn luyện nơi bên trong biểu hiện nhất là đột xuất đệ tử, sau đó lại tiến hành phần thưởng phân phối. Trình Phượng biết mắt Phượng nhìn chăm chú Vệ Thần, mặt cười đột nhiên trở nên nghiêm nghị chút, nhắc nhở. Vệ Thần nghe vậy, cũng là trầm mặc không nói, hiển nhiên, đối với loại này phân chia như thế nào khen thưởng sự tình, hắn cũng không thể dễ dàng thay đổi, cái kia nếu như vậy, chỉ có thể làm cho thực lực của chính mình càng mạnh hơn. Chỉ có thực lực của chính mình đủ mạnh hành, như vậy hắn đem sẽ không đối với bất kỳ phân phối phương thức có kiêng dè, cuối cùng, vẫn là thực lực mình không ăn thua. Hơn nữa thêm nữa lúc trước Phương Thương Sinh châm đối với mình một màn, khiến cho đến Vệ Thần kiên định hơn nội tâm trở nên mạnh mẽ niềm tin. Sinh sống ở cái này được đục cường thực bên trong thế giới, chỉ có quả đấm của chính mình đủ mạnh mạnh, mới có thể sinh tồn hạ xuống, cũng chỉ có như vậy, cha của hắn mới chịu đáp ứng nói cho gia tộc hắn một ít bí ẩn. Giờ khắc này Vệ Thần sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cũng không có bởi vì ở rèn luyện nơi bên trong đánh bại Lý Quỷ, Phương Lộc chờ người mà cảm thấy đắc chí, trái lại càng thêm khát vọng trở nên càng mạnh mẽ. Trình Vượng Tuyết nhìn lướt qua Vệ Thần, tiêm thải năm người, chuyển đề tài, an ủi, có điều các ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức, trước mắt ta nhìn một chút những đệ tử khác, trừ ngươi ra cùng tiêm thải ở ngoài, còn có 3 vị đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ đệ tử, những đệ tử khác không đáng sợ. Còn có thể thu được tưởng thưởng gì, liền muốn xem các ngươi từng người bản lĩnh, đương nhiên ngoại trừ Vệ Thần, tiêm thải 2 người ở ngoài, Ôn Thanh các ngươi 3 người cũng có rất lớn tỷ lệ được tương ứng khen thưởng. La Ngọc Thanh giờ khắc này cũng là đang cùng Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Tịnh trưởng lão đơn giản giao lưu sau, chính là đội vãng mà tới rồi. Nàng nhìn Vệ Thần chờ người, xưa nay lạnh lẽo khuôn mặt cũng là che kín dịu dàng ý cười, nàng hài lòng gật đầu, nói: lần này các ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, vì lẽ đó lần này ngoại trừ tông môn khen thưởng ở ngoài, ta còn có thể đối với các ngươi tiến hành ngoài ngạch khen thưởng. Vừa nói chuyện, nàng làm như cũng là nhận ra được ánh mắt của mọi người không ngừng mà ở Vệ Thần, tiêm thải trên người 2 người vòng tới vòng lui, thậm chí che miệng cười khẽ, chợt nàng cái kia hiện ra hiếu kỳ đôi mắt đẹp cũng là có thâm ý khác địa đánh giá Vệ Thần, tiêm thải 2 người một hồi lâu. Vệ Thần sư đệ, chúc mừng a, lần này rèn luyện, các ngươi mới là to lớn nhất danh gia. Ở Vệ Thần bọn họ đang khi nói chuyện, Giang Xuyên cũng là từ nơi không xa hấp tấp chạy tới, sang sảng cười nói: đối với Giang Xuyên, Vệ Thần bọn họ đối với hắn cũng rất có hảo cảm, lúc này cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Có điều, chỉ có Ôn Hà bản mặt cười, một đôi mắt đẹp tựa hồ bạc não địa nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo ý cười, hướng về này vừa đi tới Giang Xuyên. Giang Xuyên tựa hồ cũng là phát giác ra, lúc này hơi biến sắc mặt, trên khuôn mặt nụ cười tựa hồ cũng trở nên cứng ngắt chút, cái kia nhìn về phía Ôn Hà ánh mắt cũng là trở nên hơi loẹ loẹ trốn trốn. Vệ Thần bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt càng sâu, sao có thể nghĩ đến đã từng kiệt xuất dĩ nhiên phải sợ một cô gái thành dáng dấp như vậy. Ngươi lúc trước ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền như một làn khói xuống cùng sư phụ ngươi bọn họ chúc, có còn hay không đem ta để ở trong mắt ta. Ôn Hà có chút tức giận đôi mắt đẹp trừng mắt Giang Xuyên, hai tay cắm vào tình tê eo thon nhỏ, một bộ tiểu mẫu báo giống như kiểu rất răng dấp, cứ việc bày ra giữ dằn răng dấp, nhưng này trắng loáng trên gương mặt, nhưng hiện lên một vẻ tường đỏ. Ôn đại tiểu thư, vậy ngươi muốn ta làm sao bồi thường ngươi a? Giang Xuyên vẻ mặt đau khổ, có chút bất đắc dĩ nói, hiển nhiên đối với lúc trước liều lĩnh mà làm cho cô bé trước mắt ghi hận trong lòng khá là ảo não. Ôn Hà trừng mắt Giang Xuyên, đôi mắt đẹp lóe lên, một lát sau Phương Tài, lúc nãy, nói lắp nói, cái này ta tạm thời chưa nghĩ ra. Ở một bên Vệ Thần chính mắt thấy được tình cảnh này, lúc này cũng là lén lút đánh giá một chút một mặt ăn quả đáng Giang Xuyên, nhếch miệng cười nói, nếu ta nói vậy thì lấy thân báo đáp đi. Vệ Thần, ngươi cái đại khốn nạn. Ôn Hà vừa nghe, nhất thời thiên quay đầu, mày liễu vi thụ, nhìn chòng chọc trên mặt lộ ra người hiền lành nụ cười Vệ Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, khí chết ta rồi, ta xem ngươi cũng thật là hết chuyện để nói. Một bên không ngừng nghĩ linh tinh, một bên vén tay áo lên, dự định phải đem cái này trước mặt mọi người chế nhạo nàng. An nói linh tinh giá hỏa mạnh mẽ giáo huấn một phen không thể. Vệ Thần thấy thế, vội vàng xua tay cầu xin tha thứ, đại tiểu thư, vừa nãy chỉ do nói sai à. Ở một bên bụng trộm nhạc Giang Xuyên cũng là không khỏi hướng về phía Vệ Thần giơ ngón tay cái lên, sau đó mặt dày, cực kỳ chăm chú gật đầu nói, vệ sư đệ, y đồ này ngược lại không tệ. Này, ngươi cái này cười trên sự đau khổ của người khác giá hỏa, ta vừa nãy nhưng là giúp ngươi nói chuyện. Vệ Thần hướng về phía Giang Xuyên toét miệng nói. Giang Xuyên gãi gãi đầu, nhìn chính đang nổi nóng Ôn Hà, lúng túng khặt một tiếng, nét miệng cười nói, lần sau có chuyện gì cứ mở miệng, dù cho lên núi đao xuống biển lửa, giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng có thể, chỉ có điều, lần này trước hết oan ức ngươi à. Vệ Thần nghe được Giang Xuyên như vậy trả lời, lúc này cũng là không nhịn được nói, ngươi cái này thấy sắc bên nghĩa ra hỏa. Khoảng cách đó không xa, có một nhóm người mã chính sắc mặt âm lãnh địa nhìn chằm chằm Vệ Thần chờ người, một tên trong đó người cầm đầu là một thân áo bào trắng thiếu niên, chỉ có điều, giờ khắc này áo bào trắng thiếu niên chính mục quang nhìn chằm chằm Vệ Thần, hắn song quyền nắm chặt, gân xanh trên cánh tay còn giống như là cầu lòng nún, hiển nhiên, đối với Vệ Thần có cực sâu sự thù hận. Liên đệ người này trước tiên hạ hay ba, chờ sau đó ngọ ta nhìn hắn còn có thể hay không thể cười được. Ở vào áo bào trắng thiếu niên bên cạnh một tên thiếu niên ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Vệ Thần phương hướng, âm thanh lạnh lẽo địa đạo. Lý Quỷ, sau đó tranh cướp khen thưởng sự tình người tất cả an bài xong chưa? Áo bào trắng thiếu niên hai mắt hơi nheo lại, hỏi. Yên tâm đi, đã cùng bọn họ nói xong rồi, có điều Lâm Phong, Tạ Thiên hai người tựa hồ cũng không có phải giúp trợ ý của chúng ta là. Lý Quỷ khẽ nhíu mày, nói. Phương sư đệ, nếu như dáng dấp như vậy liền phiền phức hơn nhiều, nhớ tới đỏ giả mấy người, không thể dễ dàng tiện nghi tên con kia. Chỉ thấy được một vị đã đứt rời cánh tay trái thiếu niên chính mục quang cực kỳ hoán độc địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, dáng dấp như vậy,
phản phất hận không thể đem người sau lột ra rút gân giống như. Người này chính là Tiết Đông, lúc trước Tằng bị vệ thần đứt rời cánh tay trái, làm cho hắn đối với vệ thần sản sinh thao thiên sự thù hận. Như ngươi mong muốn. Phương Lộc nhếch miệng, lộ ra sâm răng trắng, nói. Ngay ở Phương Lộc các đệ tử ánh mắt oán hận địa nhìn chằm chằm vệ thần bọn họ thì, Hùng Nghiễm, Lưu Băng hai người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, nguyên bản bọn họ coi chính mình đệ tử có thể ở đây thứ rèn luyện nơi bên trong đạt được không tầm thường thành tích, nhưng sao có thể nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Có điều may mà lần này mặc dù là bị đào thải ra khỏi cục đệ tử cũng có cơ hội tham dự cuối cùng khen thưởng, đương nhiên tiền đề là hắn ở rèn luyện nơi bên trong thu hoạch khá dồi dào. Lần này dĩ nhiên sẽ bị La Ngọc Thanh ép ở trên đầu, thật là khiến người ta khó chịu a. Hùng Nghiễm mắt hổ hàn quang ngưng tụ, nhìn chằm chằm La Ngọc Thanh cái kia rất có sức mê hoặc thân thể mềm mại, toét miệng nói. Lưu Băng nghe vậy, cũng là không thể chí phủ địa gật gù, trợn ánh mắt của hắn độ lệnh, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lý Quỳ chờ người phương hướng, cười lạnh nói, nàng cũng sẽ không đắc ý bao lâu, hiện tại Phương Lộc bọn họ chính đang gom góp nhân mã đối phó vệ thần bọn họ đây, mặc dù bọn họ ở rèn luyện nơi bên trong kiếm lời buồn mãn bất mãn, thế nhưng muốn thuận lợi đạt được muốn khen thưởng, cũng sẽ không là như vậy chuyện dễ dàng. Chương 148, mỹ nữ cứu anh hùng buổi chiều, tầng mây dày đặc như quán duyên giống như bao trùm ở trên đường chân trời, ánh mặt trời đem tầng mây biên giới đều là nhuộm đẫm thành biển vàng. Có không ít kim quang xuyên thấu qua củ mỏ một bên chiếu nghiêng soi sáng ở khí thế kia hùng vĩ cực điểm vạn kiếm tông kiến trúc trên, đồ sộ dị thường. Trong ngay mắt, lặng lặng ngồi xếp bằng ở giường bên trên vệ thần cũng là vào lúc này đột nhiên dương đôi mắt, trong con ngươi màu đen, làm như bắn ra hai vệ tinh mang. Tâm thần hơi nội liễm, cảm ứng trong cơ thể gợn sóng mạch hải, vệ thần hơi bĩu môi, nói, thời cơ đột phá còn chưa tới đến, xem ra muốn đột phá đến luân mạch cảnh còn cần chút thời gian. Dứt tiếng, vệ thần tiết hận địa lắc đầu một cái, chợt liếc mắt một cái có chút sáng sủa lên ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi động, thân hình tiềm lượng chính là trực tiếp xuất hiện ở ngoài phòng trong đình viện. Chỉ thấy được ngoài phòng trong đình viện cũng là có mấy bóng người đứng thẳng ở cách đó không xa, chính nhìn mình chằm chằm. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện cũng là ngẩn ra, lúc này túi đầu liếc mắt nhìn tự thân, sau đó dùng tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Ngươi cũng quá không chú ý đi, nếu là nếu không ra, khen thưởng đều bị người khác cho cướp đi. Giang Xuyên miết miết miệng, trắng vệ thần một chút, nói. Đừng. Giang Xuyên tiếng nói vừa hạ xuống, chính là có một đạo cổ lão tiếng chuông tiếng vang vọng ra. Đi nhanh lên đi, không phải vậy sau đó không đuổi kịp. Tiêm Hải liếc mắt một cái cách đó không xa có chút thật không tiện vào đầu vệ thần, lúc này mặt cười trên cũng là có long lanh nụ cười nổi lên, sau đó hướng về phía người sau giơ giơ lên tay ngọc, thúc giục. Vệ thần cười gật gù, cũng không phí lời, liền ở Tiêm Hải chờ người dẫn dắt đi, cấp tốc hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Ở vệ thần chờ người buôn lược trên đường, cũng là nhìn thấy không mấy bóng người hướng về cùng một phương hướng buôn bút đi, những người này tuy nói không có ở rèn luyện nơi bên trong đạt được lý tưởng thành tích, thậm chí còn có một ít đệ tử cũ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối với lần này khen thưởng hiếu kỳ. Dựa theo di vãng quy định, phàm là rèn luyện nơi thành tích đột xuất giả đem được tương đối khá khen thưởng. Khoảng chừng quá mấy phút sau, vệ thần chờ người lược đến một tòa cung điện khổng lồ trước mặt. Bên dưới cung điện mới từ lâu người ta tấp nập, mà ở cái kia cung điện khổng lồ chỗ cao, Vân Long Tông Đức Cao Vọng Trọng trưởng bối đứng trên thềm đá đứng chắc tay, chính nhìn phía dưới tích góp động đám người. Trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc, tỷ như Phương Thương Sinh, Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão chờ người, cũng có rất nhiều cái khác rất nhiều không bóng người quen thuộc, chỉ có điều cái kia mỗi một bóng người bên trên đều là toát ra một luồng nhàn nhạt uy thế. Đương nhiên ngày hôm nay nhân vật chính cũng là đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, cái kia chính là rèn luyện sau khi thành tích đột xuất nhất mười mấy bóng người. Mấy chục đạo bóng người bên trong, chói mắt nhất không thể nghi ngờ là vệ thần, bởi vì liền ngay cả đã từng đệ nhất Phương Lộc đều là thua ở người sau trong tay. Mà đồng dạng chọc người chú ý còn có đứng ở vệ thần bên cạnh một tiên linh mười phần thiếu nữ, bởi vì người sau thực lực giờ khắc này cũng là đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tột cùng. Thiếu nữ tóc đen áo choàng, da dẻ trắng loáng, nhắn nhủi như dương chi ngọc, có loại ánh sáng lộng lẫy hoang ánh, đôi môi đỏ tươi, chỉnh tề hàm răng trắng nõn như trân châu. Lông mi thật dài dưới, lóe lên một đôi trong suốt con người đen. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh đứng ở đó, lại có vẻ đặc biệt chói mắt, khiến cho đến không ít thiếu niên hai con mắt thả ra dị dạng hào quang. Nàng thật giống như một con kiêu ngạo phượng hoàng giống như vậy, kiên ngạo, tự tin, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khuất phục ở bất luận người nào bên dưới. Có điều giờ khắc này, nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng nhưng hướng về phía một bên vệ thần hơi nhếch lên, làm cho chu vi đông đảo nam đệ tử trong mắt có vẻ đố kỵ lên. Ở vệ thần, Tiêm Thải cách đó không xa, Phương Lộc nhìn vệ thần cùng Tiêm Thải nói giỡn một màn, che lớp ánh mắt âm trầm cực kỳ đáng sợ. Song quyền nắm chặt, một tấm nguyên bản thành tú bảng đều là vào thời khắc này trở nên hơi bặm mẻo. Tiêm Thải mày liễu nhíu lên, hơi nghiêng đầu, như là thác nước tóc đen rủ xuống đến, che lấp nàng một nửa bóng loáng gò má, mặt cười bên trên nụ cười, tựa hồ cũng là từng điểm một tu lại lên. Vệ thần nhận ra được Tiêm Thải thần thái biến hóa, không khỏi hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn sang Tiêm Thải nhìn chăm chú phương hướng, chính là nhìn thấy một đôi âm lạnh ánh mắt còn giống như rắn độc chính khẩn nhìn mình chằm chằm phương hướng này, cái kia con mắt màu đen bên trong cũng là có lạnh lẽo vẻ, chậm rãi bao trùm tới. Một lát sau, vệ thần thu hồi ánh mắt, đưa tay chậm rãi đem che lại Tiêm Thải khuôn mặt tóc đen sau này liêu đi, quay đầu nhìn gần trong gang tấc giống như kiểu diễm mặt cười, thấp giọng trầm khẽ cười nói, hắn nếu là lại không tức thời, quấy rầy ngươi, ta liền phế bỏ hắn. Tiêm Thải ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt cái kia tuấn giật sạch sẽ bảng, trắng người sau một chút, nhưng này sáng sủa lưu ly giống như con mắt, khó có thể che giấu ôn nhu ánh sáng lộng lẫy, khóe môi cũng là chậm rãi dâng lên một vẻ tấm áp độ cong. Cứ việc vệ thần âm thanh ép tới cực thấp, nhưng vẫn bị nhĩ nhọn Phương Lộc nghe được có chút. Phương Lộc không khỏi sắc mặt chướng đỏ như máu, sau đó lại biến tái nhợt, vẻ mặt đáng sợ đáng sợ, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn Vệ Thần, hận không thể đem phần bụng thi thể vặn đoạn. Tên khốn kiếp này, lại dám ở ngay trước mặt ta như vậy cản rỡ. Vệ Thần cũng là chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm phía kia Lộc Âm trầm ánh mắt. Bốn mắt đối diện sát, loại kia lạnh lẽo âm trầm đối chọi gay gắt sát ý, hầu như khiến cho không khí đều là gần như ngưng kết lại. Thức thời, kịp lúc đứt đoạn mất trong lòng cái kia phân ý nghĩ, bằng không, đến thời điểm liền cơ hội hối hận đều không có. Vệ Thần quay về Phương Lộc phương hướng liệt liệt chùy, lộ ra tùm răng trắng, thấp giọng nói. Âm thanh tuy thấp, nhưng lời nói lại giống như lưỡi dao giống như vậy, tàn nhẫn mà đâm nhói Phương Lộc trong lòng vết sẹo, trực tiếp làm cho Phương Lộc khuôn mặt bên trên bắp thịt trên dưới kịch liệt run run, khủng bố sát khí nhất thời phân tán mà lên. Người tên khốn kiếp, xem ta ngày hôm nay không tươi sống xé nát ngươi. Phương Lộc cả người nhẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt rát, liên thanh âm đều là đang phát run, rít gào lên tiếng, thân hình lướt tầm ầm ra, mấy cái lấp lóe, chính là xuất hiện ở Vệ Thần phía trước, vung lên nắm chặt tà quyền, chính là quay về Vệ Thần lồng ngực mạnh mẽ đánh tới. Thật coi ta là kẻ ăn chay. Vệ Thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cười nhạt, tay trái nắm ở tiêm thải eo phong chi, hướng về một bên rời, hữu quyền bên trên chính là hiện ra từng tia lam sắc quang hồ nhảy lên lấp lóe, phảng phất có trầm thấp tiếng sấm gấp gáp vang vọng ra, buôn lôi tư thế giống như nổ ra, cùng cái kia như một chiếc truy sắt giống như quyền đầu cứng hãm ở cùng nhau. Ầm. Nặng nghề âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng mà lên, đáng sợ kình phong bao phủ ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong cung điện sóng khí nổ tung dấu vết. Tiếp theo mọi người chính là nhìn thấy hai bóng người đều là bị cái kia cố lực phản chấn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Phương Lộc chật vật cũng lùi lại mấy bước, Phương Tài, lúc nãy, bước tiến lảo đảo, miễn cưỡng ngừng lại cái kia cấp tốc rút lui thân hình, khuôn mặt có vẻ khó tin hiện lên. Giờ khắc này Vệ Thần so với lúc trước không thể nghi ngờ lại là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mượn huyền băng cầu sức mạnh, mặc dù giờ khắc này đã đột phá đến luân mạch cảnh Phương Lộc vẫn không thể chiếm cứ chút nào thượng phong. Vệ Thần thân hình nhưng chỉ là khẽ run lên, cũng là lui về phía sau mười mấy bộ. Có điều ngay ở Vệ Thần mạnh mẽ ổn định thân hình thì, phía sau nhưng là có mùi thơm quen thuộc truyền đến, chợt hắn chính là cảm giác được một con mềm mại không xương tay ngọc kề sát ở phía sau lưng hắn, trợ giúp hắn đem cái kia cố lực xung kích hết mức địa chống đỡ đi. Vệ Thần nghiêng đầu, sau đó chính là nhìn thấy tiêm thải cái kia nghiêng nước nghiêng thành giống như tuyệt mỹ dung nhan, lúc này bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, này tựa hồ không lớn đúng vậy, rõ ràng ta đến anh hùng cứu mỹ nhân, làm sao đến lúc sau đổi thành mỹ nữ cứu anh hùng a. Tiêm thải cái kia nguyên bản lạnh lẽo mặt cười, nghe được hắn, cũng là không khỏi cười khúc khích. Cái kia lúc trước căm giận nhìn chằm chằm cái kia xa xa Phương Lộc con mắt, cũng là trong khoảnh khắc trở nên nu mềm luôn ra. Nàng duỗi ra tinh tế tay ngọc, vỗ vỗ Vệ Thần vai, nhọn tiếu cầm dương lên, chính là có một đạo cực kỳ dễ nghe êm thai âm thanh truyền tới. Ngươi chút thực lực này, còn phải bảo vệ ta. Chờ ngươi ngày nào đó vượt qua ta nói sau đi. Vệ Thần nhíu môi, không phản đối nói, ta cũng không nhận ra ta hiện tại không vượt qua ngươi đây. Có muốn hay không chúng ta đi ra ngoài tỉ thí một phen? Chương 149, bá chủ tập hợp Phương Lộc nhìn đến Vệ Thần cùng Tiêm Thải ở cái kia lại còn nói cười lên, trực tiếp đem chính mình triệt để không nhìn, không khỏi trong lòng càng thêm bi phẫn. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Vệ Thần, sắc mặt so với lúc trước càng thêm khó coi, đồng thời, trong lòng cũng là vì là Vệ Thần thực lực tăng lên tốc độ nhanh chóng mà cảm thấy kinh hãi. Vệ Thần, ngươi và ta ân oán sớm muộn cũng sẽ toán rõ ràng, chúng ta đi nhìn. Phương Lộc ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, trong đó ẩn chứa sát khí, hầu như là muốn chọc tan bầu trời. Các ngươi không có sao chứ? La Ngọc Thanh chẳng biết lúc nào đi tới Vệ Thần cùng Tiêm Thải hai người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy Vệ Thần, Tiêm Thải hai người lắc đầu sau, La Ngọc Thanh Phương Tài, lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt cười chính là đột nhiên lạnh xuống, bước liên tục nhẹ nhàng mở, che ở Vệ Thần cùng Tiêm Thải hai người trước người, đôi mắt đẹp lạnh lẽo quét về phía Phương Lộc phương hướng. Giang Xuyên, Ôn Hà chờ người thấy thế, cũng là đi tới Vệ Thần một bên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Lộc. Mà cùng lúc đó, Lý Quỷ, Sinh Luyện, Tiết Đông mấy người cũng là đi tới Phương Lộc bên cạnh. Phương Lộc tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn Vệ Thần, cái kia trong mắt vẫn có hung tàn ở lưu lại, chợt hắn nhếch miệng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói: "Vệ Thần, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu." "Ha ha, câu nói này ta đồng dạng muốn tặng cho ngươi, đừng tưởng rằng có một làm trưởng lao ra là có thể ngạo đến coi trời bằng vùng. Hơn nữa, ta tin tưởng loại này tình trạng cũng sẽ không kéo dài quá lâu." La Ngọc Thanh âm thanh rất bình tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu gợn sóng. Nhưng khi Phương Lộc nhìn phía người sau thì, nhưng là có chút nói không ra lời, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, trước mắt long lanh kinh diệm nữ tử gợi cảm môi hơi một mẫn, cái kia một chốc cô gái kia nguyên bản có vẻ nhu hòa mặt cười, nhưng là đột nhiên có một luồng lạnh lùng mùi vị tàn mắt ra, loại kia lạnh lùng bên dưới phảng phất tỏa ra một loại lưỡi dao giống như băng hàn cùng lăng liệt. Mùi vị đó khiến cho người cảm thấy khiếp đảm, mặc dù hắn giờ phút này đã bước vào luân mạch cảnh, thế nhưng so với từ lâu bước vào luân mạch cảnh La Ngọc Thanh vẫn là trên lệch quá nhiều. Phương Lộc nguyên bản còn có chút cảm xúc phẫn nộ cùng cuồng bạo sát ý, nhưng là bị miễn cưỡng địa áp chế đi. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lúc này La Ngọc Thanh, sắc mặt có chút biến ảo, giờ khắc này người sau dành cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà ngay ở Phương Lộc sắc mặt biến huyễn, Phương Thương Sinh thân hình như là ma xuất hiện ở Phương Lộc bên cạnh, chừng một chút Phương Lộc, sau đó chính là ô quyền, khép lại hẹp dài con mắt, quay về La Ngọc Thanh cười híp mắt nói, hiểu lầm, hiểu lầm, Phương Lộc chỉ là thuần túy muốn tìm Vệ Thần luận bàn một hồi mà thôi, thiếu niên lòng tranh cường háo thắng tính không thể tránh được. Hiểu lầm. La Ngọc Thanh sau khi nghe, không khỏi xì cười một tiếng. Ha ha, có điều ngươi lúc trước nói cái kia lời nói cũng là có chút trừng cùng, liều lĩnh, đây, tựa hồ cũng không có đem ta cái này đại trưởng lão để ở trong mắt ta. Phương Thương Sinh nhìn thấy La Ngọc Thanh như vậy thái độ, khuôn mặt cũng là không nhịn được địa run lên, lúc này không khỏi nhíu nhíu mày, khóe miệng liên lụy ra một vệt lạnh lẽo độ cong, nói: Song Phương trong lúc nhất thời rằng co hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo đối lập, trong mắt ánh sáng lạnh lộ. Những người khác nhìn thấy Song Phương dương cung bạn kiếm khí thế, nhất thời cũng là không dám lên trước, chỉ là đứng ở đằng xa, lặng lặng quan sát. Mà đang lúc này, Thanh Tịnh trưởng lão cùng Thanh Huyền trưởng lão hai người cũng là hết mức hiện ra thân thể, đứng la ngọc thành một bên. "Hừ, lẽ nào cũng chỉ có các ngươi có giúp đỡ sao?" Phương Thương Sinh bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, chính là thấy rõ hai đạo lưu quang từ đằng xa lướt tới. Đó là Thanh Không trưởng lão cùng Quét Đường phố trưởng lão. La Ngọc Thanh nhìn hai đạo thân ảnh kia, khóe miệng hơi nhúc nhích lại, nhưng trong lòng là nhấc lên cơn sóng thần, lão già này quả thực vẫn là có chuẩn bị mà đến a có điều, trước mắt Thanh Không trưởng lão cùng Quét Đường phố trưởng lão hai mắt có chút dại ra, con người tăng dã, nhưng ẩn hàm huyết sắc khí, mà trên người hai người cũng là chạy ra cực cường khí tức, thậm chí so với Thanh Tịnh trưởng lão cùng Thanh Huyền trưởng lão tựa hồ cũng ngang tàng hơn không ít. "Nếu không là ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày, ta có thể không e ngại các ngươi." Phương Thương Sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua Thanh Tịnh trưởng lão cùng với Thanh Huyền trưởng lão chờ người, âm thanh như sấm nổ giống như vang vọng ra, nhất thời đem cung điện kia nguyên vốn có chút thanh âm huyên náo ép xuống, đại điện bên trong hiện hiện ra một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Trước mắt tình cảnh này, khiến cho đến tất cả mọi người là thổn thức không ngớt. Hiển nhiên, chính là không có lửa làm sao có khói, đồn đại tông môn trưởng lão trong lúc đó có rất lớn mâu thuẫn nên không giả, xem ra lúc trước đồn đại không phải hư. Có điều, trước mắt mọi người mắt thấy là thật, càng thêm có thể cảm giác được song phương quan hệ lẫn nhau đối địch. Phương Thương Sinh ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú một chút vệ thần, lạnh rên một tiếng, chợt thân hình lóe lên, chính là lược đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thiếu niên thiếu nữ, nhẹ nhàng vây vây tay, ra hiệu lại đây. Sau đó xuề bàn tay ra chậm rãi đè xuống, quay về mọi người ý bảo yên lặng, chậm rãi nói, lần này khen thưởng cơ chế có thể cùng Dĩ Vãng không giống, Dĩ Vãng bị đào thải ra khỏi cục rèn luyện đệ tử, căn bản không có cơ hội lấy được khen thưởng, thế nhưng này cũng không có nghĩa là đào thải ra khỏi cục người đạt được thành tích liền so với chưa đào thải ra khỏi cục kém. Vì lẽ đó lần này cũng chọn lựa ra bộ phận đào thải ra khỏi cục đệ tử tới tham gia lần này khen thưởng. Phương Thương Sinh lời nói này nhất thời lần thứ hai gây nên đại điện bên trong không ít người xì xào bàn tán, vệ thần mấy người này cũng là khẽ to mày. Nói tới như thế đường hoàng, xem ra lão già này đã sớm dự mưu được rồi a. Thanh Tịnh trưởng lão lông mày hơi nhíu, sau đó ánh mắt quét về phía vệ thần, tiêm hải chờ người, nhắc nhở, sau đó khả năng cần các ngươi phải hợp tác tranh cướp lần này khen thưởng, Phương Lộc tên kia khẳng định cũng sẽ kết mẹ kết đảng xuống tay với các ngươi, vì lẽ đó sau đó các ngươi cần phải cẩn thận. Vệ thần mấy người cũng là sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Rộng rãi trong đại điện ở ngoài, bóng người đông đảo, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là bóng người, mà những bóng người kia ánh mắt nhưng là hết mức địa phóng đến phía trên đạo kia thon dài thân ảnh cao lớn trên. Sau đó đệ tử sẽ tiến vào đặc biệt không gian tiến hành kiểm tra, thông qua khá là ở rèn luyện nơi bên trong thu hoạch yêu thú tinh mạch cùng với thực lực bản thân tăng lên chờ tổng hợp nhân tố, tiến hành xếp hạng. Phương Thương Sinh ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nói: "Phương Thương Sinh có thâm ý khác địa liếc mắt một cái Phương Lộc, người sau khinh gật gù, khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt tàn nhẫn giảo hoạt độ cong. Sau đó ánh mắt của hắn độ lệnh, nhìn chằm chằm phía trước nhất, chỉ thấy được nơi đó đang có một đạo tiên phong đạo cốt bóng người đứng lơ lửng trên không, quanh thân áo bào không gió cổ động, một luồng cực cường cảm giác nuột ngạt trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Hắn chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ, Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng chân đạp hư không, quanh thân không gian dập dờn lên từng vệt sóng gợn lan tan, ánh mắt bình thản nhìn Phương Thương Sinh. Phương Thương Sinh nhìn tình cảnh này, mặt không biến sắc, tương tự nhìn người sau. Đại trưởng lão đúng là rất để tâm, ta vẫn không có đi tới, ngươi đúng là đem trò vui khởi động sướng ý nhị mười phần. Thanh Hư đạo trưởng không lạnh không nhạt ngữ khí, làm cho Phương Thương Sinh khuôn mặt hơi run lên, chợt hắn viết miệng, có chút trào phúng nói, nhiều như vậy người ở đây, hơn nữa mọi người đến đông đủ, cũng không thể chờ một mình ngươi đi. Mọi người nhìn thấy Vạn Kiếm Tông hai đại cự đầu đối chọi gay gắt ngôn ngữ, cũng là không khỏi một trận thổ thức. Chương 150, thành tích khảo sát giờ khắc này Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão chờ cùng Thanh Hư đạo trưởng quan hệ mật thiết trưởng bối cũng là hết mức đứng Thanh Hư đạo trưởng bên cạnh, ánh mắt có chút không vui địa nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh. Tông chủ, hiện tại còn không phải triệt để không nể mặt mũi thời điểm, mọi người còn ở phía dưới nhìn đây. Thanh Tịnh trưởng lão ánh mắt nhìn lướt qua Phương Thương Sinh, hạ thấp giọng, mở miệng nhắc nhở. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy cũng là gật gật đầu, nhìn lướt qua Phương Thương Sinh, sau đó liền mở miệng nói, dựa theo dị vãng thông lệ, phàm là đạt được ưu dị thành tích đệ tử đều có tương ứng khen thưởng, tiếp đó, phàm là có lòng tin đều có thể đi vào kiểm tra, sau đó lấy 20 người đứng đầu tiến hành tranh cướp khen thưởng. Chỉ bất quá dưới mắt chỉ có 10 cái phần thưởng, bởi vậy còn cần tiến hành tranh cướp. Phía dưới mọi người vừa nghe, nhất thời không ít người cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, hiển nhiên, tiểu khen thưởng này không phải tốt như vậy dễ dàng bắt được. Có điều cũng vẫn không che giấu nổi bọn họ trong ánh mắt hừng hực vẻ chờ mong, căn cứ xưa nay kinh nghiệm, loại này tưởng thưởng nhưng là tương đương phong phú, không đúng vậy không đến nỗi hấp dẫn nhiều như vậy người nhãn cầu. Thanh Tịnh trưởng lao quét một hồi phía dưới có chút sao động mọi người, sau đó nhìn thấy Thanh Hư đạo trưởng khẽ gật đầu sau, chật bàn tay bung lên, quanh thân không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, 10 đạo màu xanh trụ đá phóng lên trời, những cây của này, ước chừng cao 2 trượng. Màu xanh trụ đá bên trên, che kín huyền ảo quan văn, hào quang nhàn nhạt tản mắt ra, làm cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Có điều vệ thần ánh mắt của bọn họ nhưng vẹn vẹn chỉ là ở này 10 cái màu xanh trên trụ đá hơi dừng lại, sau đó chính là trong nháy mắt chuyển hướng trụ tử, cây cột, đỉnh cao nhất. Bởi vì ở trụ tử, cây cột, đỉnh vị trí có 10 đạo màu xanh chói mắt quang đoàn bên trong có dâng trào mạch lực gợn sóng bao phủ đi ra, thậm chí là dẫn tới vùng thế giới này mạch lực đều là có chút sôi trào dấu hiệu. Tâm mắt mọi người, thậm chí bao gồm trong tông một ít thâm niên trưởng bối, đều là thật chặt nhìn chằm chằm những chùm sáng kia, trong tròng mắt có nồng đậm nóng rực vẻ từ trong mắt bọn họ trào ra, bởi vì bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy ở cái kia mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều là huyền phù một cái đồ vật, hoặc quyền sáo, hoặc bình ngọc, hoặc trùng, hoặc trường thương, hoặc trường kiếm. Có điều đều không ngoại lệ chính là những thứ đồ này đều là tỏa ra cực kỳ kinh người mạch lực gợn sóng, hiển nhiên chúng nó đều không phải là vật phàm. Cái kia từng đạo ánh mắt đều là hiện ra một ít ánh sáng hừng hực nhìn chằm chằm cái kia mười đạo quang đoàn. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa thể xác định những này quang đoàn bên trong đồ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng coi như là kẻ ngu si đều biết, những này toàn bộ đều là hiếm thấy bảo bối. Liền ngay cả Giang Xuyên, Lý Quỳ nhân vật như vậy đều là không nhịn được nuốt từng ngụm nước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái kia màu xanh trụ đá bên trên trùng sáng. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, một đạo thâm trầm như sấm rền tiếng vang chính là vang vọng ở toàn bộ đại điện bên trong, đem mọi người cái kia lúc trước giật mình vẻ khốn quẫn giật mình tỉnh lại. Tiếp đó, phàm là đối với mình ở rèn luyện nơi đạt được thành tích khá là tự tin, có thể đi vào kiểm tra trong trận tiến hành kiểm tra. Thanh Ngư đạo trưởng nhìn mọi người cái kia sáng quắc ánh mắt, trầm giọng quát lên. Dứt tiếng, hắn tay áo bào nhẹ nhàng bung lên, chỉ thấy được phía trước không gian đột nhiên vặn béo lên, đạo đạo kim quang phảng phất từ bên trong vùng không gian kia vô duyên vô cớ địa tràn ra tới mạ vàng giống như vậy, hào quang lóa mắt. Mọi người nhìn cái kia bị đâm mục đích kim quang tràn ngập không gian, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một ít phức tạp đan dệt hoa văn. Không ít đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, lúc này liền là nóng lòng muốn thử lên, sau đó tranh nhau chen lấn mà tràn vào vệt kim quang kia bên trong. Phương Lộc ánh mắt âm sâm địa nhìn lướt qua vệ thần, chợt vung tay lên, chính là tự tin tràn đầy địa xuất linh lý quỷ, xích luyện, thiết đông chờ người tiến vào truyền tống trận đi. Mấy hô hấp, bọn họ bắt đầu từ kiểm tra trận đi ra, trên khuôn mặt cũng đều là hiện lên thỏa mãn vẻ mặt, hiển nhiên, bọn họ ở kiểm tra trong trận thu được thành tích tương đối khá. Phương Lộc chậm rãi bước ra, sau đó ánh mắt toán độc mà âm u địa nhìn chằm chằm vệ thần, khóe miệng một nhếch, rêu cợt nói, ta xem ngươi vẫn là chớ vào đi tới, tỉnh đến thời điểm kiên trì đến cuối cùng, thành tích liền đào thải ra khỏi cục người đều không đợi kịp, vậy cũng thực sự là quá mất mặt xấu hổ chút. Vệ thần sắc mặt bình tĩnh, đối với người sau loại này không hề thủ đoạn kích ngữ trực tiếp lựa chọn không nhìn, này khiến cho người sau bảng càng âm trầm, ánh mắt như lưỡi dao sắc giống như thổi qua vệ thần thân thể. Vệ thần vung tay lên, trực tiếp xuất lính hai mặt nhìn nhau tiêm hải, Giang Xuyên chờ người tiến vào truyền tống trận đi, quá khoảng chừng mấy chục hô hấp thì, vệ thần bọn họ mới từ kiểm tra trong trận đi ra, chỉ có điều đi ra thì đều là sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nhìn bọn họ túi đầu đủ rũ dáng vẻ, xem ra hẳn là sẽ không vượt qua chúng ta. Lý Quy nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng cũng là không nhịn được địa nhấc lên tiếng nói: "Tiết Đông, Lý Sâm chờ người nghe vậy, khuôn mặt cũng là có không che giấu nổi địa cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt hiện ra đến. Phương Lộc thấy thế, lông mày nhưng là hơi nhíu chíu, ánh mắt lóe lên, hắn nhưng là rõ ràng địa biết một khi chuyển thừa rơi xuống vệ thần trong tay, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành thành tích người cao nhất, mà xem người sau này đủ rũ răng rớp, chẳng lẽ chuyển thừa không có ở trên người hắn. Tùy theo vệ thần chờ người đi ra, kiểm tra cũng là từ từ hạ màn, không ít đệ tử đều là từ lâu ngẩng đầu. Ánh mắt chờ mong địa nhìn chằm chằm trước phía trên, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ đem ở nơi đó nhìn thấy 20 người đứng đầu đệ tử họ tên. Thanh Ngư đạo trưởng nhìn phía dưới đã từ từ yên tĩnh lại mọi người, hai con mắt đảo qua, hướng về phía Thanh Tịnh trưởng lão chờ người khẽ gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái kia rộng rãi bàn tay nhẹ nhàng hướng về kim quang kia tràn ngập kiểm tra trận bố tới. Ầm. Kiểm tra trận tựa hồ có sấm sét vang lên, tiếp theo mọi người chính là ngơ ngác phát hiện kiểm tra trận kim quang đang lệch, hào quang chói mắt khẽ động mà ra, hầu như tất cả mọi người tại chỗ hai con mắt đều là không nhịn được điệu nhau lại. Bởi vì những ánh sáng kia nhanh như tia chớp lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kim quang quấy động, lôi đình vang vọng, toàn bộ đất trời phảng phất đều là bắt đầu run rẩy. Khoảng chừng kéo dài đầy đủ 10 cái hô hấp thời gian, loại kia đinh thái nhức góc tiếng sấm phương tài, lúc nãy nhàn nhạt yếu bớt xuống, mà tùy theo tiếng sấm từ từ yếu bớt thì, cái kia chói mắt kim quang phương tài, lúc nãy cũng là dần dần tàn đi. Tầm mắt mọi người vội vàng tìm đến phía trước đó phía trên, hào quang chói mắt dần dần tiêu tan, mạ vàng giống như tia sáng đan xen vào nhau, hình thành thu được 20 vị trí đầu đệ tử danh sách, mà cái kia trước tiên đụng tới chính là người thứ 20. Người thứ 20, dĩ nhiên là Trần Phong. Không nghĩ tới hắn cũng có thể may mắn đạt được người thứ 20, xem ra hắn ở rèn luyện nơi thu được cơ duyên không ít đây. Làm cuối cùng nhất chữ nhảy vào mọi người mi mắt thì, chu vi đều là bùng nổ ra tất cả xôn xao tiếng. Mà ở cái kia tiếng ồ lên vang vọng mà lên thì, mạ vàng tia sáng tiếp tục đan dệt quấn quanh, thứ 19, 18 tên trở sau 10 tên danh sách cũng là lục tục bày ra ở trước mặt mọi người. Xích luyện cùng tử nguyên nguyên bản đều ở đệ tử mới bên trong xếp hạng thứ 10, không nghĩ tới lần này xếp tới 15 tên sau khi. Người thứ 14 là Tiết Đông, nghe nói hắn lúc trước cánh tay chính là bị vệ thần phế bỏ đi đây, nói vậy người sau sẽ không dễ dàng buông tha vệ thần. Tiết Đông tên kia có thể không dễ chơi, thực lực so với Phương Lộc đều không kém bao nhiêu, chỉ là bị đào thải ra khỏi cục mới rơi vào kết quả như thế. Người thứ 13 mới là Lục Quang, vốn cho là hắn không có đào thải ra khỏi cục, hơn nữa cuối cùng đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ chí ít sẽ tiến vào 10 vị trí đầu đây. Người thứ 12 là Thần Phong, hắn cùng Lục Quang thực lực sắp xỉ, hơn nữa đồng dạng không bị đào thải ra khỏi cục. Thứ 11 là Lục Hách Kumo, cũng là chưa từng đào thải ra khỏi cục. Xem ra ba người này đều là lực lượng ngang nhau à, có điều ta ngược lại thật ra nghe nói gần nhất ba người này cùng Phương Lộc đi được cực kỳ thân cận. Ta đã sớm nghe nói, trước mắt Phương Lộc trong bóng tối liên minh không ít người, chính là định đối với vệ thần bọn họ ra tay. Mà ngay ở sau 10 tên danh sách từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người thì, Phương Lộc ánh mắt nhưng là hơi lộ lệnh, sau đó chính là hướng về đồng dạng hướng về chính mình trông lại Lục Quang, Thần Phong, Lục Hách Củ Mỏ ba người khó mà nhận ra địa gật gật đầu. Ba người thấy thế, cũng là tâm linh thần hội gật đầu đáp lại, song phương làm như đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Phương Lộc nhìn tình cảnh này, chợt đem tầm mắt chuyển qua mặt khác một chỗ, nơi đó chính là vệ thần chờ người đứng thẳng phương hướng, chợt khoe miệng niết, nói: "Sau đó ta nhất định phải trước mặt mọi người đưa ngươi đạp ở dưới chân, để nguyên đếm thử loại kia trước mặt mọi người bị nhục tư vị." Chu vi tiếng bàn luận xôn xao, cũng là khiến cho vệ thần bọn họ sắc mặt có chút khó coi lên. Vệ thần làm như phát ra, lúc này nhắc nhở Tiêm Hải, Giang Xuyên bọn họ sau đó đi vào cẩn thận một chút. Chương 151, rút đến thứ nhất. Thứ 10 Ôn Liên, thứ 9 Ôn Hà, thứ 8 Ôn Thanh. Vậy, dĩ nhiên là Ôn gia tam tỷ muội a. Thực sự là quá kinh diễm. Làm Ôn Thanh ba nữ tên hiện ra khi đến, hầu như ánh mắt của mọi người đều là phóng hướng về cái kia ba vị trên người mặc màu vàng phất đỏ trang phục tỏa ra thanh xuân sức sống tiểu diễm thiếu nữ, liền ngay cả phía sau Trình Phượng Tuyết chờ chư vị sư tỷ đều là sắc mặt kích động, dù sao lần này các nàng sư muội có thể tiến vào 10 vị trí đầu đối với cho các nàng tới nói cũng là cảm thấy đặc biệt vinh quang. Thứ 7 Lý Quỷ. Chơi ạ, Lý Quỷ nguyên bản liền xếp hạng đứng hàng 5 vị trí đầu, lần này dĩ nhiên cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 7, xem ra lần lịch lãm này nơi xuất hiện không ít tàng long ngọa hổ hạng người a. Nghe nói Lý Quỷ lúc trước cũng là thua ở vệ thần trong tay đây. Lý Quỷ nghe vậy, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lên, cái kia nhìn chằm chằm vệ thần phương hướng ánh mắt cũng là trở nên càng lạnh lẽo âm lãnh lên. Ở Lý Quỷ bên cạnh Lưu Băng nhìn thấy Lý Quỷ thứ tự thì cũng là sắc mặt phức tạp mà khó coi, thổi thổi râu mép, hiển nhiên, đối với Lý Quỷ ở thời khắc sống còn bị đào thải ra khỏi cục đặc biệt không hài lòng. Chợt hắn cái kia che lớp ánh mắt hơi độ lệch, cũng là nhìn chằm chằm vệ thần phương hướng, nhưng là thấy rõ La Ngọc Thanh một đôi ngậm lấy ý cười đôi mắt đẹp cũng là quét tới, không khỏi khiến cho trong lòng hắn càng ngất ức, trên khuôn mặt bắp thịt đều là không nhịn được địa nhẹ nhàng run lên. Thứ 6 Giang Xuyên, đệ ngũ Tạ Thiên, đệ tứ Lâm Phong. Chơi ạ, không hổ là đã từng đệ tử mới 3 vị trí đầu, mặc dù đào thải ra khỏi cục, cũng vẫn có thể xông vào 5 vị trí đầu. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ như vậy, trước mắt nhưng còn chưa tặng đạt đến 3 vị trí đầu thứ tự, trước đó 3 đến cùng là ai cơ chứ a? Mà mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận thì, trước phía trên đột nhiên bùng nổ ra lóa mắt kim quang đến, trình độ đó so với lúc trước càng chói mắt. Ánh mắt của mọi người đều là vào lúc này gắt gao nhìn chăm chú quá khứ. Đệ tam Tiêm Hải. Và, không nghĩ tới, Tiêm Hải dĩ nhiên ở đệ tam a. Thật là lợi hại. Tầm mắt mọi người đều là phóng hướng về người thiếu nữ kia, giờ khắc này thiếu nữ cầm trong tay hắc kiếm, tóc đen buộc lên, bó sát người một thân áo xanh đem thiếu nữ cái kia cao to thân thể mềm mại bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng cặp kia trong suốt còn như lưu ly giống như con người sâu thẳm đến khiến người ta say mê, cái kia tinh xảo tiểu mỹ bảng khiến người ta liếc mắt nhìn liền khó có thể quên mất, mà cái kia bộ ngực đầy đặn càng là có vẻ cao độ cong kéo dài mà ra. Không ít thiếu niên ánh mắt đều là xem có chút đăm đăm, có không che giấu nổi quang nhiệt phu trào. Và, ta nữ thần thật là lợi hại. Tiêm Hải thực lực bây giờ nên nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tốt cùng, hơn nữa chưa từng đào thải, lại vẫn bài không tới trước hai tên, trước đó hai tên đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Không sai, trước mắt ngoại trừ Phương Lộc tựa hồ đạt đến luân mạch cảnh có thể dưới áp chế Tiêm Hải, hẳn là không những người khác mạnh hơn nàng đi. Phương Lộc nhìn thấy cái tên đó thì ánh mắt hơi ba động một chút, thế nhưng khi hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy nguyên bản tâm nghi nữ hải chính loan đôi mắt đẹp cười tủm tỉm nhìn vệ thần thì hắn toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo lên, từng luồng sát ý ngút trời từ quanh thân dũng đãng mà ra. Nàng là người đàn bà của ta, mặc dù ta không chiếm được, ta cũng muốn tự tay phá hủy nàng, ngươi vệ thần cũng mơ tưởng được. Một loại gần như biến thái giống như biến hóa trong lòng đột nhiên tự Phương Lộc trong lòng sẽ qua, hắn song quyền gắt gao nắm chặt, không chút nào dự định áp chế lại dấu hiệu. Chu vi đệ tử làm như cảm giác được cái kia cố hầu như phá tan phía chân trời sắc ý, mỗi cái câm như hến, không ít đệ tử cũng là suy đoán ra nguyên do trong đó, nội tâm cũng là các loại thổ thức. Liền ngay cả trong tông bối phận cực cao trưởng bối cũng là khẽ to mày, nếu không là bị vướng bởi hắn là đại trưởng lao tố tử, sợ là sớm đã sẽ có người ra tay ngăn cản, có điều, lập tức bọn họ nhưng không được không yên lặng xem biến đổi. Dù sao người sau cũng không làm ra chuyện khác người gì đến. Vệ thần cùng Tiêm Thải hai người đồng dạng phát ra, hai người hai mặt nhìn nhau, chợt lẫn nhau gật đầu ra hiệu, chờ sẽ cẩn thận. Mà mọi người ở đây cảm nhận được cái kia cỗ sát ý ngút trời mà cảm thấy trong lòng không dễ chịu thì, người thứ hai danh sách cũng là chậm rãi bị đan dệt kim quang phát họa ra đến, cái cuối cùng tên cũng là ánh vào tất cả mọi người trong mắt. Đệ nhị dĩ nhiên là Phương Lộc. Không hổ là lúc trước đệ tử mới đệ nhất cường giả a, mặc dù bị đào thải ra khỏi cục, vẫn như cũ có thể tiến vào trước hai. Có điều, ta vốn cho là dựa vào luân mạch cảnh hắn có thể đoạt được thứ nhất đây, làm sao sẽ biến thành đệ nhị, luân mạch cảnh thực đủ sức để nghiền ép bao nhiêu tứ phẩm yêu thú tinh mạch a. Liên hắn đều chỉ là người thứ hai, cái kia người thứ nhất sẽ là ai a? Dĩ nhiên đem Phương Lộc đều cho đè ép xuống. Trong đại điện, tất cả xôn xao tiếng, vang vọng không ngớt, sắc mặt phức tạp mà thổn thức địa nhìn chằm chằm phía trên. Ầm. Một đạo sấm sét vang vọng, tiếp theo trước đó mới tựa hồ có kịch liệt mà ánh sáng chói mắt đoàn ngưng tụ, hầu như đem phía dưới hết thảy danh sách đều cho che giấu đi. Tất cả mọi người đều là hơi hít mắt, khẩn nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì nơi đó nương theo sốt ruột xúc tiếng sấm, mạ vàng giống như ánh sáng chậm chậm đan dệt quanh, còn như long vượng múa lên giống như, càng là đem người thứ nhất danh sách chậm rãi vẽ ra. Hầu như tất cả mọi người khi nhìn rõ sở cái kia người thứ nhất tên của, đều là không nhịn được địa há to miệng, bởi vì cái tên đó quá mức quen thuộc, lấy về phần bọn hắn giờ khắc này không biết dùng thế nào biểu hiện đến biểu hiện bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Người thứ nhất càng là vệ thần. Chơi ạ, mấy tháng trước hắn vẫn là quét tức thềm đá nhân vật, bây giờ nhưng là đứng cái kia chói mắt nhất địa phương, rút đến thứ nhất, khiến người ta chú ý. Thật biến thái a. Một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ nhìn thấy cái tên đó thì đã là triệt để sôi bọt lên, không nghĩ tới vệ thần dĩ nhiên sẽ biểu hiện như vậy đột xuất, thậm chí vượt qua Phương Lộc. Mà cùng Phương Lộc có chút giao hảo đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là mỗi người ánh mắt phức tạp, nguyên bản bọn họ vẫn cho rằng đệ nhất nên thuộc về Phương Lộc mới là, trước mắt nhưng là bị người khác rút đến thứ nhất, điều này làm cho đến trong lòng bọn họ đều là cảm thấy có chút không thích ứng. Trước hết để tên kia trước tiên đắc ý một hồi đi, chỉ là tạm thời xếp hạng mà thôi, sau đó cấp giật khen thưởng hay là muốn bằng bản lãnh của mình. Lý Quy nhìn thấy bị một đám xinh đẹp thiếu nữ vây quanh vệ thần, cũng là nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Trình Vượng Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt lâu không gặp vẻ kích động, không nghĩ tới vệ thần dĩ nhiên như vậy không chịu thua kém, trực tiếp lẻn đến vị trí thứ nhất. Lần này các nàng sư môn ở đây thứ rèn luyện nơi có thể nói là thu hoạch to lớn a, 10 người đứng đầu bên trong càng bị bọn họ chiếm cứ một nửa giang sơn. Này so với dĩ vãng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Liền ngay cả một bên xưa nay lạnh thanh la ngọc thanh mặt cười trên cũng là có nồng đậm nụ cười nổi lên, nàng giờ khắc này nội tâm đồng dạng là có chút cảm xúc dâng trào, người này cuối cùng cũng coi như không có làm cho nàng thất vọng. Thanh hư đạo trưởng thấy đến phía dưới một đám liễu ra liễu díu, nhiệt liệt hoan hô tiểu nữ, khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười, bên cạnh Thanh Tịnh trưởng lão, Thanh Huyền trưởng lão đồng dạng mặt mỉm cười, hiển nhiên lúc trước bọn họ lựa chọn vệ thần trợ giúp bọn họ cướp giật rèn luyện nơi truyền thừa thực sự quá sáng suốt.